Chương 217 rốt cuộc vẫn thua, chương 217 rốt cuộc vẫn thua. Cao Vân Nguyệt thuyết phục Tạ Hòa Thuận biện pháp rất đơn giản, chính là hướng Tạ Hòa Thuận đặt trước một nhóm thủ công tượng gỗ, bảo là muốn treo ở trong khách sạn làm trang sức phẩm. Công việc này chỉ dựa vào Tạ Hòa Thuận cùng dưới tay hắn đồ đệ, được làm 2-3 năm mới có khả năng xong. Tạ Hòa Thuận cũng không phải thật đồ gỗ, đơn đặt hàng tới tay, lúc này cam kết sẽ phối hợp di rời. Nghe Dương Quan Quân nói xong, Dương Á Công không nói một lời ôm lấy tẩu thuốc. Ung ung tiếng vang trong, Dương Đức Viễn sắc mặt xanh một trận đỏ một trận. Tạ Tứ Bình thấy vậy, đội vàng đứng ra giải vây, trừ Hòa Thuận, có còn hay không cái khác không muốn di rời. Ở trên núi nhà cũ bên này không có. Người nói chuyện là Tạ A Công. Trên núi mảnh này nhà cũ ở du khách trong mắt là nguyên sinh thái, màu sắc cổ xưa cổ vận, nhưng ở thôn dân bản thân trong mắt chính là lao cũ rách có thể sử dụng chân núi phòng mới đổi trên núi nhà cũ, mọi người đều là chống đỡ. Bao gồm ở dưới chân núi mới xây nhà phần lớn người cũng vui vẻ dùng bây giờ nhà đổi thống xây nhà. Nhà đầu tư mục tiêu là phải đem chân núi nhà mới xây xong một bạch tộc đặc sắc dân cư chấn nhỏ. Đồng thời đồng bộ xây dựng một cái phố Tam Nguyệt dân tộc phong tình phố buôn bán, từ thôn tập thể thành lập công ty phụ trách cho mướn vận doanh, toàn thể thôn dân hưởng thụ tiền mướn huê hồng. Một khi khai hỏa danh tiếng hấp dẫn tới du khách, thôn dân không chỉ có tiền mướn thu nhập, đồng thời nhà mình nhà cũng có thể dùng để mở nhà trọ, làm ăn uống. Giống như tuyên truyền đại sứ Dương Đức Thanh ở trong thôn khắp nơi cùng người khoe khoang như vậy, sau này thôn Vân Miêu mọi người nằm ngửa là có thể chia tiền. Chỉ có số ít mấy nhà người không vui vẻ. Nguyên nhân là cái này mấy nhà ban đầu nhóm xây nhà thời gian sớm, khi đó trong thôn nền nhà quản lý không nghiêm khắc, những người này nhà không phải kiến trúc diện tích vượt qua, chính là tư tự tại môn trước quanh đất, chiếm một rất lớn sân. Những người này ngược lại không phải là phản đối hủy đi phòng cũ xây phòng mới, mà là yêu cầu phân phòng mới lúc đa phần một bộ phòng. Không cần phải để ý đến những người này, bọn họ chính là lòng tham, đến lúc đó trong thôn phần lớn thôn dân đều đồng ý, đại gia mỗi người một bãi nước miếng cũng có thể đem những này người chết chìm. Tạ bà căm giận bất bình nói. Tạ Tứ Bình cùng Dương Đức Viễn nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng không nói gì. Kỳ thực những người này, ngược lại là dễ đối phó nhất. Bản thân nhà là thuộc về quá tiêu chuẩn kiến trúc vi phạm, kiện áo đánh tới bầu trời cũng không chiếm lý. Chỉ cần Châu Lý phê chuẩn hạng mục này, đến lúc đó nhóm đầu tiên hủy đi chính là những thứ này kiến trúc vi phạm phòng. Như vậy nhìn một cái, toàn bộ hạng mục đẩy tới cơ bản sẽ không có trở lực gì. Dương Đức Viễn, Tạ Tứ Bình nếu như chỉ là vì giúp đỡ cùng nhau làm thôn dân công tác trở lại vậy thật đúng là một chuyến tay không. Tạ Tứ Bình đi theo đổi đề tài. Đức Viễn, ngươi cảm thấy ở trong thôn xây phố Tam Nguyệt bên trên mướn cửa hàng có tương lai không có? Nếu như hạng mục thật dựa theo nhà đầu tư bản quy hoạch bên trên như vậy xây, bất kể là làm ăn uống hay là bán bản địa đặc sắc thương phẩm đều có được kiếm. Lúc nói lời này, Dương Đức Viễn trong lòng còn có chút tiếc nuối. Hắn cùng Tạ Tứ Bình vậy, cũng đúng phố Tam Nguyệt bên trên cửa hàng cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá Dương Đức Viễn là muốn mua mà không phải mướn, thời này có tiền làm gì cũng không bằng làm chủ nhà nhẹ nhõm lại kiếm tiền. Ít nhất ở Thâm Quyến cùng Hồng Kông bên kia là như thế này. Hai nghe mắt thấy hạ, Dương Đức Viễn cũng đúng mua cửa hàng có hứng thú rất lớn. Đáng tiếc nghe Tạ A Công bọn họ nói ý là, trong thôn điều này phố Tam Nguyệt thuộc về thôn tập thể toàn bộ, chỉ mướn không bán. Từ lâu dài nhìn, đây nhất định là bảo đảm thôn dân lợi ích tối đại hóa biện pháp tốt nhất. Mà đối với nói lên cái chủ ý này Dương Mục Dã, Dương Đức Viễn cũng không biết nên khen hắn có thấy xa, hay là mắng hắn ngốc đầu óc. Lúc này, Tạ Chi Diêu thanh âm đột nhiên vang lên. Không đúng rồi, nhà đầu tư bỏ tiền giúp đỡ thôn chúng ta xây đặc sắc nhà dân chấn nhỏ, mà bọn họ chỉ lấy đến trên núi mảnh này nhà cũ quyền khai phát, cái này đầu tư giống như có chút thua thiệt ta. Tập đoàn Tinh Ngôn mặc dù nhiều tiền lắm của, nhưng cũng không thể như vậy bất kể chi phí tới thôn Vân Miêu xóa đói giảm nghèo a. Ngươi trước hết đừng để ý người ta có phải hay không tới xóa đói giảm nghèo, trước hết nghĩ muốn làm sao đem mình hộ khẩu quay lại tới mới là chính sự, nếu không sau này trong thôn Huê Hồng cũng không có phần của ngươi, nhờ có a. Dương Quan Quân chen vào một câu. Tạ Chi Diêu lúc này quay đầu nhìn về phía Tạ Tứ Bình. Ban đầu Tạ Chi Diêu muốn học Dương Mục Dã như vậy không rời hộ khẩu đi trường học, Tạ Tứ Bình sống chết không đồng ý, bây giờ tốt đi. Tạ Chi Diêu vừa định nói đem hộ khẩu rời trở lại chuyện, Tạ Tứ Bình cấp mở miệng trước, chuyện này không nóng nảy, coi như hạng mục này trong thành phố tốc độ ánh sáng nhóm xuống, nhà đầu tư lập tức động công, ít nhất cũng phải một thời gian 2 năm mới có thể xây xong. Hơn nữa coi như xây xong đến lúc đó có thể hay không hấp dẫn tới du khách cũng là ẩn số. Ngươi liền cấp ta an tâm ở Yến Kinh đi học cho giỏi, có thể thi thạc sĩ liền thi thạc sĩ, sau này ở Yến Kinh tìm công việc tốt, không thể so với trở lại hàng năm cầm về điểm kia mê mạnh. Tạ Chi Diêu mới vừa muốn phản bác nói, bản thân cũng có thể trở về sáng nghiệp, Tạ Tứ Bình đã nghiêng đầu nhìn về phía một bên Tạ A Công cùng Tạ bà. Cha, mẹ, ta là nghĩ như vậy, ta trước vốn là định đem hộ khẩu rời đi Xuân Thành, cùng Lan Chi cùng A Viễn cùng một chỗ, sau này A Viễn ở Xuân Thành đi học cũng phương tiện. Hiện ở trong thôn muốn làm du lịch khai phá, ta hộ khẩu tạm thời cũng không tiên, trước tiên đem A Viễn hộ khẩu rời trở lại đi theo ta, sau này nhìn tình huống, nếu quả thật phát triển, ta cùng Lan Chi liền trở lại ở bên này phát triển, A Viễn cũng có thể trở về đi học. Tạ bà không nhịn được hỏi một câu, kia A Diêu làm sao bây giờ? Tạ Tứ Bình đang muốn mở miệng, Tạ Chi Diêu thanh âm cấp trước vang lên. Các ngươi một nhà ba người trở lại hưởng thụ trong thôn Huê Hồng, thoải mái mái sinh hoạt, ta đây liền thành thành thật thật ở lại Yên Kinh, hút sương mù cùng báo cát, mỗi ngày sáng cấp ô đi tối cấp về làm châu làm ngựa cố gắng công tác, tranh thủ sớm ngày để cho ông chủ lái lên siêu xe, ở lại biệt thự lớn, tái giá cái trẻ tuổi lão bà xinh đẹp, đi lên cuộc sống tốt cùng. Ngươi nói thế nào đâu? Tạ Tứ Bình vụt một cái từ trên ghế đứng lên, giơ tay lên liền chuẩn bị đánh Tạ Chi Diêu. Dương Đức Viễn đội vàng đứng dậy đem Tạ Tứ Bình ngăn lại. Bố Bình, hai từ nói bất quá là nói lây, ngươi so cái gì thật a? Lời là nói như vậy, Dương Đức Viễn trong lòng kỳ thực còn rất công nhận Tạ Chi Diêu quan điểm. Đi làm cho người khác, nói trắng ra chính là đang giúp ông chủ kiếm tiền. Coi như chức vị lại cao, cũng chỉ là một cao cấp người làm công. Bên này Dương Đức Viễn mới vừa ngăn ở Tạ Tứ Bình trước người, liền nghe ra ngoài bên cửa viện két một tiếng, bị người đẩy ra. Dương Mục Giã đi tới lúc, vừa lúc thấy được Tạ Tứ Bình đối Tạ Chi Diêu trợn mắt nhìn nhau, giơ tay lên chuẩn bị đánh người một màn. Bốn Bình thúc, ngươi đây là? Không có sao không có sao, ta cùng A Diêu đùa giỡn đâu. Tạ Tứ Bình lập tức đem tay buông xuống. Dương Mục Giã cố ý đùa giỡn nói, xem ra ta tới không phải lúc, nếu không ta đi ra ngoài trước, Bốn Bình thúc ngươi đánh xong ta đi vào nữa. Nói chế nhạo nhìn về phía một bên Tạ Chi Diêu, có người à, đi đến kinh đi học sau đã cảm thấy cánh cứng cắp rồi, cũng không phục quản giáo là phải đàng hoàng dạy dỗ một cái. Tạ Chi Diêu ha to mồm, mặt không còn lưu luyến cõi đời thêm buồn bực nhìn Dương Mục Giã. Dương Quan Quân, Tạ Cường cũng ở một bên cố gắng nín cười. Tạ Bà từ trong nhà xách một cái ghế, để cho Dương Mục Giã cũng đừng mở Tạ Chi Diêu nói giỡn, ngồi xuống nói chuyện. Dương Mục Giã trước cùng trong viện đám người đánh một lần chào hỏi, lúc này mới kéo qua cái ghế ngồi xuống. Tạ Tứ Bình lập tức hay cùng Dương Mục Giã tố lên cổ tới. Mục Giã, ngươi cấp phân xử thử. A Diêu vừa nghe nói ngươi mang theo tập đoàn Tinh Ngôn trở về thôn làm khai phá, vừa muốn đem hộ khẩu quay lại đến, ta để cho hắn đừng có gấp, trước chờ tốt nghiệp nhìn một chút có thể hay không ở Yến Kinh tìm được công việc tốt lại nói, kết quả hắn còn không vui. Tạ Chi Diêu lập tức phản bác, ngươi gọi muốn ta nghị chuyển hộ khẩu trở lại, ngươi chuẩn bị đem A Viễn hộ khẩu quay lại tới đây chuyện là không có chút nào nói đúng không? Bốn Bình thúc, ngươi cái này là chuẩn bị trở về thôn phát triển rồi. Dương Mục Giã hiếu kỳ nói, mới vừa ta cùng ba ngươi đang trò chuyện đâu, thôn mới không phải muốn xây một cái phố tam người sao? Ta tính toán mướn hai cửa hàng, bán điểm bản địa thổ đặc sản, thủ công nghệ những thứ này, lại mở cửa hàng online, trong ngoài mạng cùng nhau làm. Cho chuyện lên chuyện này, Tạ Tứ Bình trong mắt tận là vẻ vang. Đúng rồi, còn ngươi nữa làm cái đó tiệm trà sữa, chờ sau này bung ra gia nhập, ta nghĩ ở chúng ta thôn cũng là một. Nếu như còn có dư lực vậy, lại đem chúng ta thôn vùng đồi núi thừa bao, làm cái tham quan vườn trái cây cái gì cũng là một con đường. Tại chỗ cũng không tính là người ngoài, Tạ Tứ Bình đem ý nghĩ của mình không giữ lại chút nào cũng nói ra. Dương Mục Giã một bên gật đầu, một bên trong lòng tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Đời trước Tạ Chi Diêu trở về thôn sáng nghiệp, Tạ Tứ Bình vì ngăn cản các loại la lối la lột, thậm chí ngay cả uống thuốc trừ sâu chiêu này đều đem ra hết. Bây giờ càng tốt hơn, chủ động phải về thôn sáng nghiệp. Đây là muốn đi Tạ Chi Diêu con đường, để cho tương lai Tạ Chi Diêu không đường có thể đi a không thể không nói, Tạ Tứ Bình vì có thể đem Tạ Chi Diêu ở lại Yên Kinh, thật sự là hao tâm tổn sức. Tạ Tứ Bình nói xong, tha thiết nhìn Dương Mục Giã. Mục Giã, thúc mấy cái này ý tưởng thế nào? Dương Mục Giã không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía một bên Tạ Chi Diêu, nếu không ngươi liền đàng hoàng đợi ở Yên Kinh đi. Chờ Bốn Bình thúc đem sự nghiệp làm, ngươi trở lại ngồi mát ăn bát vàng chẳng phải sảng khoái. Tạ Chi Diêu trong lòng biết Dương Mục Giã nói chính là nói mát, tức giận nói, ngươi đừng quên ta còn có cái đệ đệ, ngươi xác định tương lai tiếp ban nhất định là ta. Dương Mục Giã tại chỗ hướng Tạ Chi Diêu giơ ngón tay cái lên. Có thấy xa? Thấy cảnh này, đừng nói là Tạ Tứ Bình liền Dương Đức Viễn trên mặt đều có chút không nhịn được. Đừng xem Tạ Chi Diêu nói chính là mình, thật ra là ở cấp Dương Mục Giã làm miệng thay đâu. Vậy ngươi hay là chờ tốt nghiệp liền đem hộ khẩu quay lại đến đây đi, tiên thảo người sinh viên đại học thôn quan, lại chọn chủ nhiệm. Đến lúc đó liền Bốn Bình thúc thấy ngươi cũng khách khí. Dương Mục Giã cấp Tạ Chi Diêu chỉ một con đường. Dương Quan Quân đột nhiên mở miệng, "Mục Giã, A Diêu trở lại làm thôn quan, ngươi trở về tới làm gì?" "Ta trở lại nằm ngang dưỡng lão, lại mở một chuồng ngựa, nuôi ngựa câu cá, vòng quanh nhị hải." Dương Mục Giã không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Một bên Tạ Chi Diêu nghe ngẩn người mê mẩn, lại không biết mình tương lai trở về thôn sáng nghiệp cuối cùng một hạng con mắt cũng không. Dương Đức Viễn quay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Mục Giã, "Ngươi thật muốn mở chuồng ngựa?" Dĩ nhiên ta liền địa phương cũng chọn xong đang ở chúng ta thôn vùng đồi núi bên cạnh khối kia vùng đồi núi bãi cỏ bên trên. Chuồng ngựa xây xong về sau, tương lai Dương Mục Giã trở lại dưỡng lão, cưỡi ngựa tự do liền giải quyết. Dương Đức Viễn vốn còn muốn hỏi Dương Mục Giã cân nhắc qua chi phí, còn có tương lai thị trường tiền cảnh, kinh doanh mô thức những thứ này không có. Một bên Dương A Công đột nhiên buông xuống tẩu thuốc. Năm đó chúng ta Dương gia tổ tiên ở trà mã cổ đạo bên trên phi ngựa giúp thời điểm, mảnh đất kia chính là chúng ta nhà bãi trang ngựa. Nghe nói như thế, Dương Đức Viễn liền biết mình lại không lý do ngăn cản Dương Mục Giã mở chuồng ngựa. Thường tiên cũng phải mở. Trấn hưng tổ tiên vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung tử. Phản đối nữa nghi ngờ, đỉnh đầu con cháu bất hiếu cái mũ lớn liền phải trừ đi. Giống như Dương A Công loại này quái tính tình người, trước giờ liền không có giảng đạo lý cái này nói. Nói bật lý còn tạm được. Được, cái này chuồng ngựa ta tới đầu tư xây. Dương Đức Viễn lúc này tỏ thái độ. Vừa đúng lần này trở về, có thể mượn tập đoàn Tinh luôn chuẩn bị làm du lịch khai phá cố này đồng phong đi theo trong thôn nói, trước tiên đem khối kia bãi cỏ còn có chúng quanh vùng đồi núi cùng nhau mưa tới. Tạ Cường nhân cơ hội mở miệng, Đức Viễn thúc, chuồng ngựa xây xong về sau, ta có thể thân mời về giúp ngươi chăn ngựa sao? Dương Đức Viễn bung tay lên, ngay sau đó đáp ứng Tạ Cường thỉnh cầu. Song vẫn không quên vẽ bánh nướng, khích lệ Tạ Cường làm rất tốt, sau này có thể an bài hắn làm chuồng ngựa người phụ trách. Dương Đức Viễn lời này không chỉ là nói cho Dương Mục Giã nghe càng là nói cho một bên Dương Quan Quân nghe. Tạ Cường đi theo bản thân, sau này có thể làm chuồng ngựa người phụ trách. Dương Quan Quân đi theo Cao Vân Nguyệt, sau này có thể so với mình làm có tiền đồ sao? Thấy Dương Quan Quân cúi đầu, không nói tiếng nào. Dương Đức Viễn trong lòng càng phát ra hài lòng. Ở bên cạnh vợ so tài trong trận đấu, bản thân cuối cùng là lật về một ván. Lúc này Tạ Chi Diêu thanh âm vang lên. Đúng rồi, Mục Giã, ta mới vừa còn hỏi ta A Gia Bà, tập đoàn Tinh Ngôn giúp trong thôn mới xây dân tộc đặc sắc chấn nhỏ, chỉ là vì đạt được trên núi mảnh này nhà cũ quyền khai phát, cảm giác rất thua thiệt ta. Dương Mục Giã đối với lần này chẳng qua là nhún vai một cái. Kiến dân tộc đặc sắc chấn nhỏ chẳng qua là bước đầu tiên, kế tiếp sẽ từ trong thành phố ra mặt trưng thu thôn Vân Miêu Nhị Hải bên kia mảnh đất, giao cho tập đoàn Tinh Luân khai phá thành sinh thái quang cảnh hành lang, chế tạo thành tương tự đôi hành lang như vậy văn lữ chấn nhỏ. Lúc này Dương Đức Viễn, Tạ Tứ Bình mới ý thức tới, cái này dựa vào Nhị Hải văn lữ chấn nhỏ mới là tập đoàn Tinh Luân mở rộng thương mại khai phá màn chính. Căn cứ Dương Mục Giã nói, tập đoàn Tinh Luân sẽ ở nơi này chế tạo một nhà cao quy cách nghỉ phép khách sạn, trung quanh đồng bộ xây dựng các loại trong cao cấp ăn uống, giải trí, cư trú thiết thi. Lữ khách không dùng ra nước cũng có thể thể nghiệm đến ở nước ngoài du lịch vậy phong cảnh cùng phục vụ. Nghe đến nơi này, Dương Đức Viễn trong xương ông chủ nhà GNA lại động mở miệng liền hỏi nơi này cửa hàng, sản nghiệp đơn vị có bán hay không. Dương Mục Giã nhìn chằm chằm Dương Đức Viễn một cái. Ngươi cảm thấy tập đoàn Tinh Luân thiếu chút tiền này sao? Muốn bán địa sản, về bản chất chính là xây lầu thu tô. Trừ phi là vì nhanh chóng thu hồi vốn, bằng không bình thường sẽ không đối ngoại bán ra. Dĩ nhiên quan hệ hộ ngoại lệ. Thì như Cao Vân Nguyệt, kể từ biết được hạng mục này về sau, Cao Vân Nguyệt quả quyết thông qua Dương Mục Giã quan hệ, từ tập đoàn Tinh Luân trên tay đặt trước một mảnh đất, kế hoạch đầu tư xây dựng một nhà hạng sang phòng ăn cùng một nhà cao quy cách nhà trọ. Mới vừa Dương Quan Quân sở dĩ không nói một lời, cũng là bởi vì Cao Vân Nguyệt từng chính miệng hứa hẹn, tương lai sẽ cân nhắc Dương Quan Quân đảm nhiệm nhà kia phòng ăn cửa hàng trưởng. Tạ Cường sau này coi như làm tới chuồng ngựa người phụ trách, cũng chưa chắc có thể so sánh Dương Quan Quân còn có tiền đồ. Như sợ kích thích đến Dương Đức Viễn, Dương Quan Quân mới một mực chịu đựng không có đem chuyện này nói ra. Chương 218 giả vượng tài bán đảo, chương 218 giả vượng tài bán đảo, thôn quậy bán đồ lặt vặt cửa. Dương Mục Giã, Tạ Chi Diêu, Dương Quan Quân, Tạ Cường ngồi thành một hàng, mỗi trong tay người cũng cầm căn khi còn bé thích ăn nhất hầm mai canh que. Từ Tạ gia thương lượng xong chuyện đi ra, bốn người liền chạy nơi này ngồi tán gẫu. Dương Quan Quân cắn một cái canh que, dương mắt nhìn xanh thẳm bầu trời. Thời gian trôi qua thật là nhanh, nhớ mới vừa đọc trung học cơ sở hồi đó, chúng ta mỗi ngày lén lén lút lút, cứng rắn nặn ra thời gian cũng phải đi chấn trên quán net ngầm trong đánh một hồi cơ ép, hiện đang ngồi trong quán net, khá hơn nữa chơi trò chơi cũng không tìm tới ban đầu cái loại đó vui vẻ. Tạ Chi Diêu tức giận cười nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói sao, hồi đó chỉ ngươi nghiện lớn nhất. Tạ Cường bổ đao nói, mấu chốt kỹ thuật còn món ăn. Dương Quan Quân không có phản bác, ngược lại hứng chí bừng bừng trò chuyện lên trung học cơ sở lúc chuyện lý thú. Các ngươi còn nhớ trung học cơ sở trong lớp vượng tại sao? Chính là thường cùng ta cùng nhau leo tường đi internet suốt đêm mập mạp kia. Ngươi nói giả vượng tại a? Ta nhớ được hồi đó trong lớp ai bảo hắn vượng tại không gọi tên đầy đủ, hắn hãy cùng ai gấp. Tạ Chi Diêu cười trả lời, ai bảo ba hắn cấp hắn lấy như vậy một tục khí tên, ngẫu nhiên tinh ra trong phim ảnh cũng có một con chó liền kêu vượng tại, hắn không gấp mới là lạ chứ. Dương Quan Quân vừa dứt lời, Dương Mục Giã đột nhiên mở miệng, các ngươi bây giờ cùng trung học cơ sở bạn học còn có liên hệ sao? Dương Quan Quân lập tức trở về câu, ngươi hỏi bạn học trai hay là bạn học nữ? Có phân biệt sao? Phân biệt cũng lớn, nam bạn học ngươi hỏi ta, ta cùng lớp học hẳn mấy cái bạn học cũng còn có liên hệ, về phần nữ bạn học, ngươi liền phải hỏi A Diêu. Tạ Chi Diêu lập tức ngồi thẳng người, em ve cũng không ăn, cứ như vậy xem Dương Quan Quân. Ngươi cũng đừng bịa chuyện vậy à, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta cùng trong lớp bạn học nữ còn có liên hệ? Dương Quan Quân cười nói, bởi vì dung mạo ngươi xoái, bị bạn học nữ hoang nên có được hay không? Mục Giã đẹp trai hơn, ngươi tại sao không nói hắn? Bởi vì Mục Giã cao lãnh à, trong lớp bạn học nữ cũng biết mình không có cửa, cho nên cũng đi tìm ngươi. Tạ Chi Diêu nhất thời không kèm được. Thì ra mình chính là Dương Mục Giã bình thay, hơn nữa còn là hạ vị bình thay đúng không? Ngươi liền nói trung học cơ sở trong lớp bạn học nữ, có phải hay không cũng thêm ngươi cờ đi. Dương Quan Quân một câu nói trực tiếp tướng quân làm cho Tạ Chi Diêu nhất thời không lời để nói. Cuối cùng ở Dương Quan Quân ép hỏi hạ, Tạ Chi Diêu mới ấp úng thừa nhận bản thân cờ bên trên xác thực còn giữ hai cái trung học cơ sở nữ sinh hảo hữu không có xóa. Mã Hiểu Đường cùng Đỗ Đan. Một là trong lớp học tập tốt nhất, một là hoa hậu lớp. Mã Hiểu Đường thi đậu một khu nhà bên ngoài tỉnh 211, mà hoa hậu lớp Đỗ Đan liền chuyên khoa cũng không có thi đậu, nghe nói là không chuẩn bị tiếp theo đi học. Dương Quan Quân tại chỗ chế nhạo nói, người đối đen mẫu đơn tình huống hiểu rõ như vậy, có phải hay không đối với người ta còn nhớ mãi không quên à? Tạ Chi Diêu tức giận xem Dương Quan Quân, những thứ này đều là Mã Hiểu Đường nói cho ta biết, nghỉ hè có lần ta đi cổ thành làm việc, thấy được Mã Hiểu Đường ở một cái quán ăn đánh việc tạm thời, cùng người trò chuyện mấy câu, Đỗ Đan chuyện đều là Mã Hiểu Đường nói cho ta biết. Còn có à, Đỗ Đan chẳng qua là màu da đen một chút, đừng một ngày để người ta tức hiệu, đọc trung học cơ sở hồi đó không hiểu chuyện, bây giờ còn không hiểu chuyện. Dương Quan Quân giải thích nói, bản thân đó không phải là gọi thuận miệng nha. Lại nói đen mẫu đơn cái này tức hiệu làm sao lại khó nghe. Nghe hai người ở nơi đó cãi vã, Dương Mục Giã cũng đi theo nhớ tới một chút trung học cơ sở thời điểm người và sự việc. Chủ yếu hồi đó Dương Mục Giã tâm tư, căn bản cũng không có ở cùng bạn cùng lớp chung sống bên trên. Dù sao trong mắt hắn, đây đều là một đám đứa mắt con. Sau khi tốt nghiệp liền đường ai nấy đi, tương lai coi như cùng tồn tại một chỗ, gặp phải sát suất cũng không đáng kể. Mặc dù mới trôi qua 3 năm, nhưng phần lớn trung học cơ sở bạn học Dương Mục Giã liền dáng dấp ra sao cũng bên, càng chưa nói nhớ tên. Cũng liền Dương Quan Quân cùng Tạ Chi Diêu mới vừa nhắc tới mấy cái này trung học cơ sở bạn học, Dương Mục Giã còn có chút ấn tượng. Ta nhớ được Mã Hiểu Đường, Đỗ Đan, Giả Vượng Tài, giống như còn có một cái gọi ý lại cái gì tới, lại A Châu, khi đó chúng ta cũng gọi hắn gã lười. Tạ Cường nhắc nhở nói. Đúng, chính là lại A Châu, chúng ta nhớ được bốn người bọn họ cùng chúng ta bốn người vậy, đều là cùng cái thôn. Thôn Tiền Câu nha, thôn bọn họ cũng loại đông đảo. Giả Vượng Tài hồi đó còn mang qua mấy cái cấp ta ăn, nhưng ngọt. Dương Quan Quân nói bổ sung. Vừa dứt lời, Dương Quan Quân trong túi điện thoại di động vang lên đứng lên. Lấy ra nhìn một cái, là cái số xa lạ. Thấy là đại lý bản địa, Dương Quan Quân lúc này mới tiếp thông điện thoại. "Này, xin hỏi là Dương Quan Quân sao?" Bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm của một nam nhân, nghe có chút quen tai. Dương Quan Quân nhíu mày một cái, nhất thời nhớ không ra thì sao chủ nhân thanh âm rốt cuộc là ai. "Ngươi là?" "Giả vượng tại à, liền hồi trước ta vẫn còn ở cờ cờ bên trên đã nói với ngươi lời ngươi còn cho ta phát điện thoại di động số, quên." Dương Quan Quân sửng sốt một chút. "Trùng hợp như vậy sao?" Đang nói giả vượng tài liền gọi điện thoại cho hắn. Dương Quan Quân theo bản năng hỏi một câu, "Ngươi tìm ta?" "Có chuyện." Bên đầu điện thoại kia giả vượng tài đều không còn gì để nói. "Cái này không nói nhảm sao?" "Không có sao, ta gọi điện thoại cho ngươi, hơn nữa còn là gọi cho ngươi thâm quyến dãy số, điện thoại di động đường dài phí rất đắt được rồi." Bất quá ở trong điện thoại, giả vượng tài hay là khách khí cùng Dương Quan Quân giải thích. "Ta nghe nói người nói, có cái ma đô tới đại lao bản đến các ngươi thôn Vân Miêu làm đầu tư khai phá, còn phải đưa các ngươi toàn thôn mỗi gia đình một bộ mang sân 3 tầng nhà, có chuyện này sao?" Dương Quan Quân đổi cái tay cầm điện thoại. "Không phải, tin tức này ngươi kia nghe tới. Chỉ chúng ta thôn quậy bán đồ lặt vặt ông chủ, chúng ta cũng gọi nàng tím mập, nàng có thân thích ở thôn các ngươi, nàng nghe thân thích nói. Nàng thân thích khoác lắc đầu, có đại lao bản muốn tới thôn chúng ta đầu tư không giả, nhưng không có nàng nói khoa trương như vậy, phòng mới cũng không phải tặng không muốn bắt nhà cũ cùng trong thôn trao đổi. Vậy cũng rất sung sướng a. Nghe nói lao bản kia còn phải giúp thôn các ngươi xây một cái phố Tam Nguyệt, sau này thôn chúng ta đi chợ, bán thứ gì cái gì cũng không cần chạy chân trên, trực tiếp đi các ngươi chỗ kia." Giả vượng tài tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp liền đi ra trên xã hội sống sáo, mần mò điểm bán lẻ, cho nên đối với phương diện này tin tức đặc biệt để ý còn sớm lắm, nói ít cũng phải 1-2 năm mới có thể xây xong. "Còn phải là thôn các ngươi tốt, sau này nhà nhà ở phòng mới không nói, nằm ngựa là có thể lấy huy hồng." Giả vượng tài thực tên hâm mộ nói. Dương Quan Quân đùa giỡn, "Thật cảm giác cho chúng ta thôn tốt, ngươi tới thôn chúng ta ở rể thế nào, ta có biết cả mấy nhà cũng chuẩn bị chiêu ở rể. Ta cái này không ao ước các ngươi đâu nhà, bất quá ở rể thì thôi, cha ta chỉ một mình ta nhi tử, ta nếu dám đi làm ở rể, hắn có thể đem ta chân cắt đứt. Chớ giả bộ, ngươi tâm tư gì ta không biết. Có phải hay không còn len lén nhớ chúng ta trùng hộp cơ sở hoa hậu lớp đen mẫu đơn?" "Không có len lén vương vấn, bây giờ ta là quang minh chính đại đuổi, nàng sớm muộn đều là người của ta." "Tự tin như vậy sao? Vậy ta được chăm chú nhắc nhở ngươi một câu, còn phải lớp chúng ta tạ chi diêu sao?" "Ban thảo." "Đúng vậy, hắn bây giờ đang ở thân ta cạnh, mới vừa chúng ta còn trò chuyện lên đen mẫu đơn, tạ chi diêu nói hắn cờ cờ bên trên còn giữ đen mẫu đơn hảo hữu, cẩn thận bị nảy ra chân từ nhà." Tạ Chi Diêu đưa tay qua tới muốn cướp Dương Quan Quân điện thoại di động. "Ở nơi đó nói hưu nói vượn cái gì đâu?" Dương Quan Quân ngăn lại Tạ Chi Diêu, bảo vệ điện thoại di động tiếp tục cùng giả vượng tài ở trong điện thoại nói bậy. "Tạ giám đốc có không là theo chân Dương đại tá có cùng nhau thi đầu Yến Kinh đại học sao? Ngươi đi Yến Kinh tìm hắn rồi?" "Không có, chúng ta hai ngày này cũng trở về thôn Vân Miêu. Dương đại tá có cũng bay về rồi." "Trở về hắn?" Dương Quan Quân quay đầu nhìn Dương Mục Giã một cái. Tạ Chi Diêu có thể tùy tiện biên bài đùa giỡn, nhưng Dương Mục Giã thì không được. Để cho Dương Quan Quân không nghĩ tới chính là Dương Mục Giã không ngờ hướng hắn đưa tay muốn điện thoại di động. "Giả vượng tài, còn nhớ thanh âm của ta sao?" "Nha, Dương đại tá cỏ, ta còn tưởng rằng vô địch nói đùa ta đâu." "Nhớ nhớ, quên ai cũng không thể quên ngươi a." Bên đầu điện thoại kia giả vượng tài liền giống như biến thành người khác, thanh âm khỏi nói có nhiều nhiệt tình, thậm chí có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Dĩ nhiên giả vượng tài sẽ có phản ứng này không hề khoa trương, Dương Mục Giã trung học cơ sở hồi đó chính là trong trường học nhất đẳng nhất cao xoáy phú. Bóng rổ đánh thật hay, lại là công nhận giáo thảo. Trọng yếu nhất gia đình điều kiện không phải bình thường tốt. Trung học cơ sở hồi đó Dương Mục Giã kỳ thực rất kín tiếng trang bức khoe của những thứ này chưa từng có, nhưng giả vượng tài hay là từ Dương Quan Quân nơi đó bóng gió, hỏi thăm được Dương Mục Giã cha mẹ đều ở đây thâm quyến làm ăn lớn. Đây mới gọi là chân chính thâm tàng bất lộ. Bây giờ Dương Mục Giã lại có thể sẵn sàng chủ động cùng bản thân thông điện thoại, giả vượng tài cũng không phải đàng hoàng định bợ lấy lòng một phen. Dương Mục Giã ở trong điện thoại cùng giả vượng tài tùy tiện trò chuyện đôi câu, đi theo liền hỏi lên thôn Tiền Câu Đông Đảo thành chính chưa. Bình thường Đông Đảo cũng phải chờ tới tháng 11 mới thành thục, bất quá nghe giả vượng tài nói, năm nay thôn Tiền Câu Đông Đảo thành thục sớm. Có một nhóm đã bắt đầu hái ra bên ngoài bán. Vừa đúng giả vượng tài đoạn thời gian trước mua chiếc xe van, khoảng thời gian này đều ở đây kéo đào ra bên ngoài bán. Nghe Dương Mục Giã hỏi tới chuyện này, lập tức nói lên ngày nào đó có rảnh rỗi thuận đường cấp Dương Mục Giã bọn họ đưa một nhóm đào tới nếm thử một chút. "Không cần không cần, hai ngày này ta có mấy cái bạn bè tới, ta tính toán dẫn các nàng đi trong thôn các ngươi thể nghiệm một cái hiện trường hái đào, ngươi có thể giúp ta liên lạc một chút thôn các ngươi vườn trái cây?" "Nhất định có thể a, bạn bè của ngươi tính toán vào lúc nào tới?" "Mai mốt đều có thể." "Kia nếu không liền ngày mai đi, ta vừa đúng có rảnh rỗi. Ta lái xe tới đón các người, nhân tiện đem Dương Quan Quân, Tạ Chi Diêu bọn họ cũng đều kêu lên." Dương Mục Giã nhìn Tạ Chi Diêu, Dương Quan Quân, Tạ Cường một cái, xác định ba người cũng nguyện ý đi, lúc này mới ở trong điện thoại đáp ứng giả vượng tài. Điện thoại di động lại trở về Dương Quan Quân trong tay. "Giả vượng tài, có thể a, cũng lái xe." "Vũ Lăng Chi Quang, ta mua được kéo hàng dùng các ngươi không ngại là được." Dương Quan Quân nghĩ thầm Dương Mục Giã cũng không ngại, bản thân cũng không tư cách chê ngay. Hai người ở trong điện thoại hẹn xong sáng mai thời gian gặp mặt, lại trò chuyện mấy câu đừng lúc này mới cúp điện thoại. Dương Mục Giã đi theo lấy điện thoại di động ra, thông báo Chu Tỏa Tỏa, Tưởng Nam Tôn, sáng mai dẫn các nàng đi trong núi hái quả đào. Sáng sớm ngày thứ hai, giả vượng tài so ước định thời gian trước hạn nửa giờ sẽ đến thôn Vân Miêu. Xe dừng ở cửa thôn trên đất trống, giả vượng tài cấp Dương Quan Quân gọi điện thoại. Không bao lâu hồi nhỏ giữa, Dương Quan Quân, Tạ Chi Diêu, Tạ Cường ba người kết bạn mà tới. Dương Quan Quân trả lại cho Giả Vượng Tài mang hai cái bánh bao thịt, sáng nay thím Nga cố ý trưng. Không có thấy Dương Mục Dã, Giả Vượng Tài hơi có chút thất vọng. Giả Vượng Tài cũng không có đem loại tâm tình này biểu hiện ra, vừa ăn bánh bao, một bên cùng Dương Quan Quân nghe ngóng thôn Vân Miêu khai phá rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hai người đang trò chuyện, Tạ Chi Diêu đột nhiên nói tiếng, "Đến rồi." Giả Vượng Tài cùng Dương Quan Quân cùng nhau quay đầu nhìn. Một chiếc xe taxi dừng ở cửa thôn. Dương Mục Dã từ chỗ cạnh tài xế xuống. Hàng sau hai nữ hài xuống xe, đem Giả Vượng Tài cùng Dương Quan Quân cũng cấp nhìn lên người. Cái này nhìn chính là từ thành phố lớn tới cô gái, khí chất, trang điểm cũng rõ ràng có khác với bản địa cô bé. Đỗ Đan nếu không phải ở Giả Vượng Tài trong lòng có kính lọc gia trì, căn bản không có cách nào cùng hai cô bé so. Thừa dịp ba người còn chưa tới, Giả Vượng Tài quay đầu, vốn là muốn hướng Dương Quan Quân nghe ngóng hai nữ hài lai lịch. Kết quả nhìn một cái Dương Quan Quân cũng cùng bản thân một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng, trong lòng liền kỳ quái. Không phải anh em, ngươi giàu gì cũng là ở Thâm Quyến đợi qua một đoạn thời gian người, ngươi đi theo phát cái gì ngốc à? Lúc này Dương Mục Dã đã dẫn tưởng Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa đi tới, Giả Vượng Tài chỉ có thể ấn xuống nghi ngờ trong lòng, mang trên mặt nụ cười sán lạn nên đón. Vừa thấy mặt, Dương Mục Dã liền cấp tưởng Nam Tôn cùng Chu Tỏa Tỏa giới thiệu, đây là ta trung học cơ sở bạn học, Giả Vượng Tài, chúng ta hôm nay phải đi hái quả đảo địa phương đang lúc bọn họ thôn. Tưởng Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa lễ phép hướng Giả Vượng Tài cười một tiếng. Giả Vượng Tài vốn là nghĩ cùng với các nàng bắt tay có thể thấy được hai nữ cũng không có cái ý này, lập tức thức thời nắm tay thu hồi lại. Đi theo vẻ mặt tươi cười, tự giới thiệu mình, ba ta gọi Nhiều Phúc, ta gọi Vượng Tài, danh tự này thật không phải hắn nhìn tinh ra điện ảnh mới cho ta lấy. Tường Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa không khỏi tức cười gật đầu, cảm thấy Giả Vượng Tài người này thật có ý tứ. Dương Mục Giã đi theo lại cho Tường Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa giới thiệu Tạ Chi Diêu, Dương Quan Quân cùng Tạ Cường. Có Giả Vượng Tài vết xe đổ, Tạ Chi Diêu ba người cũng chỉ là lễ phép hướng hai nữ gật đầu một cái, liền xem như đánh qua chào hỏi. Gặp người đều đến đông đủ, Giả Vượng Tài hai ba miếng ăn xong rồi trong tay bánh bao thịt, uống một hớp liền chào hỏi đại gia lên xe. Giả Vượng Tài chiếc này ngũ lăng hồng quang xe van tổng cộng ba hàng chỗ ngồi, hàng thứ ba chỗ ngồi cần đem hàng thứ hai chỗ ngồi dựa lưng đánh ngã, nhảy tới mới có thể ngồi. Để cho hai nữ sinh làm hàng cuối cùng hiển nhiên không thích hợp, trên dưới xe cũng không có phương tiện. Tạ Chi Diêu, Dương Quan Quân, Tạ Cường chỉ có thể đến hàng sau chen một cái. Hàng thứ hai chỗ ngồi dựa lưng đỡ dậy về sau, Tưởng Nam Tôn cùng Chu Tỏa Tỏa lên xe. Giả Vượng Tài kéo lên xe cửa, cùng Dương Mục Giã cùng một chỗ bên trên chủ lái phụ. Xe dọc theo vào núi lưng nói, lái về phía thôn Tiền Cầu. Trên đường, Dương Mục Giã hỏi tới một cái khác trung học cơ sở bạn học lại Á Châu tình trạng gần đây. Giả Vượng Tài đỡ tay lái, thả lớn giọng nói, còn nhớ trung học cơ sở hồi đó bạn cùng lớp cũng quản hắn gọi gã lười sao? Ta phát hiện người này chỉ có lấy lỗi tên, không có gọi sai ngoại hiệu. Lại Á Châu giống như ta không có thi lên cấp 3, ta tốt xấu đi ra đi làm cũng không tính lãng phí thời gian, mà lại Á Châu trừ một cái miệng ba sẽ nói ra, chẳng làm nên trò chống gì. Liên cái này còn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cùng bản thân cướp đen mẫu đơn. Ta nhổ vào. Giả Vượng Tài trong lòng khinh thường nói. Chương 219 người ngu chợt nảy ra ý chương 219 người ngu chợt nảy ra ý Giả Vượng Tài, ta nhớ được trung học cơ sở hồi đó, ngươi thầm mến Đô Đan, nhưng Đô Đan giống như đối lại Á Châu có chút ý tứ. Ngồi ở hàng sau Dương Quan Quân lớn tiếng trêu nói, ta chính là ăn trên miệng thua thiệt. Giả Vượng Tài từ kính chiếu hậu trong liếc mắt một cái ngồi ở hàng sau Dương Quan Quân ba người, đều nói ôi miệng lưỡi đàn ông, lại Á Châu cũng bởi vì biết ăn nói, biết dỗ nữ nhân vui vẻ, cho nên mới đem Đô Đan lửa. Bất quá một chiêu này trước kia lại cứ không hiểu chuyện tiểu nữ sinh tạm được, bây giờ cũng không tốt khiến cho. Bây giờ cô gái thích nam sinh loại hình cũng rất thống nhất bất kể là cao xoay phú hay là lùn xấu xí giàu, tóm lại cũng phải mang một giàu chữ. Nói đến chỗ này, Giả Vượng Tài mới nhớ tới hàng thứ hai vẫn ngồi ở hai nữ sinh, vội vàng đổi lời nói, ta nói chính là thôn chúng ta cô gái, không phải nói ngươi hay. Chu Tỏa Tỏa cùng Tưởng Nam Tôn nhìn thẳng vào mắt một cái, mở miệng nói, không có sao, ta cảm thấy ngươi nói thật đúng, dựa theo mặt lộ nhu cầu tầm thứ lý luận, bánh mì nhất định là đặt ở tình yêu trước mặt. Giả Vượng Tài không biết cái gì mặt lộ, nhưng nghe lời của mình bị hai cái đại mỹ nữ công nhận, cười được kêu là một vui vẻ. Ngồi ở hàng sau Tạ Chi Diêu ngay sau đó trêu ghẹo nói, Giả Vượng Tài, ngươi cái này còn gọi không biết nói chuyện à? Ta nhìn ngươi thật biết dỗ cô gái vui vẻ nha. Đều là hai năm qua ở trong xã hội sông sáo rèn luyện ra được các ngươi lên đại học, ta cũng lên đại học, không trải qua chính là xã hội đại học, đại gia cũng đang cố gắng để cao mình. Giả Vượng Tài nói đến chỗ này, nuốt hấp nước miếng thấm giọng một cái, tiếp tục nói, cho nên ta mới đặc biệt đừng xem thường lại Á Châu cái loại đó ăn no chờ chết người, miệng lưỡi lợi hại có ích lợi gì, chỉ nói không làm giả bà thước. Lời này bao nhiêu mang theo điểm ân oán cá nhân, người trên xe cũng không có tiếp trà. Dương Quan Quân đi theo đổi đề tài. Giả Vượng Tài, Mã Hiểu Thường cũng là lớp các ngươi à, ta nhớ được hồi đó nàng là ủy viên học tập, mỗi lần ngươi cùng lại Á Châu đi tìm Đỗ Đan chơi, đều sẽ bị Mã Hiểu Thường cấp thuyết giáo một trận, còn cảnh cáo hai ngươi không cho phép ảnh hưởng Đỗ Đan học tập. Giả Vượng Tài vừa lái xe bên trở về câu, Mã Hiểu Thường chính là cái loại đó yêu xen vào việc của người khác tính cách, nhất là Đỗ Đan lại là nàng khác cha khác mẹ em gái ruột, nàng dĩ nhiên che chở Đỗ Đan. Cái gì gọi là khác cha khác mẹ em gái ruột? Chu Tỏa Tỏa tò mò hỏi. Mã Hiểu Thường là trẻ mồ côi, từ nhỏ bị Đỗ Đan mẫu thân thu dưỡng. Dương Mục Giã từ lái phụ quay đầu lại, giải thích nói. Đáng tiếc Mã Hiểu Thường đi bên ngoài tỉnh lên đại học, bằng không hôm nay còn có thể đem nàng cũng cùng nhau gọi tới, chúng ta trung học cơ sở bạn học thật tốt tụ một cái, vừa đúng Đỗ Đan cũng ở trong thôn, quay đầu ta đi ngay gọi nàng. Giả Vượng Tài trong lòng tính toán gì, người trên xe cũng lòng biết rõ, cũng không đâm thủng. Đại gia dọc theo đường đi trò chuyện, một giờ đường xe trôi qua rất nhanh. Xe lái vào thôn Tiền Câu, vừa tới cửa thôn lại đụng phải hai người quen ở ven đường nằm kéo. Đô Đan, ngươi thật tính toán đi trong thành sinh hoạt. Ngươi chịu cho mẹ ngươi sao? Nếu như ta có thể trong thành tìm được bạn trai kết hôn, nhất định sẽ đem mẹ ta cũng nhận được trong thành hưởng phúc. Cái này cũng khó mà nói, hiện trong thành nam phần lớn đều là con một, đồng dạng đều là theo cha mẹ cùng ở. Nếu như ngươi tìm trong thành bạn trai, sau này nhất định phải cùng bố mẹ chồng cùng một chỗ ở, coi như không ngủ cùng chỗ, bọn họ cũng sẽ không đồng ý ngươi đem mẹ ngươi tiếp đi trong thành ở. Vậy ta tìm cái nguyện ý tiếp mẹ ta đi trong thành ở. Thế nhưng là trong thành nam sinh bây giờ nhưng giàu hoạn, nói bạn gái thời điểm tìm xinh đẹp thật là đến nói chuyện cưới gả, bọn họ chỉ biết nhìn trình độ học vấn, xem ra thế, người ta đều là muốn tìm môn đăng hộ đối. Ngươi cũng không phải là người trong thành, làm sao ngươi biết? Chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao? Ta cho ngươi lấy một thí dụ, còn nhớ chúng ta trung học cơ sở trong lớp Dương đại tá có sao? Dương Mục Dã. Đúng, hắn mặc dù cũng là người nông thôn, nhưng gia đình hắn điều kiện kia so phần lớn người trong thành đều tốt không biết bao nhiêu lần, ngươi nhìn hắn hồi đó để ý qua trong lớp kia người nữ sinh sao? Người ta đó là ánh mắt cao được rồi, lại nói chúng ta trung học cơ sở xác thực cũng không có kia người nữ sinh xứng với hắn, bao gồm chúng ta. Đỗ Đan Tâm trong lặng lẽ nói câu. Lại Á Châu cũng cảm thấy mình cầm Dương Mục Dã theo lệ có chút quá với cao cao tại thượng chợt nảy ra ý, lại nghĩ tới một người. Kia Ban Thảo đâu? Tạ Chi Diêu. Đúng, bọn họ thôn Vân Miêu chuyện ngươi cũng nghe người trong thôn nói đi. Thật giống tím mập các nàng truyền như vậy, qua 2 năm thôn Vân Miêu ngày khẳng định so người trong thành còn có thoải mái, nhưng ngươi nhìn Tạ Chi Diêu trung học cơ sở cũng không cùng kia người nữ sinh rất thân cận à. Nói trắng ra người ta tâm khí cao, ánh mắt cao, coi thường trong lớp những thứ này nông thôn trong tới nữ sinh, liền xem như bọn họ thôn Vân Miêu bổn thôn cô bé, đoán chừng hắn cũng coi thường. Ngươi cũng không phải là Tạ Chi Diêu, làm sao ngươi biết người ta trong lòng nghĩ như thế nào? Nghe ra Đỗ Đan giọng điệu có điểm không đúng, lại Á Châu đang suy nghĩ lại bản thân lời vừa rồi chỗ nào có vấn đề. Địch. Hơi tiếng còi xe cắt đứt lại Á Châu suy tư. Ngẩng đầu lên, nhìn một cái là giả vượng tại chiếc kia ngũ lăng chi quang, lại Á Châu nhất thời giận không chỗ phát tiết. Mở phá xe ban, ngươi thần khí cái gì? Đỗ Đan, giả vượng tại cái này kẻ ngu trở lại rồi, chúng ta đi nhanh lên đi. Nói xong cũng muốn nhân cơ hội đi dắt Đỗ Đan tay, lại bị Đỗ Đan cấp tránh ra. Đỗ Đan tránh như bò cạp vậy tránh ra, sau đó rất tức giận nhìn chằm chằm lại Á Châu. Ngươi làm gì đâu? Cũng trong lúc đó, giả vượng tài cũng dừng xe, tức xỉ khói đẩy cửa xe ra xuống. Gã lười, ngươi làm gì đâu? Ánh mắt ngươi quên không thấy ta cùng Đỗ Đan nước hẹn đâu? Lại Á Châu thuận miệng trả lời một câu. Giả vượng tài ánh mắt chừng được cùng chuông đồng tựa như. Hai người nước hẹn. Đỗ Đan tức xỉ khói nói, lại Á Châu, ngươi chớ nói nhảm, ai với ngươi nước hẹn? Lại Á Châu sững sờ ngay tại chỗ. Không đúng a. Trước kia Đỗ Đan thích nhất chính là lấy chính mình làm bia lỡ đạn, ngăn trở giả vượng tài quấy rầy. Thế nào đột nhiên lại vạch rõ giới hạn? Đang chần chờ, giả vượng tài đã đi lên trước, đem Đỗ Đan hộ ở sau lưng. Nghe không? Ngươi cấp ta nơi đó mát mẻ nơi đó ở. Lại Á Châu đang phải phản kích, khỏe mắt liếc qua chợt liếc thấy giả vượng tài sau lưng ngũ lăng chi quang ngồi kế bên tài xế, ngồi một có chút quen mắt xoay ca. Đầu tiên lại Á Châu còn cho là mình bị hoa mắt, cho đến dùng sức chớp chớp mắt, lúc này mới xác định không có nhìn lầm. Đây không phải là Dương Mục Dã sao? Bản thân hôm nay miệng này là mở con đi, nói ai liền gặp ai. Bây giờ lại Á Châu rốt cuộc hiểu ra Đỗ Đan mới vừa tại sao phải như vậy phản ứng. Bản thân bởi vì không nhìn được giả vượng tài mua chiếc xe van liền diêu võ Dương Oai chảnh chọe sức lực, cho nên ngay từ đầu căn bản cũng không có hướng trên xe nhìn hơn. Mà Đỗ Đan ngay từ đầu liền thấy Dương Mục Dã. Thế nhưng là để cho lại Á Châu thế nào cũng không nghĩ ra chính là, Dương Mục Dã làm sao sẽ ngồi ở giả vượng tài trên xe a? Giả vượng tài tân công tựa như chỉ xe van. Đỗ Đan, ngươi nhìn ta hôm nay đem ai cấp mời tới? Dương Mục Dã quay cửa kính xe xuống, giơ tay lên cùng Đỗ Đan lên tiếng chào. Bất thình lình gặp mặt, làm Đỗ Đan rất cục xúc. Hướng Dương Mục Dã ngoắc đáp lại lúc, nụ cười trên mặt đều là cứng ngắc. Ngược lại thì lại Á Châu, ở khiếp sợ ngắn ngủi sau, lập tức liền chiều xe van đi tới. Dương đại tá cỏ, 3 năm không thấy, ngươi hay là đẹp trai như vậy bức người. Ngươi đảo vẫn là như cũ, không thay đổi gì. Cũng 3 năm Dương đại tá cỏ lại còn nhớ ta trung học cơ sở thời điểm dáng vẻ, đáng tiếc chúng ta cũng tốt nghiệp, nếu không chuyện này ta có thể trong trường học thổi 3 năm. Dương Mục Dã nhìn lại Á Châu tấm kia cực giống đời trước mỗi bộ phim truyền hình trong Hạo Thiên quyền mặt. Dáng dấp như vậy cá tính, ta muốn quên cũng không dễ dàng. A giả vượng tài dẫn Đô Đan tới, lợi dụng dáng ưu thế đem lại Á Châu chen đến một bên, nhiệt tình cấp Đô Đan giải thích bản thân mời Dương Mục Dã tới thôn Tiền Câu mục đích. Đô Đan đầu tiên là thấy được hàng thứ 2 ngồi Tưởng Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa. Nàng là một nữ sinh, hơn nữa còn là trung học cơ sở lúc hoa hậu lớp, thấy được Tưởng Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa cũng cảm giác cho các nàng dáng dấp rất xinh đẹp. Mặc trang phục còn có khí chất, vừa nhìn liền biết là từ thành phố lớn tới. Dung mạo bên trên không có cảm thấy tự ti, vừa vặn phần chênh lệch lại làm cho Đỗ Đan theo bản năng siết chặt hai tay. Bết bát hơn chính là, Đỗ Đan vẫn còn ở hàng thứ 3 thấy được 3 khuôn mặt quen thuộc. Nhất là thấy được đã từng len lén thầm mến qua Tạ Chi Diêu, Đỗ Đan một cái liền bừng tinh thần. Kế tiếp giả vượng tại cùng Dương Mục Dã nói chút gì, Đỗ Đan một câu cũng không nghe lọt hai. Cho đến giả vượng tại kéo ra hàng sau cửa xe, mời Đỗ Đan lên xe, Đỗ Đan cái này mới phục hồi tinh thần lại. Mặc dù cùng Tưởng Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa chen ở một hàng có chút cục xúc cùng thần trương, nhưng vừa nghĩ tới có thể cùng Tạ Chi Diêu ngồi chung một xe, Đỗ Đan lơ tơ mơ liền lên xe. Giả vượng tài kéo lên xe cửa, giả mù sa mưa hướng lại Á Châu nhún vai một cái, ngại ngùng, xe ta đây thực tại không ngồi được bãi ngay. Nói liền đắc ý chiều chỗ điều khiển đi tới. Trên xe, Chu Tỏa Tỏa, Tưởng Nam Tôn chủ động cùng Đô Đan bắt tay một cái, tự giới thiệu mình nói là Dương Mục Giã bạn bè. Đô Đan áp lực chợt giảm, chỉ cần không phải Tạ Chi Diêu bạn bè là được. Nha, Hoa hậu lớp, hơn 3 năm không thấy, ngươi tính cách này thế nào trở nên như vậy xấu hổ, ta nhớ được ngươi trước kia rất sáng sủa a. Dương Quan Quân cố ý trêu ghẹo nói, bởi vì thường xuyên cùng Giả Vượng Tài hôn ở chung một chỗ, chung cuộc cơ sở hồi đó Đô Đan cũng không thế nào hợp mắt Dương Quan Quân. Thời gian thoi đưa, thân phận chuyển đổi, bây giờ Đô Đan cùng Dương Quan Quân nói chuyện cũng được cẩn thận. Ai bảo Dương Quan Quân đang theo Tạ Chi Diêu ngồi một chỗ chung đấy? Cái này không cũng hơn 3 năm không gặp sao? Các ngươi đột nhiên đã tới rồi, ta trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp. Giả Vượng Tài từ ghế tài xế quay đầu, ta tất cả an bài xong, trước mang theo Mục Giã bọn họ đi Khang Thúc nhà vườn trái cây hái đào, sau đó lại đi Giả Đại Thọ nhà tiệm ăn cơm. Đỗ Đan thông qua cửa sổ xe liếc nhìn bị ném ở ven đường lại Á Châu, cuối cùng vẫn nhịn được không có đề nghị đem lại Á Châu cùng nhau tiêu lên. Giả Vượng Tài cùng lại Á Châu như nước với lửa, Đỗ Đan bây giờ cũng chỉ có thể dùng lý do này tới thuyết phục chính mình. Xe vừa muốn khởi động, ngồi ở hàng sau Tạ Chi Diêu đột nhiên đề nghị, lúc ăn cơm đem lại Á Châu cũng cùng nhau kêu lên đi, đại gia đã lâu lắm không gặp. Dương Mục Giã từ ngồi kế bên tài xế quay đầu, được a, đang nhiều người tốt còn náo nhiệt. Thấy Dương Mục Giã cũng lên tiếng, Giả Vượng Tài chỉ đành đẩy cửa xuống xe, lần nữa đi tìm lại Á Châu nói chuyện này. Lại Á Châu một bộ bất kể hiểm khích lúc trước bộ dáng, tiến lên ôm Giả Vượng Tài bà bay, tỏ ý mượn một bước nói chuyện. Giả Vượng Tài không kiên nhẫn đi theo lại Á Châu đi tới một bên, để cho lại Á Châu có dám đội bằng thả. Giả Vượng Tài, đừng chó cắn lữ độc tân, không biết lòng tốt ta. Giả Vượng Tài một cái lửa, ngươi mắng ai là chó đâu? Tên nguyên nhân, hắn đuôi chó loại vậy đặc biệt nhạy cảm. Tự biết lỡ lời lại Á Châu tiếp tục ôm Giả Vượng Tài bà bay, dường dưng như không nói, ta thật không phải mắng ngươi, mà là nhắc nhở ngươi, cẩn thận chọc lửa thiếu thân. Giả Vượng Tài dương mắt nhìn lại Á Châu, có ý gì? Ta biết, ngươi thấy ta lập tức liền phải đem Đỗ Đan cấp đuổi tới tay trong lòng gấp, nhưng ngươi không thể dùng loại này giết địch 1000 tự tổn 800 tổn chiêu a. Ta dùng cái gì tổn chiêu rồi? Giả Vượng Tài hoàn toàn nghe không hiểu lại Á Châu đang nói cái gì. Ngươi nghĩ định mợ Dương Mục Giã, mời hắn đến chúng ta thôn tới chơi thì thôi, thế nào còn đem Tạ Chi Diêu cũng cho cùng nhau đưa tới. Đỗ Đan học trung học cơ sở hồi đó len lén thầm mến qua Tạ Chi Diêu người không biết. Cái này cũng đã bao nhiêu năm, lại nói Tạ Chi Diêu bây giờ ở Yến Kinh lên đại học, cùng Đỗ Đan chênh lệch 108000 giảm đâu. Thế nhưng là thôn Vân Miêu bây giờ không như xưa, ngươi dám bảo đảm Tạ Chi Diêu tốt nghiệp liền nhất định sẽ ở lại Yến Kinh không trở lại? Ta bây giờ biết sợ chưa? Ngươi đây là đang cấp Đô Đan đuổi Tạ Chi Diêu sáng tạo cơ hội, có hiểu hay không? Nghe lại Á Châu vừa nói như vậy, Giả Vượng Tài trong lòng thật đúng là có chút giống trống lên. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, từ trong cản trở thôi. Chỉ bất quá làm như vậy vậy nhất định sẽ để cho Đô Đan cấp ghi hận bên trên. Ý của ngươi là để cho ta đi làm kẻ ác? Người là ngươi trêu chọc tới đương nhiên phải ngươi đi giải quyết, chẳng lẽ lại còn là ta? Giả Vượng Tài vừa nghe nhất thời nóng nảy. Đỗ Đan vốn là đối với mình liền hờ hững, nếu như mình lại phá hủy Đỗ Đan cùng Tạ Chi Diêu chuyện tốt, sau này liền càng không có cửa. Cái này đồng đánh nguyên ương ác nhân, nhất định không thể từ bản thân tới làm. Nhìn trước mắt một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng lại Á Châu, Giả Vượng Tài trong lòng đột nhiên có chủ ý, hắn cái chìa khóa xe hướng lại Á Châu trong tay nhét vào. Ta bụng đột nhiên có chút đau, ngươi giúp ta trước lái xe đưa bọn họ đi vườn trái cây, ta một hồi bản thân đi tới. Không phải, người nào đi ngăn cản Đỗ Đan cùng Tạ Chi Diêu tình xưa cháy lại a? Ngươi cũng không muốn Đỗ Đan bị Tạ Chi Diêu lửa chạy a? Ngươi trước thay ta một hồi, ta kéo xong cất lập tức đi ngay tìm các ngươi. Nói liền ôm bụng, cũng không quay đầu lại chiều ven đường trong rừng chạy đi, không cho lại Á Châu bất kỳ cơ hội cự tuyệt. Giả Vượng Tài trong lòng đã quyết định chủ ý, muốn cho lại Á Châu đi thay mình làm kia tên ác nhân. Đợi mọi người ở trong vườn trái cây đào hái được sắp xỉ, bản thân sẽ đi qua, ngồi mát ăn bát vàng. Lại Á Châu cầm chìa khóa xe, khoe miệng không khỏi bệnh lên một tia đắc ý cười. Bản thân chẳng qua là hơi ra tay, Giả Vượng Tài đầu này lợn ngu liền đã bị đùa bỡn xoay quanh. Đưa mắt nhìn Giả Vượng Tài chạy vào rừng cây về sau, lại Á Châu cũng tốt bụng hướng bên trong kêu một câu, ngươi mang giấy sao? Nơi này lá cây thế nhưng là có chút ghim cái mông. Mang mang ngươi nhanh đi đi. Giả Vượng Tài thanh âm từ trong rừng cây truyền tới. Lại Á Châu lúc này mới bước nhẹ nhàng bước chân, hướng bên đường xe van đi tới. Chờ nghe được xe khởi động lái đi thanh âm, Giả Vượng Tài mới từ trong rừng cây thò đầu ra tới nhìn một cái. Thấy lại Á Châu quả nhiên trung kế lúc này cong lên tay, trong miệng hừ chu động song tiết côn đắc ý chiều trong thôn đi tới. Chương 220 đến rồi cái binh vương bảo tiêu, chương 220 đến rồi cái binh vương bảo tiêu, cửa thôn quậy bán đồ lặt vặt. Chủ tiệm thím mập đang theo một đến mua muối a thím trò chuyện hăng hái, nhựa màn cửa bị người từ bên ngoài bật lên. Giả Vượng Tài đi theo đi bảo. Thím mập, tới bao hồng tháp sơn. Thím mập mở ra quầy hàng thủy tinh, đang chuẩn bị cầm gói. Giả Vượng Tài tạm thời đổi chủ ý, được rồi, cầm bao ngọc khê đi. Thím mập kinh ngạc ngẩng đầu, nha, a tài, hôm nay gặp phải việc vui gì, liền ngọc khê cũng đánh lên rồi. Giả Vượng Tài cười một tiếng, ngược lại là chuyện vui lớn. Giả Vượng Tài càng là đánh đố, thím mập lại càng cảm thấy hứng thú, cố ý đùa Giả Vượng Tài nói, không là Đô Đan mẹ đáp ứng ngươi cùng Đô Đan chuyện. Cái này thật không có, bất quá cũng sắp. Giả Vượng Tài từ thím mập trong tay nhận lấy điếu thuốc, tràn đầy tự tin nói, lại Á Châu có thể trơ mắt xem người cưới Đô Đan. Thím mập nhận lấy Giả Vượng Tài đưa tới tiền, mặt không tin. Hán. Giả Vượng Tài mặt không thèm. Lại Á Châu kia kẻ ngu, vào lúc này đang thay mình làm miễn phí lao lực, phục hồi Dương Mục Giã đoàn người ở trong vườn trái cây hái đào đâu. Giả Vượng Tài bây giờ cũng không đội đi vườn trái cây, chuẩn bị về nhà trước trong cùng cha mình khoe khoang một cái hôm nay sửa trị lại Á Châu thành quả. Mua mối vị kia A Thím cùng Thím Mập chào hỏi một tiếng, nên rời đi trước. Giả Vượng Tài đi theo cũng phải đi, lại bị Thím Mập gọi lại. A Tài, thôn Vân Miêu chuyện ngươi cũng nghe người ta nói đi. Giả Vượng Tài nhìn Thím Mập một cái. Ngươi trong thôn này nổi danh lớn kèn khắp nơi tuyên dương, bây giờ toàn thôn người nào không biết chuyện này à? Ngươi đọc sách hồi đó, trong lớp có thôn Vân Miêu bạn học sao? Có a, trung học cơ sở trong lớp liền có. Họ gì? Giả Vượng Tài nhíu mày một cái. Thím Mập, ngươi thân thích chính là thôn Vân Miêu, ngươi không biết thôn Vân Miêu liền họ Dương cùng họ Tạ sao? Thím Mập lại hỏi, vậy ngươi bạn học họ Dương hay là họ Tạ? Nam nữ? Họ Dương cùng họ Tạ đều có, đều là nam. Giả Vượng Tài liền kỳ quái, không phải, Thím Mập, ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Thím Mập cũng không giải thích, ngược lại lại hỏi Giả Vượng Tài, ngươi mấy cái kia thôn Vân Miêu bạn học trai bao lớn? Giả Vượng Tài đều không còn gì để nói, đều nói là đồng học, dĩ nhiên là theo bạn thân lớn bằng. Thím Mập nghe xong vui mừng quá đỗi, bắt lại Giả Vượng Tài tay. Giả Vượng Tài cấp giật cả mình, nghĩ thầm xong, không là trong thôn nhà nào cô nương bày Thím Mập làm mai mối, muốn đem nữ nhi đến thôn Vân Miêu đi hưởng phúc à? A Tài, Thím nghe ngóng ngươi một người, Dương Mục Dã là ngươi trung học cơ sở bạn học sao? Giả Vượng Tài một cái trợn tròn cả mắt, nhà ai cô nương, ánh mắt như vậy tay độc, đây là con chuột muốn ăn trứng vượng hoàng, nằm mơ đâu? Nhìn một cái Giả Vượng Tài biểu tình kia, Thím Mập biết ngay thật bị bản thân cấp đoạt chúng. Nàng xoay người trở về quầy cầm một gói thuốc lá, đầu tiên là cầm Hồng Tháp Sơn, sau đó lại đổi thành Ngọc Khê. Sau khi trở lại, không nói hai lời liền đem khói nhét vào Giả Vượng Tài trên tay. Giả Vượng Tài cho là Thím Mập thật muốn cấp Dương Mục Giã làm ai, bị dọa sợ đến lập tức thuốc lá đẩy trở về. Thím Mập, ngươi đây là làm gì a? Ngươi cùng Dương Mục Giã còn có liên hệ sao? Giả Vượng Tài cảnh giác nhìn chằm chằm Thím Mập, cố ý nói láo, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau liền không có liên lạc. Thím Mập một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, thở dài nói, ngươi hồ đồ à, làm sao lại không liên lạc đâu? Giả Vượng Tài nghĩ minh bạch giả hồ đồ, không phải, Thím Mập, ngươi nghe ngóng ta cái này bạn học rốt cuộc chuyện gì a? Đầu tư khai phá thôn Vân Miêu cái đó ma đô đại lao bản liền là hướng về phía ngươi người bạn học kia mặt mũi mới đến, hơn nữa ngươi biết ngươi người bạn học kia có bao nhiêu lợi hại sao? Cha mẹ ở Thâm Quyến làm ăn lớn, đừng nói năm nay nghỉ hè mua vé số trúng hơn 3 triệu, tiếp theo lại đem tiền này cầm đi đầu tư khai phá trò chơi gì, ta cũng không hiểu, ngược lại một tháng liền kiếm hơn 20 triệu. Bây giờ mới lên đại học trong tay đầu liền hẳn mấy cái công ty, ngươi nếu là còn cùng người tiếp tục có liên lạc, người ta giữa kẽ tay tùy tiện để loạt điểm ra tới cho ngươi, ngươi không phải phát đạt sao? Thím Mập nói xong, Giả Vượng Tài cả người nghe choáng váng. Dương Mục Giã bây giờ đã lợi hại như vậy sao? Không biết thế nào Giả Vượng Tài trong đầu đột nhiên liền thoáng qua lại Á Châu tấm kia tiện siêu siêu mặt. Bản thân cùng lại Á Châu, Đỗ Đan, Mã Hiểu Thường trung học cơ sở là trung lớp chuyện này, người cả thôn đều biết. Thím Mập cùng chính mình nói những thứ này, có phải hay không cũng cùng lại Á Châu nói qua. Giả Vượng Tài trong lòng nhất thời cảm thấy chuyện lớn không ổn, không nói hai lời, nghiêng đầu vừa chạy ra ngoài đi. Đợi đến Giả Vượng Tài thở hồng hộc chạy đến vườn trái cây, nhìn vườn trái cây Khang Thúc còn hỏi Giả Vượng Tài làm sao lại tự mình một người đến rồi, không phải đã nói phải dẫn bạn bè tới hái đào sao? Giả Vượng Tài lúc này mới ý thức được bản thân nhào vô ích, đang chuẩn bị trở về trong thôn tìm lại Á Châu tính sổ, trong túi điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lấy ra nhìn một cái, điện thoại là cha mình Giả Đà Phúc đánh tới. Giả Vượng Tài một bên tiếp thông, một bên quay đầu chạy về. "Cha, ta bây giờ đang bận đâu, có chuyện gì không?" "Cái gì?" Giả Vượng Tài một phanh gấp đột nhiên dừng bước lại. "Ngươi thấy xe của ta dừng ở lại Á Châu cửa nhà, thấy rõ ràng chưa? Mẹ bị ăn cắp trứng gà." "Được được, ta liền tới đây." Tiếp điện thoại xong, Giả Vượng Tài lấy 100 mét vọt lên tốc độ hướng trong thôn chạy đi. Thi cấp 3 thể dục thời điểm, hắn cũng không có liều mạng như vậy qua. Một đường chạy vội trở về thôn, vừa lúc thấy được bản thân chiếc kia ngũ lăng chi quang chiều trên đường ra. Nhìn phương hướng này, là chuẩn bị phải đi vườn trái cây. Giả Vượng Tài liền nghỉ một lát lấy hơi công phu cũng không có, trực tiếp chạy đến giữa đường đem xe cả ngừng. Ghế tài xế lại Á Châu từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra, "Giả Vượng Tài, ngươi thế nào kéo cái cất kéo lâu như vậy? Trên xe ngồi không được, ta trước tiên đem mọi người đưa lên, ngươi chính mình từ từ đi tới đi." Giả Vượng Tài hai tay chống đầu gối, không lưng hồng hộc thở hổn hển, chờ hơi chậm qua một hơi, mới đứng thẳng người chuẩn bị cùng lại Á Châu lý luận. Đích. Lại Á Châu nhấn xuống kèn, tỏ ý Giả Vượng Tài nhường đường. "Ta cái định mệnh." Giả Vượng Tài vừa định muốn nổ thô tục, liền thấy lại Á Châu phát động xe hơi, chiều bản thân vọt tới. Giả Vượng Tài bị dọa sợ đến vội vàng vọt đến bên đường, sau đó trơ mắt xem xe hơi nên ngang mà đi. Ăn mặt cho cùng bôi khói, Giả Vượng Tài đang muốn đuổi kịp đi, trong túi điện thoại di động lại văng lên. Lại là ông bố Giả Đa Phúc gọi điện thoại tới. "Cha, ta đã gặp phải lại Á Châu tên khốn kiếp kia, ta để cho hắn đưa bạn học đi vườn trái cây, chó để đem ta lái xe đến nhà hắn đi. Hại ta một chuyến tay không?" "Cái gì? Chứ không nên đi vườn trái cây, về nhà một chuyến." "Cha, ta mấy cái kia bạn học đều là thôn Vân Miêu, ngươi cũng đã biết." Giả Vượng Tài cầm điện thoại di động, cả người như bị sét đánh. Lần này thật xong. Về đến nhà, Giả Vượng Tài có chút chột dạ xem sắc mặt tái xanh Giả Đa Phúc. Không cần Giả Đa Phúc phân phó, Giả Vượng Tài cảm thấy đem cửa viện đóng kỹ, sau đó cầm lên tựa vào cạnh cửa con gỗ, đưa cho Giả Đa Phúc. Giả Đa Phúc mới cơ tới lên cây vậy, Giả Vượng Tài lập tức bị dọa sợ đến ôm lấy đầu ngồi xuống, trong miệng lớn tiếng kêu, "Cha, ngươi đánh ta chỗ nào cũng được, đừng đánh mặt, nếu không ta thật không có mặt đi gặp ta kia giúp bạn học." Vốn là cũng đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, kết quả chờ nửa ngày, cây gậy cũng suy tàn đến trên người. Giả Vượng Tài đánh bạo ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giả Đa Phúc mặt giận không nên thân nhìn mình chằm chằm. Ngươi biết lại Á Châu dẫn ngươi mấy cái kia thôn Vân Miêu tới trung học cơ sở bạn học đi nhà hắn làm gì sao? Bọn họ cũng là lần đầu tiên tới thôn Tiền Cầu, lại Á Châu nên là dẫn bọn họ đi nhận hạ môn, thuận tiện uống miếng nước cái gì. Dĩ nhiên, những thứ này đều là Giả Vượng Tài suy đoán. Giả Đa Phúc sầm mặt lại, ngươi thật sự cho rằng chuyện có đơn giản như vậy? Trước đây lay động làm, Giả Vượng Tài nhưng quá quen thuộc. Câu trả lời của mình nếu để cho ông Bô không hài lòng, một giây kế tiếp cây gậy nhất định sẽ rơi vào trên người. Ta cái đó trung học cơ sở bạn học Dương Mục Giã không phải người bình thường, lại Á Châu đoán chừng là muốn mượn cơ hội móc được đối phương cái tuyến kia. Giả Vượng Tài nói xong lập tức ôm đầu ngồi xuống. Còn tốt, theo dự đoán cây gậy cũng không có rơi xuống. Cửa ải này nên là qua. Trong lòng mới vừa thở phào một cái, Giả Đa Phúc thanh âm đi theo vang lên, lại Á Châu mang theo ngươi cái đó gọi Dương Mục Giã trung học cơ sở bạn học, đi nhìn lại kiến quốc kịch đèn chiếu. Cái gì? Giả Vượng Tài nghe vậy, một cái đứng lên. Biết lại Á Châu vì sao làm như vậy sao? Giả Đa Phúc hỏi tiếp. Thôn Vân Miêu muốn xây phố Tam Nguyệt, lại Á Châu nghĩ để cử cha hắn đi chỗ đó biểu diễn. Giả Vượng Tài bật thốt lên. Giả Đa Phúc nhìn chằm chằm Giả Vượng Tài một cái. Cuối cùng ngươi còn không có ngu quá mức. Thấy Giả Đa Phúc sắc mặt thay đổi tốt hơn một chút, Giả Vượng Tài nói chuyện lá gan cũng lớn lên. Cha, Mục Giáp bọn họ là ta mời tới tuyệt không thể tiện nghi như vậy lại Á Châu một nhà. Giả Đa Phúc tức giận chừng Giả Vượng Tài một cái. Ngươi mời tới, ngươi thật có lớn như vậy mặt mũi, cũng không cần ở chỗ này tức xì khói suy nghĩ thế nào trả thù lại Á Châu. Dưới mắt không phải nếu muốn thế nào hư lại Á Châu chuyện, mà là như thế nào mới có thể dính vào chia một chén canh. Dĩ nhiên Giả Đa Phúc chỉ không phải kịch đèn chiếu, mà là thôn Vân Miêu phố Tam Nguyệt. Thôn Tiền Câu đông đảo, óc chó, còn có cái khác một ít lâm sản, đều có thể bắt được phố Tam Nguyệt bên trên bán. Điều kiện tiên quyết là có thể làm được một cửa hàng hoặc là gian hàng. Thôn Vân Miêu toàn bộ khai phá đầu tư đều là Dương Mục Giã kéo tới, chỉ cần đối phương chịu giúp một tay, chuyện này dễ dàng. Bị ông Bô chỉ điểm về sau, Giả Vượng Tài ngựa không ngừng vó câu chạy tới vườn trái cây. Lại Á Châu vốn là nghĩ châm chọc Giả Vượng Tài đôi câu, hấp dẫn Giả Vượng Tài cùng bản thân cãi vã. Loại này múa mép khua môi chuyện, mười Giả Vượng Tài cũng không phải là đối thủ của mình. Đến lúc đó để cho Giả Vượng Tài ở mọi người trước mặt lại hung hăng ra một lần xấu xí. Không nghĩ tới Giả Vượng Tài căn bản liền không để ý bản thân, thậm chí cũng không để ý Đô Đan, trực tiếp chạy đến tưởng Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa trước mặt, cùng hai nữ nhiệt tình giới thiệu đông đảo các loại ưu điểm. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Giả Vượng Tài cái này ân cần không phải hiến tặng cho tưởng Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa mà là mượn hoa hiến Phật, chạy Dương Mục ra đi. Thấy cảnh này lại Á Châu không khỏi nhíu mày. Không đúng a, Giả Vượng Tài thế nào đột nhiên biến thông minh rồi? Mà Giả Vượng Tài hành động kế tiếp càng phát ra để cho lại Á Châu xem không hiểu. Cấp tưởng Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa giới thiệu xong địa phương đông đảo về sau, Giả Vượng Tài lại tìm tới Dương Quán Quân. Không có trò chuyện khi nào, hai người liền cùng nhau khoác tay ôm vai rời đi. Đây là ẩn nút đi hút thuốc lá. Trung cuộc cơ sở hồi đó, hai người chính là như vậy xú vị tương đầu, ở nhà cầu hút thuốc không biết bị lao sư bắt được bao nhiêu hồi. Đến bây giờ vẫn là đến chết không đổi. Đợi lát nữa, không đúng, lại Á Châu nét mặt chợt nghiêm trọng. Giả Vượng Tài đây là bị cao nhân chỉ điểm, a đầu tiên là lấy lòng tưởng Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa, lại cùng Dương Quan Quân tình xưa cháy lại, rất hiển nhiên đây hết thảy cũng là hướng về phía cùng Dương Mục Giã đóng quan hệ tốt đi. Lại Á Châu đã cùng Dương Mục Giã hẹn xong hái xong đào đi ngay nhà bọn họ nhìn kịch đèn chiếu. Đợi lát nữa Giả Vượng Tài sẽ không hư bản thân chuyện a. Lại Á Châu tự nhiên suy nghĩ chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới một bên Đỗ Đan đang đầy mắt u oán nhìn hắn. Vốn là gặp lại được Tạ Chi Diêu, Đỗ Đan trong lòng quả thật có chút ý tưởng. Nhưng sau đó tiếp xúc qua trình trong, Đỗ Đan rất nhanh liền phát hiện, Tạ Chi Diêu một mực cố ý cùng bản thân giữ một khoảng cách. Trong lòng mất mát là khẳng định, bất quá Đỗ Đan cũng không phải là không có vỏ xe phòng hở. Hơn nữa còn là hai vỏ xe phòng hở. Kết quả bất kể là lại Á Châu hay là Giả Vượng Tài, đến vườn trái cây cũng chỉ lo vây quanh Dương Mục Giã chuyển, cũng không người đến để ý chính mình. Điều này làm cho Đỗ Đan trong lòng ủy khuất vô cùng. Muốn không bị vướng bởi mặt mũi, Đỗ Đan cũng muốn giận dỗi đi thẳng một mạch. Chờ Giả Vượng Tài cùng Dương Quan Quân hút thuốc xong trở lại, đại gia đảo cũng hái được sắp xỉ. Giả Vượng Tài nhiệt tình chào hỏi đại gia ngồi xe, bản thân lại không lên xe, như cũng để cho lại Á Châu lái xe. Đỗ Đan tức giận lại Á Châu ở trong vườn trái cây đều không để ý bản thân, chủ động xuống xe nói phải bồi Giả Vượng Tài cùng nhau đi bộ trở về thôn. Cái này cũng làm Giả Vượng Tài mừng muốn chết. Bản thân chỉ là dựa theo ông Bô phân phó, làm bộ phối hợp lại Á Châu, tranh thủ ở Dương Mục Giã trong mắt lưu lại một cái có tình có nghĩa ấn tượng tốt. Không nghĩ tới liền Đỗ Đan cũng đối với mình vài phần kính trọng. Lại Á Châu lần này tuyệt đối là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Giả Vượng Tài vui cười hớn hở giúp đỡ kéo lên xe cửa, đồng thời còn không quên dặn dò lại Á Châu xe mở chậm một chút. Đây là thật đem mình cấp làm thành tài xế sai sự. Lại Á Châu trong lòng mặc dù mười phần khó chịu, nhưng vừa nghĩ tới ông Bô đang ở nhà bên trong chờ, chỉ có thể im hơi lặng tiếng phối hợp Giả Vượng Tài đóng phim. Đưa mắt nhìn xe sau khi rời đi, Giả Vượng Tài quay đầu đang muốn cùng bên người Đỗ Đan nói chuyện. Đỗ Đan hừ một tiếng, xoay người liền hướng trong thôn đi tới. Bỏ lại Giả Vượng Tài đứng tại chỗ mặt một bức. Đây cũng là diễn trò gì a? Thôn Vân Miêu miệng. Một người mặc giải ngũ quân trang, con bọc hành lý nam nhân từ một chiếc xe ôm châu ngồi phía sau xuống. Sư phó, bao nhiêu tiền? Nam nhân thao một hớp mang Hà Bắc giọng tiếng phổ thông. 20 khối. Đắt như thế. Lên đường trước ta đã nói với ngươi à, bên này đường xa, ta ở chỗ này cũng tiếp không tới khách, chỉ có thể xe không trở về, nếu không phải nhìn ngươi là làm lính ta cũng không sót ngươi. Nam nhân có chút đau lòng móc ra 20 đồng tiền, đưa cho xe ôm. Ta giải ngũ, đã không phải là làm lính. Nói xong liền cõng bọc hành lý, xoay người chiều trong thôn đi tới. Cửa thôn dưới cây lớn tán gẫu một bang bà a thím nhóm thấy được nam nhân đi tới, cũng mồm năm miệng mười nghị luận. Đại gia cũng không nhận ra tên nam tử này, cơ bản có thể xác định không phải bốn thôn người. Nam tử đến gần về sau, một cái liền chọn chúng a quế thím. Đi lên trước không nói hai lời, trước giơ tay lên chào một cái. Đại đương, xin chào, ta nghĩ nghe ngóng ngươi một người, Dương Mục Dã là thôn này sao? A quế thím nhìn từ trên xuống dưới nam tử, làn da ngăm đen, bộ dáng xem thành thật chất phác. Tiểu tử, ngươi tìm Mục Dã làm gì? Ta là ba hắn cấp hắn mời bảo tiêu, ta gọi Hứa Tam Đa. Chương 221 có nội gián, ngưng hẳn giao dịch. Chương 221 có nội gián, ngưng hẳn giao dịch. Hứa Tam Đa có thể nói cho đúng ra Dương Đức Viễn tên cùng cơ bản tin tức, hơn nữa cái này lui thân ngũ quân trang, lập tức liền để cho A Quế thím tin tưởng hắn. Ai ôi, tiểu tử, ngươi tới được cũng không đúng dịp, Mục Dã hôm nay không ở trong thôn, hắn cha cũng cùng thôn chủ Mặc cho bọn họ cùng đi trấn trên làm việc, hôm nay còn có trở về hay không tới cũng không tốt nói. Hứa Tam Đa nhập ngũ trang trong túi móc ra một chương viết số điện thoại tờ giấy. Đại đương, cái này là ta nhị ca cấp ta Dương lão bản số di động, ta không có điện thoại di động, ngươi có thể giúp ta cấp Dương tổng gọi điện thoại, tiền điện thoại bao nhiêu ta cho ngươi. A Quế thím đội vàng khoát khoát tay. Không cần không cần, một cú điện thoại chuyện, lại hoa không được bao nhiêu tiền. Nói nàng liền từ Hứa Tam Đa trong tay nhận lấy tờ giấy, dựa theo phía trên dãy số đánh ra ngoài. Này, là Đức Viễn sao? Ta Trạch Thanh tức phụ, A Quế à, là như thế này, ta ở cửa thôn gặp phải một ngoài tỉnh tới tiểu tử, là cái quân nhân giải ngũ, gọi Hứa Tam Đa, nói là ngươi tìm tới cho các ngươi nhà Mục Dã làm hộ vệ. Bên đầu điện thoại kia Dương Đức Viễn sửng sốt mấy giây, đi theo mới nhớ tới chuyện này tới. Đúng, là có chuyện như vậy, bất quá ta bây giờ đang trấn trên ứng thủ, không đi được. A Quế thím che điện thoại ông nói, cùng Hứa Tam Đa giải thích nói, Đức Viễn đang ở bên ngoài uống rượu, giống như hắn loại này đại lao bản trở lại, hai ngày này trong thôn cùng trấn trên lãnh đạo đều là thay phiên hẹn hắn ra đi ăn cơm. Nói xong ứng bên đầu điện thoại kia Dương Đức Viễn yêu cầu, đem điện thoại di động đưa cho Hứa Tam Đa. Dương lão bản, ta nhị ca là Hứa Nhị Hòa, là hắn để cho ta tới tìm ngươi. Anh ngươi ở trong điện thoại nói với ta, ngươi là từ bộ đội đặc chủng giải ngũ xuống là binh vương, ta suy nghĩ cũng không thể bạc đãi ngươi, sau này ngươi liền theo con ta làm cận vệ, tiền lương ta cho ngươi lái, tình huống cụ thể chờ ta trở lại cùng ngươi nói. Tốt, ta nhị ca nói Dương lão bản là cái có bản lĩnh để cho ta cái gì cũng nghe ngươi. Hứa Tam Đa cùng Dương Đức Viễn trò chuyện xong, đem điện thoại di động trả lại cho A Quế thím. Đức Viễn a, các ngươi cũng nói xong rồi đúng không? Để cho ta mang tên tiểu tử này đi nhà ngươi nghỉ ngơi, thật tốt, một chút chuyện nhỏ, đừng nói cái gì phiền phái không phiền phái hành, không có việc gì ta liền treo. A Quế thím nói xong để điện thoại di động xuống, nhìn một cái thật thà ngoan ngoãn Hứa Tam Đa. Tiểu tử, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Đức Viễn nhà. Hứa Tam Đa đáp một tiếng, xốc lên hành lý đang muốn cùng A Quế thím đi, trong bụng đột nhiên truyền ra một trận đùng ngủ cục tiếng vang. Hắn xuống xe lửa liền chạy thẳng tới thôn Vân Miêu, điểm tâm cùng cơm trưa cũng còn chưa ăn. Đại nương, các ngươi nơi này nơi đó có thể mua được màn đầu. Cái này phải đi trấn trên mới có bán, đường cũng không tính là rất xa, không có sao, ngươi chỉ cho ta cái đường, ta đi trước nhét đầy cái bao tử trở lại chờ Dương lão bản. A Quế thím không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi đi bộ đi a. Nàng nói không xa, là chỉ lái xe hoặc là lái xe. Đi bộ đến trấn trên ít nhất một giờ, cái này còn phải là cước trình nhanh người mới được. Không có sao, ta ở bộ đội huấn luyện, mỗi ngày hành quân gấp 3-40 cây số đều là chuyện thường xảy ra. Hứa Tam Đa cười đáp. Thôn Vân Miêu đến Lạc Hà trấn nhiều lắm là bất quá mấy cây số, đối Hứa Tam Đa mà nói chỉ là chuyện nhỏ. A Quế thím kéo Hứa Tam Đa, được rồi, ngươi không cần đi trấn trên, nhà ta còn có 2 cân gạo tuyến buổi sáng không ăn xong, đi, đi nhà ta nấu cho ngươi ăn. Bún. Hứa Tam Đa trước giờ chưa từng nghe qua loại thức ăn này. A Quế thím cười giải thích nói, chính là tương tự các ngươi bên kia sợi mì, bất quá là dùng gạo chế tác mặt kéo thành từng cái liền kêu sợi mì, thức làm thành từng cây một liền kêu bún. Tốt. Hứa Tam Đa dùng sức chút gật đầu. Đi thôi. A Quế thím xoay người tiến lên dẫn đường. Nàng mời Hứa Tam Đa về đến nhà ăn bún gạo, một mặt là nhân vì bản thân tính cách liền nhiệt tình hiếu khách, mặt khác cũng là nhìn chúng Hứa Tam Đa làm Dương Mục Dã bảo tiêu tầng này thân phận. Cái này cùng trong TV bao thanh thiên bên người Triệt Triều, Lịch Nhân Kiệt bên người Lý Nguyên Phương vậy, tương lai nhất định có thể thành Dương Mục Dã bên người tâm phúc. A Quế thím bây giờ cùng Hứa Tam Đa giữ gìn mối quan hệ, cũng coi là trước hạn đạt được. Hết cách rồi, A Quế thím quá nhớ tiến bộ. Thôn Vân Miêu một tua này lại khai phát, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, đã từng cái đó danh chấn trà mã cổ đạo, to lớn mạnh mẽ nhất thời Dương gia lại trở lại rồi. Bây giờ toàn bộ thôn Vân Miêu người đều ở đây tìm mọi cách cùng Dương gia giữ gìn mối quan hệ. Vấn đề là Dương gia người cũng không dễ đối phó. Dương A công kia tính khí, người bình thường rất khó đến gần. Dương Đức Thanh là cái lao khổng tước, mở nát bình phong nhàn hán, căn bản không quản sự. Dương Đức Viễn ở Thâm Quyến làm ăn mở xưởng, hộ khẩu đều đã rời đi ra ngoài, bình thường càng là liền mắt cũng không thấy. Thôn Vân Miêu người cũng chỉ có thể ở Dương Mục Giã trên người nghĩ biện pháp hạ công phu. Mặc dù ở thôn Vân Miêu đại khai phát trong chuyện này, Dương Mục Giã đối toàn thể thôn dân còn tính là đối xử như nhau, nhưng rốt cuộc hay là thần sơ hữu biệt. Tạ Chi Diêu nhà tự không cần phải nhắc tới, hai nhà từ Tạ A Công cùng Dương A Công kia bối bắt đầu liền là thế giao. Liên thím Nga nhà Dương Quan Quân, A Phượng thím nhà Tạ Cường, chỉ vì cùng Dương Mục Giã là từ nhỏ cùng nhau chơi đến lớn bạn nhỏ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. A Quế thím bình thời hay cùng thím Nga, A Phượng thím đi gần, vốn là ba người trong nhà tình huống cũng thiếu một chút. Thậm chí đối thím Nga cùng A Phượng thím, A Quế thím trong lòng còn có chút mơ hồ cảm giác ưu việt. Dương Quan Quân, Tạ Cường không đi học cho giỏi, liền cái đại học cũng không có thi đậu. Mà A Quế thím một đối con cái, Đại Dương cùng Tiểu Khê, thành tích mặc dù không sánh bằng Dương Mục Dã, Tạ Chi Diêu như vậy nổi trội, nhưng cũng coi là cố gắng tiến bộ. Tương lai thi đại học nhất định là không thành vấn đề. Kết quả bây giờ Dương Quan Quân, Tạ Cường Nhân họa đắc phúc, leo lên Dương già cây to này, một tương lai có thể coi phòng ăn người phụ trách, một tương lai có thể coi chuồng ngựa người phụ trách. Một cái từ thôn nhân khẩu trong không học tập cho giỏi mặt trái ví dụ thành các nhà cũng hâm mộ đối tượng. Nhất là thôn Vân Miêu đại khai phát tin tức truyền ra về sau, ngoài thôn bà Mai cũng theo dõi hai người. Đã có cả mấy nhà tìm tới cửa làm ai. A Quế thím ngoài miệng không nói, trong lòng là thật tao ước. Liên liên đối đãi đọc sách lên đại học chuyện này, A Quế thím thái độ cũng lặng lẽ phát sinh biến hóa. Trước kia luôn cảm thấy đọc sách mới là thay đổi số mạng tốt nhất đường ra. Hồi đó A Quế thím lớn nhất tâm nguyện, liền làm một đôi nữ cũng có thể thi đi ra ngoài, ở thành phố lớn an cư lạc nghiệp. Nhưng bây giờ A Quế thím không nghĩ như vậy. Mặc dù sách vẫn là phải tiếp tục thật tốt đọc, đại học cũng khẳng định phải lên, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học liền không nhất định phải ở lại thành phố lớn công tác. Dù sao thành phố lớn nhà quý, vật giá cao, sinh hoạt áp lực lớn, còn không bằng trở về thôn Vân Miêu bản thân sáng nghiệp, kiếm có thể không có thành phố lớn nhiều, nhưng sống được nhẹ nhõm thoải mái. Nếu như không phải là vì hài tử tương lai cân nhắc, cái nào làm cha mẹ sẽ hy vọng hài tử ly biệt quê hương. Chính là đáng tiếc Đại Dương muộn ra đời một năm, khi còn bé đảo là ưa thích đi theo Dương Mục Dã, Tạ Chi Diêu phía sau cái mông chơi, lớn lên đọc sách sau quan hệ từ từ liền xa lánh. Mà Tiểu Khê liền càng không cần nhắc tới nha đầu này, mặc dù cùng trong thôn cái khác tiểu cô nương vậy len lén thầm mến Dương Mục Dã, nhưng A Quế thím mình là một rất tỉnh táo người. Trong lòng biết Tiểu Khê cùng Dương Mục Dã căn bản không phải người của một thế giới, cho nên căn bản không có muốn hướng phương diện kia dùng lực ý tứ. Một đôi trai gái cũng không trông cậy nổi, A Quế thím vốn là đều đã chuẩn bị nhận mệnh. Bây giờ Hứa Tam Đa xuất hiện, lại để cho A Quế thím lần nữa thấy được hy vọng. Trong lòng đang suy nghĩ nên như thế nào khoản đãi Hứa Tam Đa, quay đầu lại phát hiện Hứa Tam Đa vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đại đương, đi nhà ngươi ăn cơm có thể, nhưng chúng ta phải đầu tiên nói trước, ta phải trả tiền. A Quế thím tại chỗ lắc đầu, tiền gì không tiền, một chút bún mới đáng giá mấy đồng tiền. Bao nhiêu đều muốn cấp, bằng không ta cũng không đi nhà ngươi ăn. Hứa Tam Đa cố chấp kiên trì nói. A Quế thím không cưỡng được, chỉ đành đáp ứng thu Hứa Tam Đa một đồng tiền bún gạo tiền. Hứa Tam Đa lúc này móc ra một đồng tiền, đưa cho A Quế thím. Xem A Quế thím nhận lấy tiền, lúc này mới đi theo A Quế thím nhà. A Quế thím ở phòng bếp bận rộn chỉ chốc lát sau, liền cấp Hứa Tam Đa bưng lên một tô bún. Hứa Tam Đa nhận lấy chiếc đũa, đều không để ý bún mới ra lò còn nóng miệng, vùi đầu liền bắt đầu miệng lớn ăn. Không tới 2 phút đồng hồ thời gian, một chén bún liền bị Hứa Tam Đa quét vào trong bụng. Thấy Hứa Tam Đa còn không có ăn no, A Quế thím lập tức đem trong nồi còn lại cũng múc ra đưa cho hắn. Bắt đầu ăn trước, Hứa Tam Đa lại từ trong túi móc ra một đồng tiền, đưa cho A Quế thím. Lần này A Quế thím nói gì cũng không chịu thu. Hứa Tam Đa kiên trì cấp cho, không cho hắn sẽ không ăn. Cuối cùng A Quế thím chỉ đành đem tiền nhận lấy. Xem tiếp tục vùi đầu ăn nhiều Hứa Tam Đa, A Quế thím không nhịn được lắc đầu một cái. Thật là đầu bướng bình lửa. Thôn Tiền Câu. Dương Mục Dã đoàn người từ vườn trái cây trở lại, trước tiên ở lại Á Châu trong nhà nhìn lại lao ba kịch đèn chiếu biểu diễn, tiếp theo lại ở giả vượng tài thu xếp đi xuống trong thôn duy nhất nhà nhà hàng nhỏ, chuẩn bị ăn cơm trưa. Khai tiếp trước, Dương Mục Dã chủ động hỏi ông chủ muốn một bình trà nóng nước, giúp Tưởng Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa hai người nóng một cái chén đũa. Dương Quan Quân, Tạ Cường đều đi theo dập khuôn theo, sau đó bị Tạ Chi Diêu một trận nhà báng. Trước kia thế nào không có ý tứ như vậy. Dương Quan Quân phản bác, ngươi biết cái gì, cái này gọi là nghi thức cảm giác, ngược lại Quảng Đông bên kia đại gia đi bên ngoài ăn cơm, cũng thích làm như thế. Dương Mục Dã đi theo nói một câu, kỳ thực chính là cầu cái an lòng, chân chính muốn ăn được yên tâm, vẫn là phải chọn đáng tin địa phương. Giả vượng tài lập tức vô ngực hướng đại gia bảo đảm, nhà này quán ăn ông chủ là nhà hắn thân thích, nguyên liệu nấu ăn những thứ này tuyệt đối mới mẹ vệ sinh. Lại Á Châu miệng giật giật, cuối cùng vẫn nhịn được không cùng giả vượng tài cãi ngang. Dù sao mới vừa ở nhà hắn nhìn kịch đèn chiếu thời điểm, giả vượng tài cũng không có quấy rối. Bên này lại Á Châu còn đang mất thần, giả vượng tài đã cướp trước một bước xốc lên bình trà, giúp Đô Đan cũng nóng một cái chén đũa. Trong lúc bất chợt, Đô Đan đã cảm thấy giả vượng tài thuận mắt rất nhiều. Cảm ơn. Trở lại Á Châu nghe được thanh âm kịp phản ứng lúc, chuyện đều đã bị giả vượng tài cướp làm xong. Đang ảo não, Dương Mục Giá điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhìn một cái là phụ thân Dương Đức Viễn đánh tới Dương Mục Giá cầm điện thoại di động, đi tới ngoài phòng trống trải chỗ mới tiếp thông điện thoại. Thôn Tiền Câu ở trong núi lớn, tín hiệu một mực không tốt. Điện thoại vừa tiếp thông, Dương Đức Viễn liền bắt đầu oán trách. Mới vừa cấp Dương Mục Giá đánh 2 điện thoại, đều là không tại khu phục vụ. Còn hỏi Dương Mục Giá chạy đi đâu? Nghe thanh âm đoán được Dương Đức Viễn vào lúc này nên là ở trên bàn rượu, Dương Mục Giá trực tiếp hỏi Dương Đức Viễn có chuyện gì. Chuồng ngựa mảnh đất kia ta đã cùng trong thôn ký hợp đồng, cũng xin phép trấn trên đồng ý hôm nay ứng thủ xong, ngày mai ta trở về thâm quyến. Dương Mục Giá ử một tiếng. Ngày mai trong thành phố cùng tập đoàn Tinh Ngôn chính thức ký đầu tư hiệp nghị, đến đây thôn Vân Miêu chuyện tạm kết thúc một phần. Cũng liền cái này 1-2 ngày, bản thân cũng sẽ cùng theo khảo sát đoàn cùng một chỗ trở về Ma Đô ở, trở về Đông Đại lên lớp. Đúng rồi, còn có chuyện này, ta cho ngươi tìm cái bảo tiêu, vào lúc này người đã đến thôn Vân Miêu. Chuyện khi nào? Hồi trước ngươi sáng nghiệp những chuyện kia không phải là bị người ở trên web ra ánh sáng sao? Ngươi lựa chọn đi Ma Đô làm học sinh trao đổi tránh đầu sóng ngọn gió là đúng, tiền tài không để ra ngoài, quý không độc hành, vừa đúng ta năm xưa đến thâm quyến vật lộn hồi đó nhận biết một người bạn, ngày đó hắn đột nhiên gọi điện thoại cho ta, nói đệ hắn từ bộ đội giải ngũ, cầu ta cấp an bài cái công tác. Dương Đức Viễn lời còn chưa nói hết, liền bị Dương Mục Giá không khách khí cắt đứt, người chính ngươi giữ đi, cần bảo tiêu chính ta sẽ tìm. Ngươi cho rằng ta cho ngươi tìm bảo tiêu chẳng qua là bình thường giải ngũ quân nhân. Người ta thế nhưng là đường đường chính chính từ cái loại đó phiên hiệu cũng không thể nói bộ đội đặc chủng giải ngũ ba kỳ sĩ quan, nếu không phải là bởi vì ở một lần trong hành động trong bị trọng thương, người căn bản không thể nhanh như vậy giải ngũ, như vậy bảo tiêu ngươi đi nơi nào tìm? Còn bộ đội đặc chủng, ngươi tại sao không nói hắn là binh vương a? Dương Mục Giã trong lòng không nhịn được rủa xả nói. Chưa cho Dương Mục Giã cơ hội mở miệng, Dương Đức Viễn thanh âm tiếp tục từ bên đầu điện thoại kia chuyển tới, ta vừa tới thâm quyến vật lộn khó khăn nhất hồi đó, hắn nhị ca giúp qua ta một chuyện, sau đó hắn nhị ca làm ăn bị lừa, nản lòng thoái chí lựa chọn về nhà. Lúc ấy tiền vé xe đều là ta cấp đệm, dù sau đó tới cũng không có cái gì liên lạc, nhưng lấy hắn nhị ca kia tính cách, có thể gọi điện thoại tới cầu ta, chuyện này ta nói gì cũng phải rút, ngược lại người trước hết thả cho ngươi. Tiền lương ta mở cho hắn, cứ quyết định như vậy. Nói xong cũng cúp điện thoại. Thường có năm đó ân tình là một mặt, nguyên nhân chủ yếu hơn Dương Đức Viễn trong điện thoại chưa nói. Mình không thể thua nữa cấp Cao Vân Nguyệt. Trước vô luận là mua nhà mua xe, hay là đầu tư chống đỡ Dương Mục Giã sáng nghiệp, Dương Đức Viễn khắp nơi chậm người một bước. Sau đó tổng kết, Dương Đức Viễn cảm thấy mình không phải thua ở đối với nhi tử không đủ để ý, mà là thua ở tin tức kém hơn. Mặc dù không biết Cao Nguyên Nguyệt cụ thể là làm gì, nhưng Dương Đức Viễn có thể khẳng định vợ trước khẳng định ở Dương Mục Giã bên người mai phục nhãn tuyến. Mà Dương Đức Viễn bên này cũng chỉ có thể thông qua Tạ Chi Diêu gián tiếp lấy được Dương Mục Giã tin tức. Tạ Chi Diêu cùng Dương Mục Giã quan hệ là tốt, nhưng làm nằm vùng hoàn toàn không đạt chuẩn. Hai người không ở một trường học, Dương Mục Giã làm chuyện gì, Tạ Chi Diêu căn bản không có cách nào trước tiên nhận được tin tức. Nhất là bây giờ Dương Mục Giã phải đi Ma Đô Đại học Đông Phương làm một năm trao đổi sinh. Tạ Chi Diêu bên này tin tức chỉ biết càng thêm là hậu. Vừa đúng Hứa Nhị Hòa gọi điện thoại tới cầu giúp một tay, Dương Đức Viễn liền muốn ra cái này lấy bảo tiêu danh tiếng, hành nằm vùng chi thực kế hoạch. Chỉ cần tiền lương từ bản thân mở, đối phương nhất định sẽ đàng hoàng nghe lời, tùy thời hướng mình hội báo Dương Mục Giã mới nhất động tĩnh. Không được nữa, còn có thể mang ra Hứa Nhị Hòa tới bức bách cái này Hứa Tam Đa nghe lời. Ngược lại Dương Đức Viễn trong lòng là nghĩ như vậy. Chương 222 Hứa Tam Đa, ta lại không phải người ngu. Chương 222 Hứa Tam Đa, ta lại không phải người ngu. Dương Mục Giã đoàn người ở thôn Tiền Câu cơm nước xong, giả vượng tài cướp thanh toán sổ sách, lại lái xe đem mọi người đưa về thôn Vân Miêu. Vừa đúng giả vượng tài còn muốn đi trong thành làm ý chuyện, Dương Mục Giã ba người quyết định dựng xe của hắn thuận đường trở về khách sạn. Trước khi lên đường, Dương Mục Giã còn phải trước đi gặp một chút Dương Đức Viễn tìm cho mình vị yêu binh vương bảo tiêu. Dương Mục Giã cùng Tạ Chi Diêu, Dương Quan Quân, Tạ Cường ba người cùng nhau xuống xe. Trải qua cửa thôn lúc, một đám bà a thím nương nương nhóm chen chúc nhào tới cùng Dương Mục Giã kể lại Hứa Tam Đa đi tới cửa thôn lúc tình hình. Thái độ được kêu là một nhiệt tình. Từ đại gia trong miệng, Dương Mục Giã biết được Hứa Tam Đa xóa tên chữ trở ra toàn bộ tin tức. Vóc không cao, thao một hớp ngoài tình giọng. Người xem thật thà ngoan ngoãn. Dương Đức Viễn trong miệng từ bộ đội đặc chủng giải ngũ binh vương, liền cái này. A Quế Thím nhà. Hứa Tam Đa ăn xong hai chén bún, bụng cũng mới 6-7 phân no bụng. A Quế Thím cũng không nghĩ tới Hứa Tam Đa xem cái không lớn, không ngờ có thể ăn như vậy, không nói hai lời, trở về phòng bếp lại cắt nửa mùi khối, ở trong nồi nướng chín, dùng cái mâm bưng đi ra. Đây cũng là chúng ta Vân Nam đặc biệt dùng một loại thức ăn, gọi mùi khối, Vân Nam 18 quái. Ba ba gọi mồi khối nói chính là cái này ngươi phải tranh thủ còn nóng ăn, lạnh liền cứng rắn. A Quế Thím đem cái mâm đặt ở trên bàn ăn. Hứa Tam Đa theo bản năng sẽ phải đi trong túi bỏ tiền, A Quế Thím tay mắt lanh lẹ ngăn cản hắn. Tiểu tử, vốn là ta là muốn mời ngươi tới nhà của ta miễn phí ăn, ngươi cái này cũng phải cấp tiền, cái đó cũng phải cấp tiền, chuyến đi người trong thôn đều sẽ nói ta trong mắt chỉ có tiền, ngươi đây không phải là để cho ta khó chịu nha. Đại đương, ta biết ngươi là người tốt, nhưng là chúng ta làm lính có kỷ luật, ăn cơm nhất định phải đưa tiền, ta liền xem như giải ngũ cũng phải tuân thủ quy định này, không thể cấp bộ đội mất thể diện. Hứa Tam Đa kiên trì nói. Được được, các ngươi làm lính giác độ cao, ta nói không lại ngươi, nhưng là ngươi đã vừa mới đã cho ta hai trở về tiền, cái này bún gạo cùng mồi khối đều là chúng ta bên này thường ngày nhất hết sức bình thường thức ăn, ta cũng không phải là mở tiệm cơm, thu ngươi hai khối tiền đã rất nhiều nha. A Quế Thím uy hiếp Hứa Tam Đa, nhắc lại tiền bản thân liền phải tức giận. Hứa Tam Đa lúc này mới buông tha cho thêm tiền ý niệm, cầm lên mồi khối ngấu nghiến ăn. A Quế Thím sợ Hứa Tam Đa ăn nghẹn, lại rót cho hắn một ly nước uống. Chờ Hứa Tam Đa mới vừa đem cuối cùng một mảnh mồi khối ăn xong, A Quế Thím ở ngồi xuống một bên, hỏi tới Hứa Tam Đa trải qua. Ta lão ra nơi đó rất nghèo, ta ở nhà ta đứng hàng lão tam, mặt trên còn có hai người ca ca, mẹ ta ở ta rất khi còn bé liền đi, ba ta từ nhỏ đem ta nuôi lớn, lúc ấy ta đi làm lính, bà ta nhưng cao hứng. Vậy ngươi làm sao lại giải ngũ ở bộ đội không có thể lên cán bộ? Ta cấp 3 không có đọc xong liền đi làm lính trung học cơ sở, trình độ học vấn ở quân đội giống như ta cấp 3 sĩ quan sẽ chấm dứt, vốn là ta là có thể lưu lại làm huấn luyện viên, nhưng là năm ngoái bộ đội diễn tập thời điểm, ta bị trọng thương, nuôi nửa năm, không nghĩ liên lụy bộ đội, cho nên liền xin phép giải ngũ. Còn có một cái nguyên nhân là bởi vì tiền. Trước Hứa Tam Đa tìm bộ đội mượn 200 ngàn, trả lại trong nhà thiếu nợ. Giải ngũ an chi phí vừa đúng 200 ngàn, vừa lúc đủ đem thiếu bộ đội tiền trả lại. Hứa Tam Đa đáp ứng tới làm bảo tiêu, cũng là vì có thể nhiều kiếm tiền. Trong nhà lấy về sau phụ thân dưỡng lao đòi tiền, còn có đại ca, nhị ca cũng lớn như vậy số tuổi còn đơn, cưới vợ cũng muốn tiền. Những thứ này Hứa Tam Đa cũng muốn thông qua bản thân làm hộ vệ có thể kiếm đến. Ngươi tiền cũng cho nhà ngươi bên trong, vậy chính ngươi làm sao bây giờ? A Quế Thím có chút bận tâm mà hỏi. Hứa Tam Đa ngược lại rất lạc quan. Ta cấp Dương lão bản nhi tử làm hộ vệ, không lo ăn uống, cũng hoa không là cái gì tiền. Điều này cũng đúng. A Quế Thím gật đầu một cái. Hứa Tam Đa đi theo Dương Mục Giã, đừng nói là nuôi sống người một nhà, chỉ riêng Tâm Phúc thân phận này cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Sau này còn không biết sẽ có bao nhiêu người tranh nhau để lấy lòng Lĩnh Bợ. Đang nghĩ như vậy, ngoài cửa đột nhiên truyền tới Dương Mục Giã thanh âm. A Quế Thím, có ở nhà không? A Quế Thím lập tức đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài đón. Ở. A Quế Thím mở cửa, nhiệt tình đem Dương Mục Giã nên vào nhà. Hứa Tam Đa thấy A Quế Thím nhà khách tới, cũng đội vàng từ trước bàn ăn đứng lên. Đi ở phía trước A Quế Thím đầy nhiệt tình giới thiệu nói, ba thứ nhất, vị này chính là Dương lão bản nhi tử, Dương Mục Giã, thôn chúng ta nhất có bản lĩnh người tuổi trẻ. Hứa Tam Đa. Dương Mục Giã thấy được trước mặt cái này người mặc giải ngũ quân trang bảo mạnh thoáng chốc con người động đất. Xin chào, ta gọi Hứa Tam Đa. Hứa Tam Đa nhìn một cái cao ra bản thân hơn nửa đầu Dương Mục Giã, hắn ở bộ đội nhận biết vóc dáng dấp cao nhất chiến hữu, cũng còn lùn Dương Mục Giã mấy cm. Đồng thời ở Dương Mục Giã trên người, Hứa Tam Đa mơ hồ thấy được một cái khắc chiến hữu Ngô Chết một chút bóng dáng. Quân sự, ngoại ngữ đôi học sĩ, quang điện thạc sĩ, thiếu tá. Bất kể kia một cái danh hiệu, lấy ra cũng như bức loẹ loẹ. Mấu chốt như vậy một trong mắt mọi người thư sinh lại có thể thông qua lão a cực kỳ tàn ác khảo hạch. Chỉ bằng vào một điểm này, Hứa Tam Đa mới đúng Ngô Chết bội phục cực kỳ. Trực giác nói cho Hứa Tam Đa, Dương Mục Giã là cái cùng Ngô Chết vậy ưu tú người. Cũng là bởi vì cùng Ngô Chết tương cận khí chất, để cho Hứa Tam Đa đầu tiên nhìn mới đúng Dương Mục Giã có không thấp thiệt cảm. Xin chào, Dương Mục Giã. Dương Mục Giã cùng Hứa Tam Đa bắt tay một cái. Lúc này A Quế Thím từ trong nhà dơ lên một cái ghế đi ra, cấp Dương Mục Giã ngồi. A Quế Thím, bạn bè ta xe vẫn còn ở cửa thôn chờ, hôm nay cũng không ngồi lần tới đi. Dương Mục Giã giải thích nói. A Quế Thím vừa nghe liền hứng thú. Cấp là kia hai cái dáng dấp cùng tiên nữ vậy tiểu cô nương cát. Ngươi bộ dáng kia so ba ngươi lúc còn trẻ còn phải xoáy nhiều lắm, khó trách như vậy đòi tiểu cô nương thích. Nếu đổi lại là người khác, A Quế Thím nhất định sẽ moi móc ngọn nguồn hỏi thăm một chút hai nữ sinh lai lịch. Nhưng đối mặt chính là Dương Mục Giã, A Quế Thím cũng không dám nói, cũng không dám hỏi. Dương Mục Giã quay đầu nhìn về phía đã cong lên bọc hành lý, xách lên hành lý Hứa Tam Đa. Ta còn muốn ở đại lý đợi một hai ngày thời gian, ngươi là ở trong thôn nhà cũng ở, hay là cùng ta trở về thành trong khách sạn? Hứa Tam Đa nghĩ cũng không nghĩ liền đáp nói, Dương lão bản để cho ta tới làm ngươi bảo tiêu, sau này ngươi đi đâu vậy ta liền đi chỗ đó. Dương Mục Giã gật đầu một cái, cùng A Quế Thím lên tiếng chào hỏi, mang theo Hứa Tam Đa rời đi. Trở lại cửa thôn, Tưởng Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa chủ động xuống xe, đem hàng thứ ba châu ngồi nhường cho Hứa Tam Đa. Hứa Tam Đa lại làm cho giả vượng tài đi ngồi hàng thứ ba, hắn lái xe. Như vậy gặp phải cái gì đột phát tình huống, mới phương tiện lập tức bảo vệ ngồi kế bên tài xế Dương Mục Giã. Chờ tất cả mọi người cũng sau khi lên xe, Chu Tỏa Tỏa không nhịn được trêu nói, ba ngươi cho ngươi tìm cái này bảo tiêu rất chuyên nghiệp à. Dương Mục Giã nói cho Hứa Tam Đa chạy lộ tuyến về sau, từ ngồi kế bên tài xế quay đầu, bây giờ biết ngươi người thư ký này nên được có nhiều không chuyên nghiệp à. Không có sao, biết nhục mà phấn đấu, món ăn liền luyện nhiều một chút. Chu Tỏa Tỏa chiều Dương Mục Giã ném qua tới một cái quyến rũ xem thường. Bản thân vốn chính là cái việc tạm thời. Mặc dù khoảng thời gian này, Phạm Kim Cương vẫn muốn thu tự mình làm đồ đệ, truyền thụ như thế nào làm một tốt thư ký, nhưng Chu Tỏa Tỏa bản thân trước giờ liền không có nghĩ qua phải làm Dương Mục Giã thư ký. Bất quá cùng Phạm Kim Cương làm xong quan hệ, chỗ tốt là rất dễ thấy. Biết được Chu Tỏa Tỏa đi theo khảo sát đoàn trở về Ma Đô về sau, còn phải lại đặt trước vé máy bay trở về Yến Kinh. Phạm Kim Cương trực tiếp liền cấp Chu Tỏa Tỏa đặt trước một chương từ Xuân Thành bay thẳng Yến Kinh vé máy bay, hơn nữa còn là công vụ khoang. Làm như vậy một mặt là thưởng thức Chu Tỏa Tỏa, mặt khác cũng là hướng về phía Dương Mục Giã mặt mũi. Chu Tỏa Tỏa đối với lần này lòng biết rõ. Dĩ nhiên nàng là chắc chắn sẽ không hướng Dương Mục Giã nói cảm ơn, tránh cho Dương Mục Giã quá đắc ý, lại nói cái gì được voi đòi tiên yêu cầu. Mà Dương Mục Giã ở biết sau chuyện này, trực tiếp tìm được Phạm Kim Cương, đem Tưởng Nam Tôn vé máy bay cũng sửa thành Xuân Thành bay thẳng Yến Kinh. Âu Boy đoàn làm phim đã chuẩn bị đâu vào đó, Dương Đức Viễn cũng đem 1 triệu đánh tới đoàn làm phim trong tài khoản, bây giờ sẽ chờ Tưởng Nam Tôn vị này vai nữ chính đi qua, trước tiên đem nàng hí tập trung bố xong. Vừa đúng cùng Chu Tỏa Tỏa cùng một chỗ trở về, hai người còn có bạn. Trở lại khách sạn về sau, Dương Mục Giã cấp Hứa Tam Đa đơn độc mở cái gian phòng, đang ở bản thân ở căn phòng tách lách. Sáng sớm ngày thứ hai, tung tung tung, tiếng gõ cửa vang lên. Hứa Tam Đa mở cửa, phát hiện một người dáng dấp cùng Dương Mục Giã có 5-6 phần giống nhau đầu đốt ngược người đàn ông trung niên đứng ở ngoài cửa. Chỉ một cái, Hứa Tam Đa liền đã xác định thân phận của đối phương. Ngươi là Dương lão bản a? Ta cái này đi gọi Dương tổng. Cửa Dương Đức Viễn sửng sốt một chút. Gì? Ngươi gọi lão bản ta, gọi Dương Mục Giã Dương tổng? Hay cho một đảo ngược thiên cương? Không đợi lấy lại tinh thần, Hứa Tam Đa sẽ phải đi cách vách gõ cửa. Dương Đức Viễn vội vàng đem người kéo. Hắn hôm nay tới, cũng không có cùng Dương Mục Giã nói. Không cần gọi hắn, ta là tới tìm ngươi. Hứa Tam Đa mới chợt hiểu ra, đi theo mời Dương Đức Viễn vào nhà. Thấy được trên giường thay phiên được cùng đậu hũ khối tựa như chăn còn có bằng phẳng được không thấy được một tia nếp nhăn ga giường, Dương Đức Viễn hài lòng gật đầu. Hứa Tam Đa chuyển đến một thanh ghế bành, mời Dương Đức Viễn ngồi xuống. Dương lão bản, ngươi tìm ta có chuyện gì? Dương Đức Viễn đưa tới một cái hộp, tỏ ý Hứa Tam Đa mở ra nhìn một chút. Bên trong chứa một đài điện thoại di động, iPhone một đời, dĩ nhiên là thủy hóa. Hàng chợ quả táo tiến vào trong nước, phải đợi đến đầu năm sau liên thông đặt riêng bản. Bây giờ điều này thủy hóa phone là Dương Đức Viễn một người bạn đưa, Dương Đức Viễn dùng mấy ngày dùng không quen, lại đổi về trước đó Nokia cơ hoàng. Hứa Tam Đa mặc dù không nhận biết quả táo tấm bảng này, nhưng hắn nhìn một cái này cái hộp đóng gói còn có cái này làm công, biết ngay cái này chơi dạng nhi không tiện nghi. Lập tức sắp xếp gọn cái hộp, trả lại cấp Dương Đức Viễn. Dương lão bản, vật này quá quý trọng, ta không thể thu. Liên một bộ điện thoại di động, hơn nữa còn là ta dùng qua để ngươi cầm thì cứ cầm. Không được, ta không biết dùng cao cấp như vậy điện thoại di động. Hứa Tam Đa ánh mắt kiên định đem cái hộp đẩy trở về. Dương Đức Viễn lúc này mới nhớ tới, Hứa Nhị Hòa ở trong điện thoại đề cập với mình đầy miệng, hắn cái này đệ đệ cái gì cũng tốt, liền một cái tính khí quá bướng bỉnh. Việc đã quyết định tình, mười đầu ngưu đều kéo không trở lại. Được, ngươi đừng, vậy coi như là ta cấp Mục Dã chính hắn có điện thoại di động, cái điện thoại di động này làm dự phòng, ngươi giúp hắn cầm, như vậy cũng có thể đi. Cái này có thể. Hứa Tam Đa gật đầu nói. Dương Đức Viễn hoa mười mấy phút, giáo hội Hứa Tam Đa dùng như thế nào đài này điện thoại di động. Sau này Mục Dã bên này có chuyện gì, ngươi sẽ dùng đài này điện thoại di động cùng ta liên lạc, tốn hao những thứ này ngươi đều không cần quản, ta mỗi tháng cũng sẽ hướng bên trong nạp tiền. Hứa Tam Đa để điện thoại di động xuống, chiều Dương Đức Viễn lộ ra một rực rỡ tươi cười. Trong thôn các ngươi có điện thoại sao? Dùng di động cho nhà gọi điện thoại trở về, báo âm thanh bình an. Không cần, Dương lão bản, tiền điện thoại thật đắc khi ta tới trong nhà bên kia cũng thu xếp tốt, ta nhị ca để cho ta cái gì cũng nghe ngươi. Dương Đức Viễn chính đang chờ câu này. Ba thứ nhất, ta với ngươi nhị ca nhận biết biết bao năm, hắn chính là thời vận không đủ, muốn là lúc trước có thể kiên trì ở lại Thâm Quyến, nói không chừng chính là ngoài ra một phen tế ngộ hiện tại hắn đem ngươi giao phó cho ta, ta khẳng định không thể bạc đãi ngươi, như vậy, ta một tháng cho ngươi 8000 khối tiền lương, ngoài ra mỗi tháng còn có 2000 khối tiền thưởng, cuối năm cùng nhau phát cho ngươi. Hứa Tam Đa trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ. Hắn ở làm 12 năm binh, giải ngũ thời vậy mới bắt được 200.000 an chi phí. Dương Đức Viễn vừa mở miệng, một năm tiền lương thêm tiền thưởng chính là 120.000. Cái này tiền lương đãi ngộ, đối Hứa Tam Đa đánh vào thật sự là quá lớn. Hứa Tam Đa năm ngoái giải ngũ hồi hương, gặp phải đã từng lớp phó ngũ 61, hắn ở ven đường bày sạp cho người ta sửa giày, một tháng nứt vỡ trời cũng có thể kiếm không tới 2.000 đồng tiền. Nghe ngũ 61 ý tứ, chờ nghỉ giày bày thực tại bày không đi xuống, liền chuẩn bị đi kiến trúc công trường thử vận khí một chút. Dựa vào một thân sức lực, tổng không đến nỗi chết đói. Dương Đức Viễn mở ra cao như vậy tiền lương, toàn bộ lật đổ Hứa Tam Đa nhận biết. Mà Dương Đức Viễn muốn chính là thứ hiệu quả này. Dương lão bản, ta không dùng đến cao như vậy tiền lương. Ba thứ nhất, ngươi nhị ca nói ngươi là từ bộ đội đặc chủng giải ngũ mặc dù bị thương, bây giờ cũng dưỡng tốt, ta cho ngươi lái cái này tiền lương. Một mặt là tôn trọng ngươi binh vương thân phận, sau này Mục Dã an toàn liền cũng giao cho ngươi. Hứa Tam Đa đang muốn làm ra bảo đảm, Dương Đức Viễn giơ tay lên ngăn lại hắn. Chứ bảo đảm Mục Dã an toàn, ta còn cần ngươi làm một chuyện. Vốn là lấy Dương Đức Viễn mở ra tiền lương, đừng nói là một chuyện, mười cái chuyện Hứa Tam Đa đều có thể đáp ứng. Nhưng Hứa Tam Đa người mặc dù đàng hoàng, nhưng rốt cuộc là trải qua A Đại đội nhiều như vậy chui luyện huấn luyện người, đoán được Dương Đức Viễn muốn nói không là chuyện nhỏ, cũng không có lập tức liền đáp ứng. Cái này trầm ổn biểu hiện, để cho Dương Đức Viễn rất vừa ý, kỳ thực cũng không phải cái gì khó làm chuyện. Ta cùng Mục Dã quan hệ, ngươi hẳn là cũng nghe Mục Dã nói qua ta cùng Mục Dã mẹ ly hôn nhiều năm, cho đến Mục Dã thi đại học xong mới đem tin tức này nói cho hắn biết, cho nên trong lòng hắn một mực có thành kiến với ta, rất nhiều chuyện căn bản không cùng ta thương lượng. Nói đến chỗ này, Hứa Tam Đa đã hiểu. Dương lão bản, ngươi có phải hay không muốn ta cho ngươi làm nằm vùng, thông báo Dương tổng mọi cử động, bao gồm để cho mình cầm đài này quả táo điện thoại di động cũng là cái này mục đích, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Ngươi không phải đã làm lính trinh sát sao? Tin tưởng ta, cái yêu cầu này đối với ngươi mà nói liền là một bữa ăn sáng. Lời là không sai, nhưng Hứa Tam Đa hay là mặt thành thật nói, Dương lão bản, ngươi cái yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Dương Đức Viễn một cái từ chỗ ngồi đứng lên. Vì sao? Ngươi theo ta nói những thứ này, Dương tổng ở tối ngày hôm qua liền toàn bộ đoán được. Hứa Tam Đa có chút đồng tình nhìn sững sờ ngay tại chỗ Dương Đức Viễn. Không nghĩ tới a? Chính hắn kỳ thực cũng không nghĩ tới. Ngày hôm qua Dương Mục Dã để cho Hứa Tam Đa tự chọn, phải nghe hắn vẫn là nghe Dương Đức Viễn. Hứa Tam Đa chỉ là một cây gân, trục, khư khư một ý, không phải ngu. Cái này còn dùng chọn? Dĩ nhiên là nghe Dương Mục Dã. Chương 223 nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy, chương 223 nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy, Dương Mục Dã căn phòng. Hứa Tam Đa một năm một mười giao phó bản thân cùng Dương Đức Viễn đối thoại. Dương tổng, ta cảm thấy Dương lão bản là người tốt, ta nhị ca cũng là nói như vậy. Dương Mục Dã nhìn xuống thời gian. Ta cha 12 giờ trưa chung máy bay trở về Thâm Quyến, ngươi bây giờ đuổi theo còn kịp. Hứa Tam Đa, ta chuyến đi này, công việc hộ vệ có còn muốn hay không làm? Dương Mục Dã cùng Dương Đức Viễn ai là đại vương ai là tiểu vương, Hứa Tam Đa hay là tự hiểu rõ. Dương tổng, kia Dương lão bản lưu lại cái điện thoại di động này, ta có phải hay không tìm cơ hội trả lại? Quả táo điện thoại di động dùng tốt sao? Tạm được. Hứa Tam Đa đàng hoàng đáp. Chủ yếu là Hứa Tam Đa trước kia cũng không cái gì sử dụng qua tay cơ, cho nên vào việc quả táo đối với hắn mà nói cũng không tồn tại, không có thói quen vấn đề. Về phần quả táo một đời điện thoại di động sinh thái không hoàn toàn, ứng dụng thiếu thốn vấn đề, đối với Hứa Tam Đa mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Ở Hứa Tam Đa xem ra, điện thoại di động không phải là dùng để gọi điện thoại gửi nhắn tin sao? Còn có thể làm gì? Cảm giác được hảo dụng liền giữ đi, bọc đường ăn, pháo đạn lại đánh lại, ngươi hiểu ta ý từ à? Hiểu, chính là chỗ tốt cũng thu, chuyện gì cũng không làm. Hứa Tam Đa vừa dứt lời. Đinh đông. Cửa tiếng chuông vang lên. Hứa Tam Đa đi tới mở cửa, lại ngoài ý muốn phát hiện đứng tại cửa ra vào người là Dương Đức Viễn. Hứa Tam Đa sửng sốt. Dương lão bản, ngươi đây là, không là tới phải về điện thoại di động a? Ta không phải tới tìm ngươi. Dương Đức Viễn bỏ lại Hứa Tam Đa, thẳng đi tiến ra phòng. Thấy Dương Mục Dã, Dương Đức Viễn từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp, đưa tới. Đây là cùng ta Thâm Quyến nhà máy hợp tác một nhà chuyển phát nhanh công ty lão tổng, hắn đối ngươi cái đó chuyển phát nhanh siêu thị sáng nghiệp hạng mục cảm thấy rất hứng thú, nghĩ hàn huyên với ngươi một chút, tìm thời gian cứ gọi điện thoại cho hắn. Dương Mục Giã nhận lấy danh thiếp, nhìn một cái. Phương xa chuyển phát nhanh công ty, Diêu Viễn. Danh tự này có chút quen a, Yến Kinh Mậu phố đi bộ, tay mơ dịch trạm. Hạ Phượng Hoa đang sửa sang lại cây hàng, trong tiệm đi vào một vị khách nhân. Là cái Âu phục dày da, ăn mặc khảo cứu nam tử. Hạ Phượng Hoa từ kệ hàng một bên thò đầu ra, "Tiên sinh, chào ngài, lấy kiện sao?" Nam tử sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu một cái. "Đúng, lấy kiện." Lúc nói lời này, ánh mắt còn đang không ngừng quan sát bốn phía. Hạ Phượng Hoa cảm giác nam tử cử chỉ có chút dị thường, chủ động tiến lên cung cấp trợ giúp. "Tiên sinh, ngài phát chuyển nhanh số hiệu là bao nhiêu?" Nếu như không phải tới lấy kiện lúc này nên lộ ra hốt hoảng nét mặt, mà trước mắt nam tử này chẳng những không có cái gì dị thường nét mặt, ngược lại có chút hăng hái hỏi ngược lại, "Các ngươi nơi này không phải tự phục vụ lấy kiện sao?" "Đúng, ngài có thể tự phục vụ lấy kiện, nếu như không tìm được phát triển nhanh hoặc là cần muốn giúp đỡ liền kêu ta." Hạ Phượng Hoa nói xong, xoay người trở lại kệ hàng trước sửa sang lại những thứ kia không có được trưng bày chỉnh tề hoặc là bị lật loạn phát triển nhanh. Đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng xuyên qua kệ hàng khe hở, chiếu nam tử kia coi trọng một lượt mắt. Nam tử bộ dáng như vậy, thật không quá giống là tới lấy kiện. Người khác tới cầm phát triển nhanh, vào cửa liền chạy thẳng tới phát triển nhanh số hiệu chỗ khu vực, cầm đi liền. Mà nam tử từ vào cửa đến bây giờ, đều đã qua 5-6 phút vẫn còn ở từng hàng kệ hàng trước đi dạo du, thì giống như thật ở đi dạo siêu thị vậy. Lại qua đại khái 3-4 phút, một người bí thư bộ dáng nữ nhân trẻ tuổi dơ lên 2 ly từ cách vách xếp hàng mua được ngun này than trà sữa, đi vào trong điểm. "Lưu tổng, người muốn trà sữa?" "Thế nào mua cái trà sữa lâu như vậy?" Nam tử cao mày nói. Thư ký có chút không nói. "Tiệm trà sữa cửa sắp xếp dài như vậy đội, ngươi không có thấy sao?" Bất quá nàng đã thành thói quen nam tử loại này tùy thời tùy chỗ cũng thích soi mói tật xấu, đem một ly trà sữa đưa tới. Nam tử miệng ngại thể thẳng nhận lấy, nếm thử một miếng sau gật đầu một cái, bày tỏ mùi vị cũng không tệ lắm. Sữa tươi tươi trà tuyên truyền, xem ra cũng không phải là mảnh lưới. Nhà này bá vương trà cơ trà sữa có ít đồ. Thư ký bản thân cũng bưng lên trà sữa, ống hút tiến tới mép uống một hớp. Cùng những thứ kia dùng sữa bột pha ngâm tiệm trà sữa mùi vị xác thực không giống nhau. Nghĩ được như vậy, thư ký không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái vẫn còn ở tinh tế thưởng thức trà sữa tư vị nam tử. Là ai nói trà sữa đều là rác rưởi đồ uống, bản thân trở về nước cũng chỉ uống cà phê. Lúc này nam tử bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện. "Đúng rồi, ta cái đó phát triển nhanh số hiệu là bao nhiêu tới?" Thư ký vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra tin nhắn ngắn đưa tới. Nam tử sau khi nhận lấy chiều Hạ Phượng Hoa ngoắc ngoắc tay. "Tiểu thư, làm phiền ngươi giúp ta tìm một cái này phát triển nhanh." Hạ Phượng Hoa lập tức đi tới, nhưng ở khoảng cách nam tử ngoài 2 thước liền ngừng lại. "Tiên sinh, ngài không cần cấp ta nhìn ngài tin nhắn ngắn, nói cho ta biết phát triển nhanh số hiệu là được. Tin nhắn ngắn trong cái đó lấy hàng mã là xác nhận ngài là phát triển nhanh chủ nhân bằng chứng, đợi lát nữa ngài lúc rời đi cần bản thân thâu nhập mới có thể hoàn thành lấy kiện." Nam tử gật đầu một cái, "Hiểu. Đây là phòng ngừa có người mạo hiểm lĩnh phát triển nhanh." Hắn đem trong tin nhắn ngắn phát triển nhanh biên mã nói cho Hạ Phượng Hoa, rất nhanh Hạ Phượng Hoa liền lấy tới một cái lớn cỡ bàn tay cái bọc. "Tiên sinh, ngài xác nhận một chút phía trên tên họ cùng điện thoại là không là ngài bản thân, sau đó ở phía trên ký tên, xuất khẩu quét xem một cái phát triển nhanh, thâu nhập lấy hàng mã liền có thể lấy đi phát triển nhanh." Nam tử dựa theo Hạ Phượng Hoa chỉ dẫn, hoàn thành lấy kiện thao tác. Xong quay đầu đối sau lưng thư ký nói, "Cái này còn thật thuận tiện." Hạ Phượng Hoa lễ phép hướng nam tử cười một tiếng, "Tiên sinh đi thong thả." Ở nam tử tỏ ý hạ, thư ký đi tới Hạ Phượng Hoa trước mặt. "Ngươi là nhà này chuyển phát nhanh siêu thị người phụ trách sao?" "Ta không phải chủ tiệm, bất quá căn này tay mơ dịch trạm đúng là ta đang phụ trách, ngài có chuyện gì không?" Thư ký từ trong túi sách lấy ra một tờ danh thiếp. "Chúng ta Lưu tổng đối các ngươi căn này chuyển phát nhanh siêu thị cảm thấy rất hứng thú, nghĩ cùng lao bản của các ngươi nói một chút." Hạ Phượng Hoa nhận lấy danh thiếp. "Ngại ngùng, ông chủ chúng ta không ở bản địa." Hán, Hạ Phượng Hoa lời còn chưa nói hết, vị kia Lưu tổng liền mở miệng cắt đứt nàng. "Ta biết, các ngươi Dương tổng đi Ma Đô Đại học Đông Phương làm trao đổi sinh, làm phiền ngươi nói với hắn một tiếng, thì nói ta đã tới trong tiệm, hỏi hắn lúc nào có rảnh rỗi, ta ở Ma Đô mời hắn uống cà phê." Đưa mắt nhìn vị này Lưu tổng cùng thư ký của hắn sau khi rời đi, Hạ Phượng Hoa cúi đầu nhìn một cái trong tay danh thiếp. "Vân Thiên Thương Thành chủ tịch, Lưu Vân Thiên." Trước ở qua báo chí thấy qua, người này cùng hắn khai sáng Vân Thiên Thương Thành còn rất nổi danh. Hạ Phượng Hoa cũng không nghĩ nhiều, cầm điện thoại di động lên gọi thông Dương Mục Giã điện thoại. Sáng sớm ngày thứ hai, Xuân Thành phi trường. Phi Yến Kinh chuyến bay so bay Ma Đô chuyến bay sớm nửa giờ cất cánh, nghe được phát thanh thông báo về sau, Tưởng Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa cùng Đới Thiến ba người cùng nhau đứng lên. Đới Thiến là biết được Tưởng Nam Tôn phải đi Yến Kinh sau, tạm thời thay đổi hành trình. Nàng phải về Italy, từ Yến Kinh xuất cảnh đi theo Ma Đô xuất cảnh đều giống nhau. Định hay cùng Tưởng Nam Tôn cùng đường. Đới Thiến đã quyết định trở về tập đoàn Tinh Ngôn, lần này trở về cùng chồng trước làm xong ly hôn thủ tục, sau khi trở lại phụ trách thôn Vân Miếu hạng mục khai phá. Lâm biệt thời khắc, Dương Mục Giã đột nhiên nhớ tới một chuyện. "Bèo nữ sĩ." Đới Thiến cùng Tưởng Nam Tôn cùng nhau quay đầu lại, nghi ngờ xem đột nhiên đứng dậy Dương Mục Giã. "Có chuyện gì không?" Đới Thiến hỏi. "Ngài ở Italy bên kia người quen bạn bè nhiều không?" "Tạm được, nhận biết một ít người." "Quá tốt rồi, ta có một việc mong muốn xin ngài giúp bận điệu." Dương Mục Giã đem mã tư nghệ thân thế đơn giản cùng Đới Thiến nói một lần, nhờ cậy Đới Thiến phát động một cái bản địa người quen bạn bè, nhìn có thể hay không giúp mã tư nghệ tìm được ở Italy thân nhân. Đây cũng không phải là cái gì quá khó làm chuyện, Đới Thiến gật đầu một cái liền đáp ứng. Đưa đi Đới Thiến ba người về sau, cũng không lâu lắm, Dương Mục Giã đoàn người cũng leo lên ngồi máy bay. Sau 4 tiếng, máy bay ở Ma Đô sân bay Hồng Kiều hạ xuống. Ở phi trường cùng Diệp Cần Ôn, đồng giáo sư đoàn người sau khi tách ra, Dương Mục Giã mang theo Hứa Tam Đa đón xe trở lại chung cư tình yêu. Tăng Tiểu Hiền cùng Vương Thiết Chủ cũng không ở, Dương Mục Giã cấp Vương Thiết Chủ gọi điện thoại, hỏi thăm chủ nhà điện thoại. 3602 bên này còn trống không một gian phòng nhỏ, Dương Mục Giã tính toán mướn đến cho Hứa Tam Đa ở, Vương Thiết Chủ lo lắng tiền mướn phòng giảm phân nửa chân tướng bại lộ, chỉ có thể đem chuyện này cùng nhau nắm vào trên người mình. Cuối cùng cùng với chủ nhà đàm phán xuống, tiền mướn phòng chỉ cần cái khác 3 cái gian phòng một nửa. Gian phòng kia xác thực nhỏ, trên căn bản thả một cái giường cùng một cái bàn liền không có lưu lại cái gì không gian. Tiền mướn phòng vẫn quy củ cũ, trực tiếp đánh tới Vương Thiết Trụ thẻ ngân hàng bên trên, hắn giúp đỡ cùng nhau giao cho chủ nhà. Dương Mục Giã mới vừa cùng Vương Thiết Trụ nói chuyện điện thoại xong, để điện thoại di động xuống. Đinh đông. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Hứa Tam Đa đi qua mở cửa. Một người vóc dáng cao giáo, khí chất lãnh diệm nữ nhân xinh đẹp đứng ở ngoài cửa, thấy được mở cửa Hứa Tam Đa, không khỏi sửng sốt một chút. Hứa Tam Đa cảnh giác xem nữ nhân xinh đẹp. Người tìm ai? Nữ nhân xinh đẹp phục hồi tinh thần lại, nâng đỡ gác ở trên sống mũi bộ kia mắt kính gọng đen. Xin chào, ta là mới vừa rời đến cách vách 3601 nhà ở, phòng ta bóng đèn hỏng, ta mua một mới nhưng sẽ không đổi, mới vừa ta cấp cùng nhau mướn Trung Tiểu Hồ lao sư gọi điện thoại, nàng nói có thể đến cách vách đi tới các ngươi giúp một tay. Nghe nói là cách vách hàng xóm, Hứa Tam Đa lúc này mới buông xuống để phòng. Được, quay đầu ta giúp ngươi đi đổi, các ngươi kia nhà có cái thang không? Nữ nhân có chút ngượng ngùng lắc đầu một cái. Lần này Hứa Tam Đa cũng có chút gãi đầu. Không có cái thang vậy, đèn này phao không có cách nào đổi a, lúc này sau lưng chuyển tới Dương Mục Giã thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Hứa Tam Đa quay đầu giải thích nói, cách vách nữ hàng xóm, nói là bóng đèn hỏng, muốn cho ta giúp một tay đổi một cái, thế nhưng là không có cái thang. Dương Mục Giã đi tới, thấy rõ vị kia nữ hàng xóm mặt về sau, ánh mắt dùng một cái. Tại sao là nàng a? Liên hệ trước thông qua phụ thân Dương Đức Viễn đưa danh thiếp Diêu Viễn, còn có chạy đi tay mơ dịch trạm thực địa khảo sát Lưu Vân Tiên. Lại đến trước mắt nữ nhân này. Quả nhiên đang bị người trên web mở hộp sau, hậu di chứng bắt đầu từ từ hiện lộ ra. Trước đó không người hỏi thăm tay mơ dịch trạm, trong nháy mắt liền bị cái này nhiều người theo dõi. Mới bóng đèn mua sao? Nữ tử lập tức từ trong túi sách lấy ra một vừa mua bóng đèn. Dương Mục Giã tiến lên nhận lấy bóng đèn. Đi, ta giúp ngươi đi đổi. Nữ tử yếu ớt hỏi một câu, không cần cái thang sao? Tìm đem cao điểm cái ghế đạp là được. Dương Mục Giã nói liền chiều cách vách 3601 đi tới. Nữ tử vội vàng theo tới cầm chìa khóa mở cửa. Dẫn Dương Mục Giã tiến phòng khách về sau, nữ tử đang muốn tiến lên dẫn đường. Phòng của ta ở, lời còn chưa nói hết, Dương Mục Giã trực tiếp thẳng hướng một người trong đó phòng ngủ đi tới. Không đợi nữ tử truy hỏi Dương Mục Giã làm sao biết bản thân ở gian phòng này, Dương Mục Giã tay đã đẩy cửa ra. Chốt mở ta đã đóng, ngươi trực tiếp giúp ta đổi bóng đèn là được rồi. Nữ tử vội vàng giải thích nói. Lời còn chưa dứt, Dương Mục Giã giơ tay lên ấn xuống một cái chốt mở. 3. Căn phòng đèn hướng dẫn sáng lên. Sau lưng nữ tử trên mặt nét mặt tùy theo đọc lại. Dương Mục Giã quay đầu. Hoắc tiểu thư, ngươi đèn này phao cũng không hỏng a? Thật sao? Khả năng này là mạch điện xảy ra vấn đề hoặc là tiếp xúc bất lương, ta trước mở ra phải không sáng. Nói đến chỗ này, nữ tử đột nhiên dừng lại. Một đôi mắt đẹp khó có thể tin nhìn về phía Dương Mục Giã. Làm sao ngươi biết ta họ Hoắc? Dương Mục Giã cũng sửng sốt. Nguyên lai ngươi họ Hoắc a? Có thể là chính ngươi mới vừa nói với ta, ngươi quên a? Nữ tử không khỏi trừng to mắt. Chính nàng nói chưa nói qua lời này, nàng sẽ nhớ lầm. Rõ ràng đã sớm đoán được thân phận của nàng, còn phải đóng phim đến cuối cùng. Cuối cùng lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra vật trần, dùng cực hạn đục nhã, tới hiển lộ rõ ràng bản thân thông minh cùng cảm giác ưu việt. Mô típ này nữ tử nhưng quá quen thuộc. Năm đó xuất ngoại thấy dân mạng, chính là như vậy bị Lưu Vân Tiên hung hăng đục nhã, tiếp theo lại bị này gắt gao nắm. Không nghĩ ở mấy năm sau, lại ở một mới vừa lên năm nhất 18 tuổi nam sinh trên người ôn lại một lần. Hoắc Mai tiểu thư, không thể không nói kỹ xảo của ngươi thật vô cùng nát. Rất khó tưởng tượng ngươi chính quy lại là học tâm lý học xuất thân khó trách xuất ngoại lại đi đổi học kinh tế, ở toàn Mỹ trước 3 học viện thương mại học 1 năm, kết quả liền cái bằng tốt nghiệp cũng không có bắt được. Hoắc Mai con ngươi bỗng dưng rút lại, nâng đầu đầy mặt khiếp sợ xem Dương Mục Giã, ngươi cùng Lưu Vân Thiên là quan hệ như thế nào? Những chuyện này ngươi là làm sao biết? Ngươi không cảm thấy mình vấn đề này hỏi đến rất ngu sao? Ngươi là làm sao biết ta, ta chính là làm sao biết ngươi? Hoắc Mai ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Mục Giã. Ngươi điều tra ta? Dương Mục Giã không gật không lắc nhún vai một cái. Ngươi cũng không phải là sao? Vừa dứt lời, một trận chìa khóa cắm vào khóa cửa tiếng mở cửa vang lên. Hồ Nhất Phi mở cửa đi vào, phía sau là ôm một thanh cái thang Hứa Tam Đa. Hồ Nhất Phi hơi kinh ngạc nhìn về phía một bên đèn sáng căn phòng. Các ngươi nhanh như vậy liền đem bóng đèn đổi xong? Hoắc Mai nghe vậy, vội vàng đem trong tay mình vừa mua bóng đèn giấu ở phía sau. Đúng vậy, làm phiền vị này hàng xóm giúp một tay. Nói xong nhìn Dương Mục Giã một cái, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, lại có chút thất vọng. Hồ Nhất Phi ngược lại không nhìn ra cái gì dị thường, buộc tuyệt đùa giỡn nói, Dương Mục Giã bạn học, có thể à, sau này phòng ta bóng đèn hỏng, cũng tìm ngươi giúp một tay. Ngược lại thì ôm cái thang Hứa Tam Đa, có chút hổ nghi đánh giá Dương Mục Giã cùng Hoắc Mai. Mới vừa Dương Mục Giã đi theo Hoắc Mai mới vừa vào cửa, hắn liền đi xuống lầu sản nghiệp nơi đó mượn cái thang, trước sau không qua chỉ chốc lát. Cái này đổi bóng đèn tốc độ cũng quá thần tốc một chút. Hoắc Mai vì bỏ đi Hứa Tam Đa hoài nghi, cố ý làm trước mặt mọi người đem vừa mua bóng đèn ném vào thùng rác. Trong miệng còn nói đèn này phao xem rất mới, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền hỏng. Hồ Nhất Phi buông xuống túi đeo vai, vừa đi về phía phòng bếp tủ lạnh, một bên rủa xả nói, bây giờ thật là nhiều vật bao gồm nam đều là hàng mã, trông thì ngon mà không dùng được. Sau đó giọng điệu chợt thay đổi, lại bắt đầu khen lên Dương Mục Giã. Kia giống chúng ta Dương Mục Giã bạn học, không riêng nhìn được còn dùng được, hôm nay lại giải tỏa một hạng đổi bóng đèn kỹ năng mới, thật đáng mừng. Chương 224 bá đạo tổng giám đốc coi trọng ta, chương 224 bá đạo tổng giám đốc coi trọng ta. Khen xong Dương Mục Giã, Hồ Nhất Phi tiện tay mở ra tủ lạnh, từ bên trong lấy ra bốn lọ nước ngọt, một bình ném cho Dương Mục Giã, một bình ném cho vị kia Hoắc Mai. Dương Mục Giã đưa tay, vững vàng tiếp lấy. Hoắc Mai liền không có quen như vậy luyện tiếp lấy nước ngọt lệnh giờ điểm rời tay rơi trên đất. Cuối cùng một bình nước ngọt, Hồ Nhất Phi đang chuẩn bị ném cho Hứa Tam Đa. "Cảm ơn tiểu Hồ lão sư, ta không uống đồ uống, các ngươi trò chuyện, ta đi trước đem cái thang còn." Hứa Tam Đa nói xong, ôm cái thang ra cửa. Hoắc Mai lo lắng Hứa Tam Đa ôm cái thang không tốt tiến thang máy, chủ động cùng đi ra ngoài giúp Hứa Tam Đa nhấn nút thang máy. Lưu ở trong phòng Hồ Nhất Phi đóng lại cửa tủ lạnh, mời Dương Mục Giã đến trên ghế salon ngồi xuống nói chuyện. "Ngươi về nhà một chuyến, còn mang cái bảo tiêu trở lại, sau này lên lớp cũng mang theo hắn đi. Trong phòng học thêm một người cũng sẽ không bị phát hiện a." "Thêm một người sẽ không, thiếu mới sẽ." Hồ Nhất Phi vừa dứt lời, đi đưa Hứa Tam Đa Hoắc Mai trở lại rồi. "Các ngươi đang nói chuyện gì?" "Dĩ nhiên là trò chuyện chúng ta vô địch xinh đẹp lại lãnh diễm thành thục Hoắc học tỷ rồi." Hồ Nhất Phi cất mở miệng trước. Vừa nghe lời này, Hoắc Mai nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Dương Mục Giã cũng không có ở Hồ Nhất Phi trước mặt vạch trần chính mình. Nàng đi tới Hồ Nhất Phi bên người trên ghế salon ngồi xuống, tò mò hỏi, "Hai người nhận biết rất lâu rồi?" "Cũng không có rất lâu, không tới hai tuần lễ đi, hắn là từ Yến Kinh Mậu tới chúng ta Đông Đại trao đổi sinh, ta đang giáo vụ chỗ làm giúp quản, thủ tục nhập học chính là ta mang theo hắn làm, sau đó bên này nhà trọ cũng là ta cùng hắn đề cử." Hồ Nhất Phi căn bản liền không nghĩ tới Hoắc Mai là đang bấy lời của mình, một hơi đem mình cùng Dương Mục Giã nhận biết trải qua toàn bộ nói ra. "Vốn là ta là nghĩ đề cử Dương Mục Giã mướn ngươi bây giờ gian phòng này, kết quả hắn coi trọng cách vách 3602 căn phòng, dĩ nhiên cũng nhiều thua thiệt hắn không có mướn gian phòng này, bằng không liền không đụng tới Hoắc học tỷ như vậy đại mỹ nữ." Dương Mục Giã làm bộ tò mò hỏi một câu, "Hoắc tiểu thư cũng là Đông Đại tốt nghiệp?" Hồ Nhất Phi nghe vậy, một cái từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, kinh ngạc xem Hoắc Mai. Hai người liền bóng đèn cũng đổi xong, lại còn không có lẫn nhau tự giới thiệu mình. Hoắc Mai bị cái vấn đề này cấp hỏi khó. Chần chờ nửa giây sau, cuối cùng vẫn quyết định phối hợp Dương Mục Giã đóng phim. Liền mới vừa lúc gặp mặt lẫn nhau nói một lần tên của mình, sau đó mới thay xong bóng đèn, các ngươi liền tiến vào. Hồ Nhất Phi không chút nghi ngờ, quay đầu nhìn Dương Mục Giã, "Hoắc Mai học tỷ lớn hơn ta bốn giới, học chính là tâm lý học, tốt nghiệp lại ra nước ngoài du học một năm, bây giờ nhậm chức với tiếng tăm lừng lây Vân Thiên Thương Thành, nhậm chủ tịch trợ lý." Lời còn chưa dứt, một bên Hoắc Mai liền mở miệng cải chính, "Là trước chủ tịch trợ lý, ta đã từ Vân Thiên Thương Thành từ trước." Hồ Nhất Phi mặt kinh ngạc xem Hoắc Mai, "Vì sao a?" "Hai năm qua Vân Thiên Thương Trường phát triển thế đầu mạnh như vậy, đoạn thời gian trước ta nhìn tin tức bên trên còn nói, Vân Thiên Thương Thành chủ tịch Lưu Vân Thiên bị định thành 35 tuổi trở xuống lớn nhất sức ảnh hưởng buôn bán nhân vật, ta nhìn hắn hình đẹp trai như vậy, nói hắn mới 25 26 tuổi ta cũng tin tưởng. Có đẹp trai như vậy một ông chủ, tiền lương lại cao đãi ngộ lại tốt, Hồ Nhất Phi thực tại không nghĩ ra Hoắc Mai tại sao phải từ chức." Hoắc Mai đang muốn giải thích bản thân từ chức nguyên nhân, một bên Dương Mục Giã đột nhiên mở miệng, "Công nhân viên nghỉ việc chẳng qua liền 2 giờ, hoặc là tiền cấp ít, hoặc là cảm thấy chịu ủy khuất, không biết Hoắc học tỷ thuộc về loại nào." "Đều không phải là, ta là bởi vì cá nhân nguyên nhân mới từ chức." Đối với Hoắc Mai ngụy biện, Dương Mục Giã dĩ nhiên là không tin. Hồ Nhất Phi kỳ thực cũng không tin, nhưng Hoắc Mai đều nói là cá nhân nguyên nhân, người ngoài cũng không tốt hỏi nhiều nữa. Ba người ngồi ở trên ghế salon vừa rảnh rỗi trò chuyện mấy câu, lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên. Hồ Nhất Phi rảnh trước đứng lên, chạy tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, bên trong cửa ngoài cửa hai người đồng thời sửng sốt. Hồ Nhất Phi khó có thể tin xem cửa cái đó Âu phục dày da, thành thục đẹp trai nam nhân. "Tiên sinh, ngươi, xin hỏi Hoắc Mai phải ở nơi này không?" "Đúng." Hồ Nhất Phi quay đầu, vừa muốn kêu người, liền thấy Hoắc Mai đi tới. Thấy được nam tử, Hoắc Mai sắc mặt lạnh lẽo. "Ngươi tới làm gì?" Cửa nam tử nhún vai một cái. "Ngươi ra đi không từ giã, làm ông chủ, ta đến thăm một cái bạn thân chức trợ lý không thể được sao?" Hoắc Mai quanh tay, cười lạnh nói, "Ta phát đến ngươi hộp thư từ chức biểu kiện ngươi là thật không thấy, còn là cố ý vờ làm như không thấy được." Hồ Nhất Phi kẹp ở giữa hai người, thật có chút lúng túng. Mới vừa mở cửa thời điểm, Hồ Nhất Phi liền đã nhận ra cửa nam nhân chính là Vân Thiên Thương Thành người sáng lập Lưu Vân Thiên, Hoắc Mai trước ông chủ. Hoắc Mai từ chức dọn nhà, Lưu Vân Thiên không mời mà tới. Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra cái này quan hệ của hai người tuyệt đối không chỉ ông chủ cùng thuộc hạ đơn giản như vậy. Lưu Vân Thiên xem Hoắc Mai, vẻ mặt kiêu căng, "Ta còn không có phê chuẩn ngươi từ chức, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, ngươi bây giờ còn là công nhân viên của ta, nói không làm cũng không làm, cũng phải có cái lý do à?" Đối mặt dây dưa quấn quýt còn giả bộ Lưu Vân Thiên, Hoắc Mai định đem Dương Mục Giã mới vừa câu nói kia còn nguyên rời ra ngoài. Lưu Vân Thiên nghe xong, tại chỗ ngơ ngẩn. "Nói thật hay, một lời trong bất quá lời này không giống như là trình độ của ngươi có thể nói được từ chỗ nào nghe tới." Hoắc Mai tại chỗ liền cấp giận đến bật cười. "Ngươi không trước suy nghĩ lại một cái bản thân, ngược lại còn có tâm tình nghe ngóng loại này chút nào không liên hệ nhau vấn đề. Xem ra là một chút hối ý cũng không có." Đã như vậy, Hoắc Mai dĩ nhiên sẽ không lại cấp cái gì tốt sắc mặt. "Lưu tổng, ngươi muốn không có việc gì liền mời trở về đi, ta chỗ này không hoan nên ngươi." Rõ ràng cũng hạ lệnh đuổi khách, nhưng Lưu Vân Thiên trên mặt lại một điểm sinh khí ý tứ cũng không có, ngược lại nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Hoắc Mai. "Nhiều năm như vậy ngươi hay là không có học được thế nào đóng phim, nói lao lúc ánh mắt né tránh, lừa gạt một chút người bình thường tạm được, gặp phải cao thủ chân chính, một cái cũng sẽ bị đối phương đoán được. Nhờ lời chúc của ngươi, ta đã bị người đoán được qua một lần. Ta cảm ơn ngươi a. Hoắc Mai trong lòng oán hận nói. Nhìn một cái liền Hoắc Mai vẻ mặt này, Lưu Vân Thiên nói chuyện càng thêm đắc ý. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi từ công ty cho ngươi mướn nhà rời tới đây, nên không chỉ là bởi vì nơi này cách ngươi trường cũng rất gần, mong muốn ôn lại một lần thời học sinh ký ức tốt đẹp a. Ngươi đủ rồi. Hoắc Mai đem Hồ Nhất Phi kéo ra phía sau, giơ tay lên sẽ phải đóng cửa lại. Lưu Vân Thiên lấy tay chống cửa, trong miệng tiếp tục rêu cợt nói, thế nào, nhất định phải ta đem ngươi những thứ kia không thể cho ai biết mục đích nói hết ra. Hoắc Mai khí lực không có Lưu Vân Thiên lớn, chỉ có thể lấy ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, ta cũng từ trước, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta cũng muốn với ngươi vui vẻ gặp mặt, vui vẻ chia tay, nhưng vừa thấy mặt ngươi liền thái độ này, thật để cho ta rất khó làm. Ngươi du học là ta an bài, công tác cũng là ta an bài, bây giờ ta chủ động tới cửa viếng thăm, tốt xấu ngươi cũng mời ta đi vào ngồi một chút đi. Lưu Vân Thiên vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên đưa ra một cái tay để lại bả vai hắn. Người ta đều đóng cửa ngươi còn ý ra không đi, nghĩ dở trò lưu manh đúng không? Lưu Vân Thiên quay đầu, đập vào mi mắt chính là một trương xem ra thành thật đàng hoàng mặt trẻ thơ. Không phải, ngươi là ai a? Lưu Vân Thiên đang muốn nổi gióa, khỏe mắt liếc qua chợt liếc thấy cách đó không xa cửa thang máy, bản thân từ nước ngoài mang đến hai cái bảo tiêu thân thể giống như hai con tôm to, co do nằm trên đất. Cái này, Lưu Vân Thiên cục xương ở cổ họng khó khăn đống nhúc nhích qua một cái. Có thể lặng yên không một tiếng động để lại đảo bản thân hai cái bảo tiêu, trước mắt trương này mặt trẻ thơ chủ nhân lai lịch gì, mạnh như vậy. Xem sửng sốt Lưu Vân Thiên, Hứa Tam Đa không khách khí hỏi, ngươi là bản thân đi, hay là ta đưa ngươi đi? Ok, ta nhận thua. Lưu Vân Thiên buông ra chống cửa tay phải, trên mặt lộ ra một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại, từ cửa lui ra. Hứa Tam Đa cảnh cáo tựa như chừng Lưu Vân Thiên một cái, lúc này mới tiến 3601 phòng. Cổng banh một tiếng đóng lại. Lưu Vân Thiên quay đầu nhìn một cái đang đỡ tường, chật vật từ dưới đất bỏ dậy hai tên bảo tiêu. Xem ra mới vừa cái đó mặt trẻ thơ hay là lưu lại tay, nếu không bản thân vào lúc này nên cấp hai cái bảo tiêu gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Xác nhận hai cái bảo tiêu cũng không có sao, Lưu Vân Thiên quay đầu trở lại, lần nữa giơ tay lên bấm vang 3601 phòng chung cửa. Cửa phòng theo sát mở ra. Người mở cửa là Hứa Tam Đa. Lưu Vân Thiên cướp mở miệng trước, đừng hiểu lầm, ta không phải tới tìm phiền toái cũng không phải tới thay ta hai cái bảo tiêu đòi cách nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta tìm ngươi, tìm ta. Đúng, tìm ngươi, ông chủ. Ngươi biết lão bản ta. Lưu Vân Thiên mặt đoán chắc điểm một cái. Nhận biết, Dương Mục Giã Dương tổng đúng không? Đáng tiếc trả lời cũng không có tưởng thưởng. Hứa Tam Đa ném câu tiếp theo chờ. Bay một tiếng, cửa phòng lần nữa khép lại. Lưu Vân Thiên trở về nước lâu như vậy, hay là lần thứ nhất ăn được như vậy bế môn canh. Hơn nữa còn là liên tục ăn hai trở về. Phải gìn giữ phong độ. Lưu Vân Thiên tâm trong lặng lẽ như vậy nhắc nhở chính mình. Một lát sau, cửa phòng lần nữa mở ra. Hứa Tam Đa tránh ra thân thể. Vào đi. Lưu Vân Thiên đi vào 3601, trong phòng khách trừ mới vừa ra mắt Hoa Mai, Hồ Nhất Phi, quả nhiên còn ngồi một đẹp trai bắt mắt người tuổi trẻ. Dương tổng, muốn gặp ngươi một mặt còn thật không dễ dàng, ta hai cái bảo tiêu cũng cấp làm được xuống. Lưu Vân Thiên tự cho là hài hước nói. Dương Mục Giã trả lời, thiếu chút nữa để cho Lưu Vân Thiên phá bỡ. Ngươi là? Lưu Vân Thiên trừng to mắt. Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Theo sát, Lưu Vân Thiên lắc đầu nở nụ cười. Dương tổng nhưng thật là quý nhân nhiều chuyện bên, ngày hôm qua ở Yến Kinh, ta còn đi ngươi trong tiệm tham qua một lần. Không đúng, là hai trở về, thư ký của ta còn giúp ta mua hai ly Bá Vương trà cơ trà sữa, mùi vị rất không sai, ta cảm thấy nhà này tiệm trà sữa có trở thành Trung Quốc sở tạ bụt tiềm lực. Thấy Dương Mục Giã không chút lay động, Lưu Vân Thiên chủ động nắm tay đưa tới. Vân Thiên Thương Thành, Lưu Vân Thiên. Dương Mục Giã từ trên ghế xã lòn đứng lên, cùng Lưu Vân Thiên bắt tay một cái, đồng thời tò mò hỏi, Bá Vương trà cơ là Trung Quốc sở tạ bụt, kia Vân Thiên Thương Thành tính là cái gì? Chó đông hoặc là ngày mèo. Trung Quốc thương mại điện tử phát triển tăng tốc đã chạy đầu toàn cầu, chúng ta Vân Thiên Thương Thành chỉ làm bản thân, không làm người khác. Lưu Vân Thiên lấy một loại vô cùng đoán chắc giọng điệu nói. Dương Mục Giã lại hỏi, Lưu tổng không phải người Mỹ sao? Lưu Vân Thiên cải chính nói, là người Mỹ gốc Hoa. Có phân biệt sao? Lưu Vân Thiên sửng sốt một chút. Hắn có thể từ Dương Mục Giã trong lời nói, rõ ràng cảm giác được một loại thù địch chưa nói tới, ngược lại chỉ là có chút xa cách lạnh lùng loại cảm giác đó. Cái này cùng dĩ vãng gặp phải những người kia, bất kể thân phận gì, vừa nghe nói mình là nước Mỹ người Hoa, ánh mắt thái độ lập tức liền trở nên không giống nhau hoàn toàn bất đồng. Dương Mục Giã ngược lại không phải là sau khi sống lại mù quáng tự đại, mà là đời trước trải qua, để cho hắn đối Hải Đăng Quốc đã hoàn toàn đi mị. Chờ Dương Mục Giã sau khi ngồi xuống, Lưu Vân Thiên cũng ở đây trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Bên cạnh chính là Hoắc Mai cùng Hồ Nhất Phi. Lưu Vân Thiên hiển nhiên còn không có từ Hoắc Mai đã từ chức trong chuyện này hoàn toàn thích đứng tới, quay đầu nhìn Hoắc Mai, muốn mở miệng để cho nàng cho mình rót ly cà phê. Hoắc Mai căn bản đều không để ý Lưu Vân Thiên, trực tiếp đem đầu chuyển chiều một bên. Lưu Vân Thiên đối với lần này chỉ có thể tiếp nối bĩu môi. Chuyện cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm, Hoắc Mai xem bộ dáng là quyết tâm không chuẩn bị quay đầu. Dương tổng, thời gian quý báu, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Lưu Vân Thiên từ trên ghế xạ lòn ngồi thẳng người. Ngày hôm qua ta đi thăm ngươi ở Yến Kinh nhà kia tay mơ dịch trạm, phát hiện ngươi đối chuyển phát nhanh siêu thị ý tưởng đã phi thường thành thục, vì sao còn phải lấy tay mơ cái tên như thế? Dương Mục Giã nhún nhún vai. Ta không có Lưu tổng như vậy giảng cứu, tên chính là tùy tiện lấy. Lời này mặt ngoài nghe không có vấn đề gì, nhưng Lưu Vân Thiên luôn cảm giác Dương Mục Giã là đang nói xoáy chính mình. Từ tâm lý học đi lên nói, dùng bản thân tên mệnh dành công ty người, đồng dạng đều có tự đại thậm chí tự luyến nhân cách khuynh hướng. Hoa Mai thanh âm đột nhiên vang lên. Lưu tổng, ngươi đối tâm lý học cũng rất nghiên cứu, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Lưu Vân Tiên ánh mắt hơi nheo lại, mới vừa từ trước, liền không kịp chờ đợi muốn cùng bản thân tuyên chiến rồi. Nước ngoài rất nhiều chứ danh công ty đều là lấy gia tộc tên mệnh danh, tỉ như vừa mới nói được nửa câu, Hoắc Mai phản kích đã đến tới, Microsoft, Google, quả táo, Facebook, Amazon những thứ này sáng tạo hình công ty cũng không có một nhà là dùng người sáng lập tên mệnh danh. Lưu Vân Tiên tại chỗ cười, cho nên trong mắt ngươi, ta chính là một tự đại tự luyến cuồng thật sao? Hắn xem Hoắc Mai chất vấn. Hoắc Mai mặt không có vấn đề, nhún vai một cái. Ngươi mới phát hiện sao? Ban đầu ngươi nói ta không thích hợp đọc tâm lý học, ta thừa nhận ngươi nói rất đúng, nhưng ngươi như vậy hiểu tâm lý học người, bây giờ mới phát hiện một điểm này cũng là đủ chậm lụt. Không thể không nói, ngay mặt đối Lưu Vân Thiên cảm giác thật vô cùng thoải mái. Khu khu. Giữa mục giã tiếng ho khan, cắt đứt Lưu Vân Thiên đã đến mép phản kích. Lưu tổng, ngươi không là đặc biệt chạy đến trước mặt của ta, với ngươi trước trợ lý gây gổ a? Dĩ nhiên. Lưu Vân Thiên nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính, chăm chú xem Dương Mục Giã, chuyển phát nhanh siêu thị xuất hiện, giải quyết thương mại điện tử phát triển trước mắt lớn nhất một chỗ đau, đó chính là cuối cùng một cây số giao hàng vấn đề khó khăn, mà dưới mắt tay mơ dịch chạm nghĩ phải nhanh bày, hình thành quy mô, đối mặt hai một vấn đề khó khăn, đầu tiên là vốn, tiếp theo là theo chuyển phát nhanh công ty đàm phán, mà Vân Thiên Thương Thành đang dễ dàng cung cấp hai phương diện này chống đỡ. Dương tổng, cảm thấy hứng thú hợp tác một chút sao? Dương Mục Giã không nói bật cười nói, ta còn tưởng rằng Lưu sẽ luôn để cho ta ra cái giá, trực tiếp tay mơ dịch chạm cấp mua. Lưu Vân Thiên lập tức lắc đầu. Tay mơ dịch chạm chỉ mở ra một cửa tiệm, bây giờ mua không có chút ý nghĩa nào. Lưu Vân Tiên chân chính coi trọng nghĩ ra chuyển phát nhanh siêu thị cái ý tưởng này Dương Mục Giã, mà không phải là tay mơ dịch chạm cái này đơn nhất hạng mục. Chương 225 tay mơ dịch chạm sau lưng Tam Quốc diễn nghĩa. Chương 225 tay mơ dịch chạm sau lưng Tam Quốc diễn nghĩa. Lưu Vân Tiên vừa mới nói lên hợp tác, Dương Mục Giã liền không chút nghĩ ngợi đồng ý. Ngay sau đó Dương Mục Giã liền hỏi Lưu Vân Tiên có thể ném bao nhiêu tiền. Lưu Vân Tiên sững sờ ngay tại chỗ. Vậy làm sao không ấn bài ra bài a? Dưới tình huống bình thường, không phải nên trước mô tả một phen chuyển phát nhanh siêu thị phát triển tiền cảnh, cũng chính là tục xưng vẽ bánh nướng. Lại cứ phần lớn nhà đầu tư liền dính chiêu này. Thậm chí rất nhiều thành tục vợ cờ, cùng người sáng nghiệp gặp mặt câu nói đầu tiên là, mời nói ra chuyện xưa của ngươi. Giống như Dương Mục Giã như vậy đi lên liền nói tiền thật đúng là không thấy nhiều. Mà đang ở Lưu Vân Thiên ngẩn ra như vậy không lâu sau, Hoắc Mai thanh âm trước văng lên. Bị khủng hoảng cho vay ảnh hưởng, tập đoàn Lưu Thị ở phố Hoan công bố ra tài báo đã đến gần phá sản, dưới mắt còn trông cậy vào Vân Thiên Thương Thành đảo ngược vô máu tới kéo dài tính mạng. Lưu tổng trước mắt sợ rằng không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền tới đầu tư tay mơ dịch chẳng à? Lưu Vân Thiên quay đầu mặt khó chịu xem Hoắc Mai. Chọc sau lưng ta rất có ý tứ đúng không? Vân Thiên Thương Thành đã sớm từ tập đoàn Lưu Thị độc lập đi ra, một điểm này ngươi đi theo ta mấy năm này, nên so với ai khác cũng rõ ràng. Nhưng là ta rõ ràng hơn, ngươi sáng lập Vân Thiên Thương Thành dự tính ban đầu chính là vì hướng tập đoàn Lưu Thị chứng minh bản thân. Nếu như tập đoàn Lưu Thị không còn, ngươi còn chứng minh cho ai nhìn? Đối mặt Hoắc Mai phản kích, Lưu Vân Thiên không chút nào hoảng. Mất thì mất, chỉ cần ta ở, Vân Thiên Thương Thành ở, Lưu Thị đang ở. Chẳng qua chính là thay cái tên mà thôi. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên. Dương Mục Giã một bên vỗ tay, một bên lại đem vấn đề mới vừa rồi lặp lại một lần. Vân Thiên Thương Thành rốt cuộc nguyện ý cấp tay mơ dịch chạm ném bao nhiêu tiền? Lưu Vân Thiên vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Đừng người sáng nghiệp đều là xin bản thân đầu tư, đến Dương Mục Giã nơi này thành người yêu ném không ném, không ném là xong. Dương Mục Giã làm như vậy nhất định là có chỗ dựa vào, nhưng Lưu Vân Thiên cũng không chịu tùy tiện liền đem lá bài tẩy lộ ra. Nhất là phản đồ Hoắc Mai còn ở bên cạnh mắt lom lom dưới tình huống. Đầu tư bao nhiêu không là vấn đề. Mấu chốt là tay mơ dịch chạm đáng giá ta ném bao nhiêu, đây mới là vấn đề. Lưu Thiên Vân đem quả bóng lại đá trở lại. Chuyển phát nhanh siêu thị phát triển tiền cảnh kỳ thực một cái là có thể thấy được đầu. Lưu tổng tự mình đi Yến Kinh thực địa khảo sát qua, nơi này ta liền bất quá nhiều lắm lời. Dương Mục Giã ngước mắt nhìn như có điều suy nghĩ Lưu Vân Thiên. Đầu tư chuyển phát nhanh siêu thị đối Vân Thiên Thương Thành có hai chỗ tốt, một là có thể chỉnh hợp toàn bộ cùng Vân Thiên Thương Thành hợp tác chuyển phát nhanh công ty, ưu hóa quản lý; hai là có thể hạ thấp chuyển phát nhanh chi phí, khiến Vân Thiên Thương Thành hàng còn có giá cả ưu thế. Nơi này không ngại cùng Lưu tổng nói thẳng đi. Tay mơ dịch chạm cùng lúc tiếp nhận Vân Thiên Thương Thành cùng cái khác chuyển phát nhanh công ty đầu tư, cấp Lưu tổng đầu tư định mức dĩ nhiên có thể cao một chút, nhưng chắc chắn sẽ không xuất hiện một nhà độc quyền cục diện. Cái khác chuyển phát nhanh công ty. Lưu Vân Thiên đấy mắt thoáng qua lau một cái vẻ hiếu kỳ. Lại có thể có người so với mình càng đã sớm hơn chú ý tới Dương Mục Giã cùng hắn tay mơ dịch chạm. Là ai? Một vị Lưu tổng người quen. Lưu Vân Thiên đột nhiên cả kinh, bật tốt lên, phương xa chuyển phát nhanh Diêu Viễn. Dương Mục Giã từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp, ở Lưu Vân Thiên trước mặt quơ, ném ở trên khay trà. Quả nhiên là hắn. Suy đoán được chứng thực, Lưu Vân Thiên trong mắt bất giác nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nếu như là những người khác dành trước cùng Dương Mục Giã liên hệ, Lưu Vân Thiên còn sẽ không quá để ở trong lòng. Nhưng Diêu Viễn không giống nhau. 5 năm trước, Lưu Vân Thiên trở về nước khai sáng Vân Thiên Thương Thành, cùng Diêu Viễn mới quen đã thân. Lúc ấy Lưu Vân Thiên cấp phương xa chuyển phát nhanh đầu tư 10 triệu, trợ giúp Diêu Viễn đem công ty quy mô nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Hai bên từng có dài đến mấy năm thời kỳ trăng mật. Cho đến 2 năm trước, Vân Thiên Thương Thành đã phát triển thành quốc bên trong lớn thứ hai mua hàng online nền tảng, quy mô kế dưới mô bảo. Lưu Vân Tiên lúc này đã không thỏa mãn với cùng phe thứ ba chuyển phát nhanh công ty hợp tác, mong muốn tự xây chuyển phát hệ thống. Lưu Vân Tiên tìm tới cùng Vân Tiên Thương Thành nghiệp vụ lượng lớn nhất phương xa chuyển phát nhanh, nghị muốn thu mua Diêu Viễn trong tay cổ phần. Diêu Viễn cự tuyệt. Sau thời gian 2 năm, hai bên vây quanh phương xa chuyển phát nhanh quyền khống chế triển khai đến vòng tranh đoạt chiến. Lưu Vân Thiên nuốt vào phương xa chuyển phát nhanh nguyện vọng một mực không có khả năng thực hiện. Mắt thấy ăn cướp trắng trợn không được, Lưu Vân Thiên bắt đầu đi vào ngầm đoạt. Một bên gia tốc thành lập Vân Thiên Thương Thành tự có chuyển phát hệ thống, một bên nâng đỡ ngoài ra một nhà mới thành lập hiệu quang chuyển phát nhanh công ty, để ép phương xa chuyển phát nhanh ở Vân Thiên Thương Thành nghiệp vụ. Bất quá cái này hai chiêu đều là hư, Lưu Vân Thiên chân chính ý đồ vẫn là muốn bức bách Diêu Viễn nghe lời, cuối cùng thôn tính phương xa chuyển phát nhanh. Mà Diêu Viễn cũng không phải ăn chay vì chống cự Lưu Vân Thiên thu mua, phát khởi thuốc độc kế hoạch, hy vọng dẫn vào mới phía đầu tư pha loãng Lưu Vân Thiên trong tay cổ phần, cuối cùng đem khu trừ ra công ty. Hai bên đấu ngươi tới ta đi, các loại thủ đoạn thay nhau ra trận. Đoạn thời gian trước phương xa chuyển phát nhanh bị buộc ra tư bị đi chuyển phát nhanh 2 tiếng, người chỉ đạo đằng sau chính là Vân Thiên Thương Thành. Dĩ nhiên đây không phải là Lưu Vân Thiên ý tứ, thậm chí ở bị lộ trước Lưu Vân Thiên đối với chuyện này không biết chút nào. Là Hoắc Mai gạt Lưu Vân Thiên, chủ tính cái này lên nhằm vào phương xa chuyển phát nhanh 2 tiếng sự kiện. Sau đó, Lưu Vân Thiên đối Hoắc Mai gây nên phi thường bất mãn. Hắn đối phương xa chuyển phát nhanh tình thế bắt buộc không giả, nhưng hắn muốn không phải một bị hủy diệt phương xa chuyển phát nhanh. Dĩ nhiên nếu như chiêu này thật có thể đả kích phương xa chuyển phát nhanh cùng Diêu Viễn, Lưu Vân Thiên cũng là vui thấy thành công. Nhưng tình huống thực tế cũng là Diêu Viễn ở này bạn gái, đồng thời cũng là Hoắc Mai bạn học đại học kiêm khuê mật lộ hiểu Âu trợ giúp hạng, kịp thời triển khai nguy cơ công quan. Cuối cùng phương xa chuyển phát nhanh không chỉ có thành công vượt qua lần này 2 tiếng nguy cơ, bia miệng đánh giá còn nâng cao một bước. Lưu Vân Thiên bởi vì việc này đối lộ hiểu Âu rất là tán thưởng, thậm chí công khai mời lộ hiểu Âu đến Vân Thiên Thương Thành đảm nhiệm quản lý cấp cao. Mà Hoắc Mai để chứng minh bản thân không thể so với lộ hiểu Âu chênh lệch, hướng Lưu Vân Thiên nói lên từ nàng tới phụ trách Vân Thiên Thương Thành chuyển phát hệ thống xây dựng, bị Lưu Vân Thiên không chút lưu tình cự tuyệt. Chuyện này cũng được Hoắc Mai cùng Lưu Vân Thiên quyết liệt, từ Vân Thiên Thương Thành nghỉ việc ngồi dẫn hỏa. Hiện khi biết Dương Mục Giã chuẩn bị dẫn vào phương xa chuyển phát nhanh, cùng Vân Thiên Thương Thành chung nhau đầu tư tay mơ dịch trạm, Lưu Vân Thiên ở ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng. Dương Mục Giã mục đích không phải là muốn mượn Diêu Viễn tới kiểm chế bản thân, phòng ngừa Vân Thiên Thương Thành ở tay mơ dịch trạm chiếm cổ tỷ lệ cùng quyền phát biểu quá cao. Bất quá Lưu Vân Thiên có lòng tin cuối cùng có thể thôn tính phương xa chuyển phát nhanh, đến lúc đó phương xa chuyển phát nhanh ở tay mơ dịch trạm cổ phần, tự nhiên sẽ rơi vào Vân Thiên Thương Thành trong tay. Nhất tiễn xong điêu. Tâm tình thật tốt Lưu Vân Thiên, đảo qua trước buồn bực, chủ động cùng Dương Mục Giã đề nghị, ta cùng Diêu Viễn là quen biết đã lâu, nếu Diêu Viễn cũng đúng tay mơ dịch trạm cảm thấy hứng thú, không bằng ngày nào đó hẹn cái thời gian ba người chúng ta gặp một lần. Nói đến chỗ này, Lưu Vân Thiên nhìn một cái bên người Hoắc Mai, làm bộ rất tiếc nuối, đáng tiếc người nào đó đã rửa dẫm vào ta từ trước, bằng không lần gặp mặt này còn có thể đem lộ hiểu Âu cùng nhau hẹn lên, dĩ nhiên ta đoán chừng người nào đó bây giờ cũng không mặt mũi đi thấy mình bạn học cũ. Hoắc Mai gương mặt run lên, ngoài dự đoán không có phản bác. Điều này làm cho Lưu Vân Tiên càng thêm đắc ý, hắn vốn chỉ là đến tìm Hoắc Mai, cũng muốn hỏi rõ ràng này nghỉ việc nguyên nhân, lại ngoài ý muốn trước cùng Dương Mục Giã đặt thành đầu tư ý hướng. Chuyện có thể tiến triển thuận lợi như vậy, thật nhờ có Hoắc Mai. Trước khi đi, Lưu Vân Tiên lần nữa hướng Hoắc Mai ném ra cảnh ô liu. Nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút, tiếp tục trở lại làm phụ tá của ta thế nào? Lưu tổng yên tâm, coi như không làm phụ tá của ngươi, chúng ta sau này cũng có rất nhiều cơ hội gặp mặt, chẳng qua là hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận. Hoắc Mai lạnh lùng trả lời. Thật sao? Lưu Vân Tiên không để ý chút nào nhún vai một cái. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Nói xong liền hướng cửa đi tới. Ở từ Hứa Tam Đa bên người trải qua lúc, Lưu Vân Thiên cố ý quay đầu chăm chú nhìn thêm. Cuối cùng lúc đi vẫn không quên cùng Dương Mục Giã đùa giỡn, ta biết ngay mặt đạo hộ vệ của ngươi rất không tử tế, ta liền muốn hỏi một chút, giống như hắn như vậy thân thủ lợi hại người còn nữa không? Ta nguyện ý ra gấp đôi tiền lương thuê đối phương làm hộ vệ của ta. Chiến hữu của ta người người cũng lợi hại hơn ta, bất quá bọn họ cũng ở trong bộ đội, sẽ không tới cho ngươi làm bảo tiêu, nhất là ngươi hay là cái đẹp của người. Hứa Tam Đa hồi đáp. Lưu Vân Thiên nụ cười trên mặt cứng đờ. Hải Đăng Quốc lúc nào như vậy không bị người hợp mắt rồi. Ngày trước Dương Mục Giã, Hoắc Mai đám người trước mặt, Lưu Vân Thiên chỉ có thể cưỡng ép giữ thể diện. Nguyên lai ngươi là quân nhân giải ngũ, khó trách người có chí riêng, vậy ta liền không miễn cưỡng. Lưu Thiên Vân sau khi đi, Dương Mục Giã mang theo Hứa Tam Đa trở lại 3602. Cũng không lâu lắm, tiếng chuông cửa lần nữa vang lên. Hứa Tam Đa mở cửa, nhìn đến đứng tại cửa lại là Hoắc Mai, không khỏi cau mày, thế nào, bóng đèn lại hỏng. Hoắc Mai kia bụng về kỹ năng diễn xuất, tối đa cũng chính là lừa gạt một chút Hồ Nhất Huy, căn bản liền không gạt được làm qua đặc chủng lính trinh sát Hứa Tam Đa. Chúng chi mới vừa trở về lúc, Hứa Tam Đa hỏi qua Dương Mục Giã. Hoắc Mai đèn trong phòng phao căn bản không hỏng. Điều này làm cho Hứa Tam Đa rất khó không đem Hoắc Mai làm thành cái loại đó có dụng ý khác nữ nhân xấu. Hoắc Mai không nhìn Hứa Tam Đa trầm trọng, ánh mắt thẳng hướng về trong môn phái nhìn. Dương Mục Giã từ phòng khách xuyên qua, thấy được Hoắc Mai đang trong chiều giáo giác. Dương bước lại, cách Hứa Tam Đa hỏi Hoắc Mai có chuyện gì. Hoắc Mai nâng đỡ mắt yếng. Có thể đi vào nói chuyện sao? Ở Dương Mục Giã ánh mắt tỏ ý hạ, Hứa Tam Đa không quá tình nguyện nhường ra thân thể, thả Hoắc Mai vào nhà. Dương Mục Giã đi tới mở phân nửa thả phòng bếp tủ lạnh trước, xoay người hỏi Hoắc Mai muốn uống chút gì không. Chúng ta bên này ở đều là nam sinh, uống thức uống có thể không quá phù hợp khẩu vị của ngươi. Có rượu đỏ sao? Hoắc Mai hỏi. Đang chuẩn bị mở tủ lạnh, Dương Mục Giã động tác dừng lại một chút, quay đầu lại hỏi, bia uống hay không? Được chưa? Dương Mục Giã mở ra tủ lạnh, từ bên trong cầm một lon bia cùng một chai nước suối. Bia đưa cho Hoắc Mai, bản thân vặn ra bình nước suối khoáng lập, chưa uống một hớp. Xong mới ở Hoắc Mai trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Tìm ta có việc. Hoắc Mai không có vội vã trả lời, mà là phần đỉnh lên lon bia uống một hớp. ngươi thật đã đáp ứng Diêu Viễn, tiếp nhận Vương Sa chuyển phát nhanh đầu tư tay mơ dịch chạm rồi. Lưu Vân Thiên đã quyết định đầu tư tay mơ dịch chạm, ngươi cảm thấy Diêu Viễn sẽ không cùng sao? Đạo lý giống nhau, Lưu Vân Thiên khi biết Diêu Viễn đã trước một bước liên lạc qua Dương Mục Giã về sau, đầu tư tay mơ dịch chạm ý tưởng lập tức trở nên kiên định. Hoắc Mai trong mắt sáng lên, xua hổ nuốt sói. Dương Mục Giã nhún vai một cái, nói chuẩn xác nên là Tam Quốc diễn nghĩa. Hoắc Mai mặt lộ không hiểu, từ trước mắt các phe thế cuộc đến xem, Vân Thiên Thương Thành thực lực mạnh nhất, lại đuổi kịp trong nước thương mại điện tử đại bùng nổ đầu gió. Lưu Vân Thiên chiếm cứ thiên thời nhất định là Tào Tháo không thể nghi ngờ. Phương Sa chuyển phát nhanh từ Diêu Viễn một tay khai sáng, công ty cốt cán đều là Diêu Viễn thủ tốc minh đệ, còn có Lưu Yêu Sen, Lộ Hiểu Âu hai đại hồng nhan tận tâm phụ tá, chiếm hết nhân hòa, liền ngay cả hôm nay công ty tình cảnh cũng cùng thuộc hán Lưu bị giống nhau ý hệt. Còn lại địa lợi, Hoắc Mai cảm thấy Dương Mục Giã phải là chỉ chính hắn. Dù sao tay mơ dịch chạm là do Dương Mục Giã một tay khai sáng, bây giờ thế nào cũng coi là cái đội chủ nhà. Lấy Lưu Vân Thiên đối Dương Mục Giã thưởng thức, một câu sinh con làm như tôn trọng như đặt ở Dương Mục Giã trên người đảo cũng coi là khích hào. Để cho Hoắc Mai thế nào cũng không nghĩ tới chính là, nghe xong phân tích của mình về sau, Dương Mục Giã phản ứng lại là xì mũi khinh thường. Hoắc tiểu thư, coi như ngươi đối với ta trước bạch trần ngươi vụng về kỹ năng diễn xuất một chuyện vẫn còn ở canh cánh trong lòng, nhưng cũng không cần giang đông bọn chuột nhắt loại này lời lẽ bẩn thỉu tới mắng chửi người a. Hoắc Mai sững sờ ngay tại chỗ. Đông Nô Tôn quyền thủ hạ cũng coi là anh hùng lớp lớp, nào có Dương Mục Giã nói như vậy không chịu nổi. Hoắc tiểu thư cảm thấy Đông Nô không bẩn sao? Hoặc là lữ mông áo trắng qua sông ở Hoắc tiểu thư xem ra là rất cao minh kế sách. Ở trên chiến trường giả mạo trăm họ đánh lén địch quân, ngươi biết cũng bởi vì một điểm này sau đó ngàn năm qua trong chiến tranh, liên lụy bao nhiêu dân chúng vô tội thương vong. Thục Hán cùng Đông Nô vốn là liên minh, Đông Nô công chiếm Kinh Châu bản thân liền là chọc sau lưng, mấu chốt bọn họ liền như vậy hạ làm thủ đoạn cũng dùng đến cuối cùng nếu như càn quét cái khác hai nước, hoàn thành đại nhất thống, đời sau đánh giá có thể sẽ còn cao một chút, kết quả đây. Di Lăng cuộc chiến nhìn như là Đông Nô thắng nhưng nếu như thủ quốc không có nguyên khí thương nặng, Tam Quốc đỉnh lập thế cuộc có phải hay không có thể tồn tại tiếp thời gian dài hơn, Đông Nô thắng lập tức, thua tương lai. Một câu giang đông bọn chuột nhắt mang đám người này đều là nhẹ. Dương Mục Giã những quan điểm này đều là đến từ đời sau truyền thông cá nhân tiên truy bách luyện đặt ở lập tức nói ra hoàn toàn chính là giảm chiều không gian đặc kích. Hoắc Mai đừng nói phản bác, trong lòng thậm chí còn cảm thấy Dương Mục Giã nói đến phi thường có đạo lý. Chính vì vậy, Hoắc Mai mới phát giác được mười phần ủy khuất. Nói Tam Quốc diễn nghĩa chính là Dương Mục Giã, bây giờ lật đổ cái quan điểm này cũng là Dương Mục Giã. Còn rằng hay không một chút đạo lý. Hoắc tiểu thư, ngươi đừng sai lầm ta nói Tam Quốc diễn nghĩa, Tào Tháo cùng Lưu Bị ngươi cũng nói đúng, nhưng Đông Ngô Tôn Quyền nói cũng không phải là chính ta. Hoắc Mai nghe đầu góc mơ hồ. Tào Ngụy là Lưu Vân Tiên, Thục Hán là Diêu Viễn, còn lại Đông Nô không phải ngươi, còn có thể là ai? Luôn không khả năng là ta đi. Không sai, chính là ngươi. Dương Mục Giã nói lời kinh người. Không đợi Hoắc Mai phản ứng kịp, Dương Mục Giã thanh âm tiếp tục vang lên, nói chuẩn xác, là sau lưng ngươi hiểu quang chuyển phát nhanh, ông chủ Nô hiểu quang, Nô Tơ Lụa tập đoàn công tử, tiêu chuẩn phú nhị đại, biết rõ Lưu Vân Tiên nâng đỡ hiểu quang chuyển phát nhanh là vì đối phó Phương Xa chuyển phát nhanh, còn tự cho là thông minh cảm thấy trai có tranh nhau, bản thân liền cái đó ngư ông, cái này không hãy cùng Đông Ngô Tôn Quyền một đức hạnh sao? Hoắc Mai sợ hãi cả kinh, mỹ mâu trợn tròn, khó có thể tin. Bản thân gia nhập hiểu quang chuyển phát nhanh chuyện còn không có công khai, Dương Mục Giã làm sao sẽ biết? Mấu chốt ngay cả mình là đến cho Ngô Hiểu Quang làm thuyết khách chuyện này cũng rõ ràng. Hắn là làm sao làm được? Xin nghỉ nửa ngày, hôm nay liền một canh, phi thường xin lỗi. Chương 226 ngươi có bệnh, ta có thuốc. Chương 226 ngươi có bệnh, ta có thuốc. Đang ở Hoắc Mai khiếp sợ không thôi đồng thời, Dương Mục Giã thanh âm tiếp tục vang lên. Hoắc tiểu thư, ngươi ở nước ngoài lúc nghe nói qua tỷ tút hạ tỷ cái từ này sao? Bắt chuyện nghệ thuật ra. Hoắc Mai chần chờ đáp, nàng rất sớm trước kia liền nghe qua cái từ này, bất quá không phải ở nước ngoài, mà là tại đại học tâm lý học trong lớp. Bắt chuyện nghệ thuật ra là dịch thẳng, chuẩn xác hơn phiên dịch phải gọi tán gái chuyên gia. Thông qua các loại xã giao kỹ xảo, cũng chính là cái gọi là bài, đến tăng lên khác phái sức hấp dẫn. Dương Mục Giã gật gật đầu nói, ta gặp phải tất cả mọi người bên trong, Lưu tổng vua đẳng cấp là cao nhất có cơ hội được hướng hắn thật tốt thỉnh giáo một phen. Hoắc Mai nét mặt càng thêm nghi ngờ, đều nói xấu xí người tán gái mới cần bài, dáng dấp đẹp trai chỉ cần một bộ. Lưu Vân Thiên bản thân liền là một không hơn không kém đại soái ca, hơn nữa không tầm thường ra thế cùng năng lực cá nhân, người như vậy tán gái còn cần vua. Càng kỳ quái hơn chính là Dương Mục Giã lại còn phải hướng Lưu Vân Thiên học tập. Cái này rất giống một thi nhiều lần mát điểm học bá, hướng tháng 1 năm 8 năm phân bạn học thỉnh giáo như thế nào để cao thành tích học tập. Cũng mát điểm còn muốn làm sao tăng lên. Dĩ nhiên Hoắc Mai chỉ chính là điểm nhan sắc cái này khối. Hoắc tiểu thư, người đối vua hiểu đã quá hạn, ta nói vua nên thao túng vì mục đích tình cảm bóc lột thuật. Dương Mục Giã cải chính nói. Hoắc Mai nâng đỡ mắt yếng, trong lòng kinh khỉnh. Đây là chính người phát minh a. Đây là Lưu tổng phát minh cho nên ta mới nói phải hướng hắn học tập. Ta đã từ Vân Thiên Thương Thành nghỉ việc, ta không hiểu Dương tổng cùng ta nói cái này là có ý gì. Đây chính là Lưu tổng chỗ cao mình, bị hắn vua nữ nhân, thậm chí cũng không biết mình bị vua. Người nói là ta. Hoắc Mai đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, nàng mình chính là học tâm lý học xuất thân, mình bị thao túng bóc lột bản thân lại không biết. Hoắc tiểu thư, ngươi tại sao phải từ Vân Thiên Thương Thành nghỉ việc, nguyên nhân ngươi sẽ không quên a. Xem Dương Mục Giã dặn đi dặn lại thiện dẫn bộ dáng, Hoắc Mai cười. Cấp một học tâm lý học xuất thân người làm tâm lý dẫn dắt, ngươi xác định không phải tới buồn cười. Dương tổng chức không phải đã nói rồi sao, từ chức nguyên nhân không phải là tiền cấp thiếu hoặc là chịu ủy khuất, ngươi cảm thấy ta là loại nào? Hoắc Mai quyết định thi một thi Dương Mục Dã. Lưu Vân Tiên không giống như là người hẹp hỏi, thậm chí ấn ngươi cách nói, đẹp quốc bên kia tập đoàn Lưu thị đã đến phá sản danh giới, nhưng trong nước Vân Tiên Thương Thành phát triển bước chân cũng không có vì vậy chậm lại, liền xem như ở sĩ diện hao, ta cũng phải nói một tiếng Lưu tổng ra tay rất phong khoáng. Hoắc Mai ánh mắt lóe lên, trong lòng phi thường công nhận Dương Mục Dã cách nói, cho nên Dương tổng cho là ta là chịu ủy khuất. Tình huống của ngươi còn phải càng đặc thù một chút, ngoài mặt nhìn ngươi cẩn thận cẩn cụ, một lòng vì Vân Tiên Thương Thành suy nghĩ, Lưu Vân Tiên không những không thèm chịu nể mặt mũi, ngược lại đối năng lực của ngươi sinh ra hoài nghi, không chịu ủy thác trọng trách, đổi lại là ai đều sẽ cảm giác được bị khuất. Nói đến chỗ này, Dương Mục Dã giọng điệu chợt thay đổi. Nhưng ngươi thật sự là bởi vì không được trọng dụng cảm thấy bị khuất sao? Ta cảm thấy không phải, ngươi là bởi vì Lưu Vân Tiên đối lộ hiểu Âu thái độ, dù là đối phương là Diêu Viễn người bên kia, vẫn vậy không tiếp thưởng thức thậm chí nguyện ý mời đối phương đến Vân Tiên Thương Thành nhậm chức, cho nên sinh lòng ghen tị và oán hận. Hoắc Mai đang muốn nói chuyện, lại bị Dương Mục Dã ngăn cản. Đừng gấp gáp phủ nhận, chuyện này ngươi được đứng ở Lưu Vân Tiên góc độ đến xem, hắn thật sự có như vậy thưởng thức lộ hiểu Âu sao? Hay là chẳng qua là đem lộ hiểu Âu làm trên ai, phủ định công cụ của ngươi, dùng cái này tới suy yếu ngươi tự mình giá trị cảm giác, tiến tới thao túng tình cảm của ngươi. Hoắc Mai mím môi, không nói một lời. Nàng nghĩ đến bản thân xuất ngoại cùng Lưu Vân Tiên lần đầu tiên gặp mặt, Lưu Vân Tiên vừa lên tới liền phơi bày nàng mạo dùng lộ hiểu Âu số tài khoản cùng thân phận sự thật. Một bên hung hăng chê bai Hoắc Mai, một bên lại đối lộ hiểu Âu rất là tán thưởng. Đang ở Hoắc Mai xấu hổ tức giận muốn rời đi lúc, lại để giúp đỡ Hoắc Mai ở lại nước ngoài đi học làm mồi, bước bách này khuất phục. Lúc ấy Lưu Vân Tiên cho ra lý do là bản thân cần thông qua Hoắc Mai tiếp tục cùng lộ hiểu Âu giữ vững liên lạc. Hoắc Mai bây giờ cẩn thận hồi tưởng, mới ý thức tới Lưu Vân Tiên căn bản chính là lợi dụng lộ hiểu Âu tới vừa chính mình. Hồi đó Hoắc Mai cay đắng bị nhục nhã, vốn là không muốn tiếp nhận Lưu Vân Tiên đổ bộ thí. Thế nhưng là Lưu Vân Tiên đối lộ hiểu Âu thưởng thức, thành công kích thích Hoắc Mai trong lòng không phục. Những năm này Lưu Vân Tiên đối lộ hiểu Âu các loại ưu ái có thưởng nguyên lai đều là làm cho mình nhìn. Chê bai, phủ định chẳng qua là bước đầu tiên, muốn cho ngươi đối này tạo thành tình cảm lệ thuộc còn cần chế tạo cảm giác ấy nấy, để ngươi cảm thấy mình lỗi cực kỳ xin lỗi hắn. Ta sai rồi, thật xin lỗi Lưu Vân Tiên. Hoắc Mai trước mặt đều đã bị Dương Mục Dã cấp thuyết phục, nhưng nghe đến đó thật sự là không có cách nào gật bừa. Mình đã từ Vân Tiên Thương Thành từ trước, nói rõ Lưu Vân Tiên đã chơi đập. Dương Mục Dã phía sau nói những thứ này, Hoắc Mai cảm thấy đã sẽ không phát sinh nữa. Ngươi cho là mình từ Vân Tiên Thương Thành nghỉ việc, âm thầm gia nhập Hiểu Quang chuyển phát nhanh, Lưu Vân Tiên không biết sao? Dương Mục Dã hỏi ngược lại để cho Hoắc Mai lần nữa sử sốt. Lưu Vân Tiên đã sớm biết bản thân sẽ gia nhập Hiểu Quang chuyển phát nhanh. Hoắc Mai trong lúc bất chợt nhớ tới, Lưu Vân Tiên ở trước khi vào cửa đã từng uy hiếp qua bản thân, nói nàng chuyển đến chung cư tình yêu mục đích không thuần. Hoắc Mai mục đích xác thực không thuần, bởi vì nàng chính là vì đến gần Dương Mục Dã tới. Thế nhưng là Lưu Vân Tiên ở thấy Dương Mục Dã về sau, cũng không nhắc lại chuyện này. Trước đó Hoắc Mai còn một lần đơn thuần cho là Lưu Vân Tiên là cố kỵ tình xưa, không có vạch trần chính mình. Dương Mục Dã vừa nói như vậy, nhìn lại Lưu Vân Tiên hành vi xác thực tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Hoắc tiểu thư, ngươi từ Vân Tiên Thương Thành nhảy việc đến Hiểu Quang chuyển phát nhanh, nô Hiểu Quang đồ không phải chỉ là ngươi ở Vân Tiên Thương Thành đoạn này công tác trải qua đi. Ta đoán không sai, ngươi nên cấp nô Hiểu Quang mang một phần đủ phân lượng đầu danh trạng. Ngươi là thế nào? Lời vừa nói ra được phân nửa, Hoắc Mai đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa liền bị Dương Mục Dã cấp khách sáo. Rất đơn giản, Vân Tiên Thương Thành là Hiểu Quang chuyển phát nhanh khách hàng lớn, nếu như là ngươi đầu danh trạng là bán đứng Vân Tiên Thương Thành lợi ích hoặc là trực tiếp từ Vân Tiên Thương Thành tự có chuyển phát hệ thống đào đi nhóm lớn cốt cán, phần này đầu danh trạng Ngô Hiểu Quang khẳng định không dám nhận. Phần này đầu danh trạng không phải tới từ Vân Tiên Thương Thành, như vậy thì chỉ có thể là tới từ phương xa chuyển phát nhanh. Nếu là mấy ngày nữa truyền ra tin tức, phương xa chuyển phát nhanh một bang nghiệp vụ cốt cán cùng bên tham gia chuỗi đột nhiên tuyên bố trở giáo phản bội, gia nhập Hiểu Quang chuyển phát nhanh, ta thật không có chút nào sẽ cảm thấy bất ngờ. Đừng xem Hoắc Mai giờ phút này nhìn qua coi như trấn định, kỳ thực trong lòng đã sớm hoảng được một tớt. Bản thân cùng phương xa chuyển phát nhanh cao sướng âm thầm sâu chối chuyện, Dương Mục Dã là làm sao biết? Dương Mục Dã cười. Hoắc tiểu thư, sự chú ý của ngươi điểm có phải hay không lầm? Ngươi nên lo lắng chẳng lẽ không đúng Lưu Vân Tiên hoặc là Diêu Viễn có biết chuyện này hay không? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Hoắc Mai trong lòng biết mình cùng cao sướng kết minh làm phi thường bí ẩn, Diêu Viễn như vậy tín nhiệm minh đệ của mình, làm sao lại biết chuyện này? Lưu Vân Tiên liền càng không có thể. Lưu Vân Tiên hoặc giả không hiểu rõ chuyện nội tình, nhưng Lưu Vân Tiên hiểu Diêu Viễn, cái này quan hệ của hai người giống như Tào Tháo cùng Lưu Bị, anh hùng thiên hạ duy sứ quân cùng thao ngươi, đã lập trường đối lập, đồng thời lại cùng chung chí hướng. Lưu Vân Tiên biết ngươi gia nhập Hiểu Quang chuyển phát nhanh cũng đạt được trọng dụng, nhất định là đào Diêu Viễn góp tưởng, ngươi cảm thấy Lưu Vân Tiên có thể hay không lặng lẽ cấp Diêu Viễn thông khí. Đổi một cái góc độ, Diêu Viễn đối với chuyện này có thể hay không sớm có phán đoán trước, hơn nữa đã cùng Lưu Vân Tiên đạt thành ăn ý nào đó nhận thức chung. Dư Mục Giã vừa dứt lời, Hoắc Mai liền lập tức phủ nhận. Lưu Vân Tiên cùng Diêu Viễn bây giờ bởi vì tranh đoạt phương xa chuyển phát nhanh đã như nước với lửa, hai người này làm sao lại âm thầm liên lạc? Dư Mục Giã hai tay mở ra, xem tâm tình kích động Hoắc Mai, tranh đoạt phương xa chuyển phát nhanh quyền khống chế, cùng phương xa chuyển phát nhanh làm lớn làm mạnh, hai chuyện này giữa tồn tại cái gì xung đột sao? Lưu Vân Tiên phi muốn thu mua phương xa chuyển phát nhanh là vì sao? Còn không phải là bởi vì nhìn chúng phương xa chuyển phát nhanh hùng mạnh. Đây cũng là vì sao Hoắc Mai chế tạo tư hủy đi chuyển phát nhanh thay tiếng bôi nhọ phương xa chuyển phát nhanh lúc, Lưu Vân Tiên rất tức giận nguyên nhân. Phương xa chuyển phát nhanh càng cường đại, lại càng có thu mua giá trị. Ý của ngươi là, Lưu Vân Tiên cùng Diêu Viễn liên thủ làm cục, mong muốn ăn hết Hiểu Quang chuyển phát nhanh. Hoắc Mai mới vừa nói xong, lập tức liền ý thức được không đúng. Hiểu quang chuyển phát nhanh là Lưu Vân Thiên một tay nâng đỡ lên đi đối phó phương xa chuyển phát nhanh. Hiểu quang chuyển phát nhanh bị phương xa chuyển phát nhanh ăn hết vậy, Lưu Vân Thiên thu mua phương xa chuyển phát nhanh độ khó không thì càng lớn sao? Dương Mục Giã thanh âm đi theo vang lên. Ngươi biết đánh cờ trong trò chơi đổi quân a? Hoắc Mai gật đầu một cái, biết Dương Mục Giã muốn nói là hy sinh hết cục bộ lợi ích đổi lấy toàn thân ưu thế sách lược. Thế nhưng là Hoắc Mai không nghĩ ra chính là Lưu Vân Thiên hy sinh hết một tay nâng đỡ đứng lên hiểu quang chuyển phát nhanh, mục đích là muốn đổi Diêu Viễn trong tay quân cờ nào đâu? Ngươi cũng nói, Vân Thiên Thương Thành bây giờ muốn đảo ngược vô máu. Cấp đẹp quốc bên kia tập đoàn Lưu Thị kéo dài cánh mạng, trước mắt trên tay vốn giật gấu ba bay, mà phương xa chuyển phát nhanh vì chống cự thu mua, cũng phát khởi thuốc độc kế hoạch. Nghe xong lời này, Hoắc Mai đột nhiên phản ứng kịp. Lưu Vân Thiên hy sinh hết hiểu quang chuyển phát nhanh, đổi lấy Diêu Viễn buông tha cho thuốc độc kế hoạch. Cứ như vậy, Vân Thiên Thương Thành thu mua phương xa chuyển phát nhanh toàn thân cục diện chỉ biết biến tốt. Khó trách Cao Sướng rõ ràng ở Tây Nam địa khu làm rất khá, Diêu Viễn lại đột nhiên đem triệu hồi tổng bộ, còn Minh Thăng ám hàng. Ngoài mặt nhìn, Diêu Viễn là lộ hiểu Âu Quyên. Sẽ đối phương xa chuyển phát nhanh quản lý chế độ tiến hành cải cách, buông tha cho lấy trước kia bộ dựa vào nói tình nghĩa huynh đệ, nhập nhân duy thân chế độ. Nhưng trên thực tế cũng là diễn vừa già khổ nhục kế. Diêu Viễn thậm chí càng công khai kêu la sưng, nằm song xoài công lao sổ ghi chép bên trên ngủ ngon người không phải huynh đệ ta. Kiếm chỉ Cao Sướng cái này giúp đi theo bản thân cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ cựu thần. Hoắc Mai càng nghĩ càng giận run lạnh. Nàng nhất tức giận không phải là Cao Sướng lừa gạt mình, cũng không phải Lưu Vân Thiên, Diêu Viễn ăn ý đổi quân đóng phim đem những người khác lừa xoay quanh, mà là sâu hơn thứ Lưu Vân Thiên vừa thủ đoạn của mình. Bản thân tràn đầy tự tin mang theo phản bội Cao Sướng gia nhập hiệu quang chuyển phát nhanh, cho là có thể làm ra một phen thành tích, để cho Lưu Vân Thiên biết mình không hề so lộ hiểu Âu trên lệnh. Nhưng sự thật cũng là Lưu Vân Thiên sớm biết mình gia nhập hiệu quang chuyển phát nhanh nhất định sẽ thất bại, cố ý thả bản thân rời đi. Một phương diện có thể để cho chàng này đổi quân trình diễn được càng thêm giống như thật. Mặt khác chế tạo cảm giác ấy nấy, để cho mình cảm thấy lôi tiến tới đối này sinh ra ấy nấy tự trách tâm lý. Sau lại dùng một chút thủ đoạn, bản thân chỉ biết giống như Dương Mục Giã đã nói như vậy đối này sinh ra độ cao tình cảm lệ thuộc. Kể từ đó, Lưu Vân Thiên đối với mình vừa liền xem như đại công cáo thành. Buồn cười là năm đó Hoắc Mai cùng Lộ Hiểu Âu thông qua một chung nhau MSN tài khoản cùng bên kia bờ đại dương Lưu Vân Thiên nói chuyện trời đất, mới bắt đầu dự tính ban đầu cũng là đem đối phương làm một ca bệnh tài liệu tới tiến hành nghiên cứu. Kết quả bản thân ngược lại thành Lưu Vân Thiên vừa đối tượng thí nghiệm. Nếu không phải là bị Dương Mục Giã chỉ ra đến, Hoắc Mai đến nay cũng còn bị chẳng hay biết gì. Bất kể là Lưu Vân Thiên hay là Dương Mục Giã, lần đầu tiên gặp mặt lúc đều nói qua Hoắc Mai không thích hợp học tâm lý học. Bây giờ nhìn lại, lời này còn một chút cũng nói không sai. Đồng thời Hoắc Mai trong lòng cũng âm thầm cảnh giác. Lưu Vân Thiên dù rằng một mực tại vua bản thân không giả, nhưng dưới mắt Dương Mục Giã chủ động hướng mình tiết lộ đây hết thảy, để cho mình sinh ra sâu sắc cảm giác bị thất bại cùng cảm giác cái nấy, cái này không phải là không một loại càng thêm ẩn nút cùng cao minh vua. Dương tổng, ngươi theo ta nói những thứ này, mục đích hẳn là cũng không là đơn thuần chẳng qua là muốn nhắc nhở ta đi. Thế nào, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, cảm thấy ta cũng là ở vua ngươi. Chẳng lẽ không đúng sao? Hoắc Mai hỏi ngược lại. Đã từng Hoắc Mai liều mạng mong muốn chứng minh bản thân cùng Lộ Hiểu Âu vậy ưu tú. Nhưng bây giờ nàng đã không muốn. Hoắc Mai thừa nhận Lộ Hiểu Âu chính là so với mình ưu tú, cũng sẽ gọi điện thoại hướng Lộ Hiểu Âu gọi điện thoại thẳng thắn hết thảy, sau đó hoàn toàn thối lui ra chàng này Azure ta gạt buôn bán trò chơi. Biết không, ngươi bây giờ cho ta cảm giác chính là không chơi nổi sau đó liền ăn vạ không chơi. Hoắc Mai tâm tình một cái kích động, đột nhiên đứng lên hướng Dương Mục Giã hét lớn, ta bị làm thành một cái kẻ ngu trêu cợt lâu như vậy, bây giờ liền không chơi nổi thối lui ra tư cách cũng không có sao. Dương Mục Giã ngẩng đầu lên, mặt thành khẩn xem Hoắc Mai, đánh không lại biện pháp tốt nhất không phải thối lui ra, mà là gia nhập. Cái gì? Hoắc Mai có chút không có quá nghe hiểu. Lưu Vân Tiên trước khẳng định để ngươi điều tra qua ta, liên quan tới tình huống của ta ngươi nên so rất nhiều người cũng càng rõ ràng hơn. Tay mơ dịch chạm hạng mục này đối ta mà nói về thực cũng không có trọng yếu như vậy. Ta ngay từ đầu ý tưởng chính là đem tay mơ dịch chạm làm, đến kích thước nhất định sau bán cái giá tiền cao. Bao gồm bây giờ cũng là như vậy. Chờ Lưu Vân Tiên cùng Diêu Viễn giữa chân chính phân ra thắng bại về sau, Dương Mục Giã sẽ ở thời cơ thích hợp bán đi tay mơ dịch chạm cổ phần, thu tiền mặt rời sân. Trước lúc này, Dương Mục Giã cần một thích hợp người đại diện tới quản lý vận hành tay mơ dịch chạm. Ở Lưu Vân Thiên công tác mấy năm, cũng một tay xây dựng lên Vân Thiên Thương Trường tự có chuyển phát hệ thống, Hoắc Mai không thể nghi ngờ là người thích hợp nhất. Đối mặt Dương Mục Giã đột nhiên ném tới cảnh ô lưu, Hoắc Mai cười, ta một bị Lưu Vân Thiên vừa thời gian dài như vậy không tự biết, sau đó lại bị Lưu Vân Thiên, Diêu Viễn liên thủ đùa bỡn xoay quanh người, liền ngươi đây tìm ta làm ngươi người đại diện. Dương Mục Giã nhún vai một cái. Kỳ thực hắn đối người đại diện yêu cầu thật không cao bao nhiêu, chỉ cần người này đối tự thân có đầy đủ tỉnh táo nhận biết, lại có thể không hơn không kém chấp hành mệnh lệnh của lão bản. Hoắc Mai bị Lưu Vân Thiên vừa dưỡng thành thời gian dài như vậy, hoàn mỹ phù hợp kể trên hai điều kiện, mà Dương Mục Giã chẳng qua là tới hái quả đào. Chương 227 cắt tường tam bảo chi bảo mẫu, chương 227 cắt tường tam bảo chi bảo mẫu. Kể từ bị Dương Mục Giã chỉ ra Cao Sướng đáp ứng dẫn phương xa chuyển phát nhanh phiến khu cốt cán nhảy việc hiệu quang chuyển phát nhanh là một trận tỉ mỉ chủ tính cho bị về sau, Hoắc Mai trên thực tế đã không chỗ có thể đi. Lưu Vân Thiên vua bản thân thời gian dài như vậy, trở về Vân Thiên Thương Trường là không thể nào. Hiệu quang chuyển phát nhanh bên kia càng không thể đi, nô hiệu quang nếu là biết mình bị Lưu Vân Thiên, Diêu Viễn liên thủ làm cục, nhất định sẽ đem đầu mâu chỉ hướng mình. Dù sao Ngô Hiểu Quang cũng không thể đem Lưu Vân Thiên, Diêu Viễn thế nào, trái hồng nhất định là chọn mềm bóp. Trừ phi hạ quyết tâm cách xa cái này chuyển phát nhanh ngành nghề, nếu không tay mơ dịch chạm là được Hoắc Mai lựa chọn duy nhất. Đang suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ, Hoắc Mai cuối cùng làm ra quyết định. Ta đã đáp ứng Ngô Hiểu Quang muốn nhảy việc quá khứ, hiện tại lại không đi, làm như thế nào cùng hắn giải thích? Ngươi có thể đem đây hết thảy cũng đẩy tới Lưu Vân Thiên trên người, nói Lưu Vân Thiên hy vọng ngươi trở về đi làm, bị ngươi cự tuyệt nếu như lúc này ngươi gia nhập Hiểu Quang chuyển phát nhanh, có thể sẽ ảnh hưởng Hiểu Quang chuyển phát nhanh cùng Vân Thiên Thương thành hợp tác. Dương Mục Giã nói xong, Hoắc Mai theo bản năng gật đầu một cái. Trước đó Hoắc Mai tìm được Ngô Hiểu Quang tìm kiếm hợp tác lúc, Ngô Hiểu Quang liền có phương diện này lo lắng. Bây giờ bản thân lấy lo lắng Lưu Vân Tiên trả thù làm lý do không đi Hiểu Quang chuyển phát nhanh, Ngô Hiểu Quang nơi đó cũng là có thể giao phó qua được. Còn có một cái vấn đề, Hoắc Mai lúc này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, nâng đỡ mắt kiếm nói, ta là đại biểu Ngô Hiểu Quang tới thương lượng với ngươi đầu tư nhập cổ tay mơ dịch trạm, bây giờ ngươi đã đáp ứng Lưu Vân Tiên cùng Diêu Viễn đầu tư, Ngô Hiểu Quang nơi đó ta làm như thế nào trả lời hắn? Dương Mục Giã không chút nghĩ ngợi hồi đáp, Ngô Hiểu Quang nghĩ đầu tư sẽ để cho hắn tới. Nhiều một phương đầu tư, các phe trong tay cổ phần cũng sẽ bị tương ứng pha loãng, đây đối với Dương Mục Dạ nắm giữ tay mơ dịch chạm mà nói là một chuyện tốt. Ngươi không lo lắng Phương Sa cuối cùng ăn hết Hiểu Quang, mà Lưu Vân Thiên cuối cùng lại hoàn thành đối Phương Sa thuộc tính, ba bên cổ phần toàn bộ rơi vào Vân Thiên Thương Thành trong tay, đến lúc đó Lưu Vân Thiên khẳng định đem ngươi cũng cùng nhau đá ra khỏi cục. Ta vốn là không có nghĩ qua muốn một mực nắm giữ tay mơ dịch chạm, thật đến ngươi nói một bước kia, mà Lưu Vân Thiên cấp giá cả cũng thích hợp, vậy thì bán cho hắn được rồi. Ngươi cam tâm sao? Hoắc Mai hỏi ngược lại. Dương Mục Dạ nhìn Hoắc Mai một cái. Chân chính không cam lòng người là ngươi đi. Không có ngay mặt phơi bày, là bởi vì Dương Mục Giã trong lòng rõ ràng. Hoắc Mai sở dĩ sẽ đáp ứng làm bản thân người đại diện, rất lớn một cái nguyên nhân chính là muốn nhìn Lưu Vân Thiên, Diêu Viễn, Nô Hiểu Quang ba bên chó cắn chó. Hoắc Mai hy vọng nhất thấy được nhất định là loại này tam quốc đỉnh lập trạng thái có thể một mực duy trì. Dương Mục Giã không nghi ngờ chút nào, Hoắc Mai sẽ đem cao sướng giả phản bội tin tức lặng lẽ nói cho Ngô Hiểu Quang. Mà Dương Mục Giã kỳ thực cũng không hy vọng chàng này tam quốc diễn nghĩa nhanh như vậy liền đại kết cục. Ba bên đấu càng hung ác, thời gian càng lâu, Dương Mục Giã trong tay cổ phần lại càng đáng tiền. Bán xí nghiệp giống như bán heo, đương nhiên là chờ đến heo giá cao nhất lúc bán là có lợi nhất. Dương Mục Giã cùng Hoắc Mai mới vừa đạt thành nhận thức chung, một trận chìa khóa tiếng mở cửa vang lên. Tăng Tiểu Hiền mở cửa đi vào, thấy được ngồi ở trên ghế salon Hoắc Mai không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mỹ nữ a. Ánh mắt lại hướng Hoắc Mai trên mặt nghiêng mắt nhìn thêm vài lần về sau, Tăng Tiểu Hiền lúc này mới giả mù sa mưa mở miệng, ta có phải hay không phải dày đến các ngươi nói chuyện? Nếu không ta đi ra ngoài trước đi bộ một vòng trở lại. Hoắc Mai từ trên ghế salon đứng lên. Chúng ta đã nói xong. Cùng Dương Mục Giã chào hỏi một tiếng, Hoắc Mai liền chuẩn bị trở về cách vách 3601. Nàng đã cùng Hồ Nhất Phi hẹn xong, cùng đi ra ngoài ăn cơm tối. Tăng Tiểu Hiền đưa mắt nhìn Hoắc Mai rời đi, đóng kín cửa sau lập tức chạy đến Dương Mục Giã bên người trên ghế salon ngồi xuống, hỏi thăm Hoắc Mai lai lịch. Trọng điểm dĩ nhiên là có bạn trai hay không. Dương Mục Giã xem Tăng Tiểu Hiền, suy nghĩ một chút hồi đáp, trước mắt hẳn không có đi. Tăng Tiểu Hiền kích động vỗ đùi. Quá tốt rồi. Theo sát hắn liền năn nỉ Dương Mục Giã tự nói với mình, đuổi Hoắc Mai như vậy nữ sinh cần thiết phải chú ý cái gì? Tăng lão sư, gọi lão sư bao xa lạ, gọi ta Tiểu Hiền là được rồi. Tăng Tiểu Hiền tính toán đánh rất khôn khéo. Dương Mục Giã bây giờ là Hoắc Mai ông chủ, bản thân chỉ cần cùng Dương Mục Giã giữ gìn mối quan hệ, đuổi Hoắc Mai liền đơn giản nhiều. Dương Mục Giã lòng tốt nhắc nhở Tăng Tiểu Hiền, mong muốn đuổi Hoắc Mai nhất định phải qua hai quan. Cửa ải thứ nhất là một phỉ học tỷ, nàng cùng Hoắc Mai vừa là bạn học, lại là mướn chung bạn cùng phòng, lấy một phỉ học tỷ tính cách, có người đuổi Hoắc Mai vậy, nàng nhất định sẽ giúp kiểm định một chút. Tăng Tiểu Hiền nghĩ thầm không phải là Hồ Nhất Phi nha, cái này đơn giản. Ngược lại Vương Thiết Trụ đuổi Điền Nhị Nữu, cũng là trước lấy lòng Hồ Nhất Phi, bản thân vừa đúng cùng Vương Thiết Trụ cùng nhau làm bạn. Kể lại Vương Thiết Trụ, Tăng Tiểu Hiền đột nhiên nhớ tới. Trên đường trở về, Vương Thiết Trụ cho mình gọi điện thoại, nói Dương Mục Giã mang theo bảo tiêu vào ở 3602 chuyện. Mới vừa Tăng Tiểu Hiền sau khi vào cửa, liền thấy cái đó bỏ trống trong căn phòng nhỏ có người đang sửa sang lại giường. Tăng Tiểu Hiền tò mò Dương Mục Giã bảo tiêu rốt cuộc dáng dấp ra sao, vì vậy liền đến giữa cửa. Vừa đúng Hứa Tam Đa từ trong phòng đi ra. Xem Hứa Tam Đa mặt thành thật đàng hoàng bộ dáng, còn có con kia có một M65 chiều cao. Tăng Tiểu Hiền ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại không nhịn được hoang mang. Dương Mục Giã cùng Hứa Tam Đa đứng cùng nhau, rốt cuộc ai bảo vệ ai a? Cùng Hứa Tam Đa chào hỏi về sau, Tăng Tiểu Hiền lại lần nữa trở lại trên ghế salon ngồi xuống, tiếp tục hỏi tới Dương Mục Giã, đuổi Hoắc Mai muốn qua cửa ải thứ nhì là cái gì? Ngươi biết Vân Thiên Thương Thành sao? Biết à, chúng ta đài phát thanh lớn nhất quảng cáo nhà tài trợ chính là cái này Vân Thiên Thương Thành, ta hai ngày trước đều ở đây còn lên mặt mua cái con chuột, giá cả mới không tới siêu thị máy tính 1/5. Nói đến chỗ này, Tăng Tiểu Hiền trong lòng đã không nhịn được bắt đầu nghi ngờ. Vân Thiên Thương Thành cùng bản thân đuổi Hoắc Mai có quan hệ gì? Hoắc Mai xuất ngoại du học là Vân Thiên Thương Thành chủ tịch Lưu Vân Thiên an bài học thành sau khi tốt nghiệp một mực đảm nhiệm Lưu Vân Thiên trợ lý. Lưu Vân Thiên ở Hoắc Mai trên người hoa rất nhiều công sức, mặc dù bây giờ Hoắc Mai từ Vân Thiên Thương Thành từ trước, nhưng không có nghĩa là Lưu Vân Thiên cứ thế từ bỏ. Nói tới chỗ này, Dương Mục Giã vỗ một cái sừng sốt Tăng Tiểu Hiền bà bay. Ngươi hiểu ý của ta không? Tăng Tiểu Hiền nội tâm trải qua một phen kịch liệt dãy rủa về sau, cuối cùng làm ra một chật vật quyết định. Hắn buông tha cho. Không phải Tăng Tiểu Hiền sợ, mà là đuổi Hoắc Mai hãy cùng chơi dê cái dê vậy. Cửa ải thứ nhất rất đơn giản. Nhưng cửa ải thứ nhì nghĩ thông suốt quan chỉ có thể dựa vào nghịch thiên vật khí. Thay vì ép mình một thành, không bằng tha mình một lần. Đây là Tăng Tiểu Hiền ở hoa mấy trăm khối món tiền khổng lồ ngạnh cương dê cái dê sau cho ra huyết lệ dạy dỗ. Vừa đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Tăng Tiểu Hiền chạy tới mở cửa. Hồ Nhất Phi cùng Hoắc Mai đứng tại cửa ra vào. chúng ta phải đi ra ngoài ăn cơm tối, muốn cùng nhau sao? Hồ Nhất Phi hỏi. Ta tan việc trở lại, có chút mệt mỏi, quay đầu tùy tiện điểm cái giao thức ăn liền tốt. Tăng Tiểu Hiền đáp. Hồ Nhất Phi nhìn Tăng Tiểu Hiền một cái, mặt lộ chê bai chi sắc. Ta cũng không phải là hỏi ngươi. Tăng Tiểu Hiền lúng túng sững sờ ngay tại chỗ. Đang chờ sau lưng trong phòng khách Dương Mục Dã mở miệng giúp mình giải vây, lúc này một mười phần quen thai chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Quay đầu nhìn lại, Dương Mục Dã cầm điện thoại di động lên, đứng dậy hướng ra phía ngoài ban công đi tới. Hoa Mai thanh âm theo sát vang lên. Một phỉ, chúng ta đi thôi. Tăng Tiểu Hiền tay cũng nâng lên, chuẩn bị cùng hai nữ phất tay tạm biệt. Kết quả Hồ Nhất Phi liền nhìn thẳng đều chẳng muốn nhìn Tăng Tiểu Hiền, quay đầu liền cùng Hoắc Mai cùng đi, làm Tăng Tiểu Hiền thật mất mặt. Mới vừa đóng cửa lại, Dương Mục Giã từ trên ban công tiếp điện thoại xong trở lại, kêu lên Hứa Tam Đa liền chuẩn bị ra cửa. Tăng Tiểu Hiền cầm điện thoại di động sững sờ ngay tại chỗ. Các ngươi cũng muốn đi ra ngoài ăn sao? Ta vừa định gọi điện thoại gọi giao thức ăn, còn nói hỏi các ngươi muốn ăn cái gì. Tăng lão sư, ngại ngùng, ta bên này có chút việc gấp, phải đi đồn công an một chuyến, chính ngươi trước điểm ăn đi. Dương Mục Giã một bên đi ra ngoài một bên giải thích nói. Tăng Tiểu Hiền cũng không có cơ hội hỏi Dương Mục Giã đã xảy ra chuyện gì, bay một tiếng, cửa phòng đã đóng lại. Hơn nửa cách giờ, Dương Mục Giã, Hứa Tam đang ngồi taxi chạy tới đồn công an. Mới vừa xuống xe, liền thấy Cao Vân Nguyệt dẫn một ghim đôi đuôi ngựa, an mặc hơi lộ ra thổ khí cô gái từ trong đồn công an đi ra. Cô gái hai tay ôm một túi hành lý, sợ hãi cúi đầu, không dám dùng mắt nhìn thẳng người. Kết hợp nàng mới từ đồn công an đi ra, vẻ mặt này rất dễ dàng sẽ bị làm thành là phạm tội, mới vừa bị cái mũ thúc thúc giáo dục qua. Nhưng Dương Mục Giã biết không phải là. Từ cô gái mặc trang phục là có thể nhìn ra, nàng nên là lần đầu tiên vào thành. Đặc biệt đi tới hay là ma đô như vậy quốc tế hóa đại đô thị, thấy cái gì đều sẽ cảm giác đến tự ti. Mẹ, chuyện cũng điều tra rõ ràng. Cái đó cướp ngươi bao kẻ trộm đâu? Dương Mục Giã đi lên trước hỏi. Chạy trốn quá trình bên trong bản thân té lộn mèo một cái, trên người cùng trên mặt có chút sát thương, bị đưa đi bệnh viện làm kiểm tra. Cao Vân Nguyệt vừa dứt lời, đi theo phía sau cô bé kia liền không nhịn được ngẩng đầu lên. Gì, tên trộm kia nếu là té xảy ra vấn đề gì, sẽ không lừa bịp bên trên ta đi. Ngươi mới vừa không có nghe luật sư của ta nói sao? Ngươi đây coi là kiến nghĩa du vi, tên trộm kia nếu là dám lừa gạt ngươi, ta bỏ tiền giúp ngươi mời luật sư cùng hắn kiện tụng. Cô gái nghe xong, theo bản năng siết chặt luật sư cấp danh thiếp của nàng, giống như siết đùa hộ mệnh vậy. Dù vậy, nàng như cũ có chút không yên lòng. Gì, tên trộm kia chẳng qua là cướp ngươi một bao, ta nghe nói cướp bóc số tiền không đạt tới tiêu chuẩn, tối đa cũng chính là bắt vào đi quan một hai tuần lễ. Vạn nhất hắn sau khi ra ngoài tìm ta phiền toái làm sao bây giờ? Cao Vân Nguyệt có chút đồng tình nhìn cô gái một cái. Yên tâm đi, có ta luật sư ở, ít nhất đem hắn đưa vào đi quan 3 năm trở lên. Cao Vân Nguyệt cũng không có nói cho cô bé, nàng giúp mình từ nhỏ giấu nghề trong đoạt lại cái túi sách kia, giá trị hơn 70.000 khối. Loại này lần đầu tiên tới thành phố lớn cô gái, Cao Vân Nguyệt ra mắt rất nhiều, biết rõ nội tâm các nàng tự ti, nói như vậy đã rất chiếu cố đối phương cảm thụ. Trước vẫn còn ở đồn công an thời điểm, Cao Vân Nguyệt liền nói lên cấp cho cô gái 20.000 đồng tiền làm cảm tạ, vì cô bé thất tử. Đây cũng là Cao Vân Nguyệt đối cô gái nhìn với con mắt khác nguyên nhân. Trấn an xong cô bé, Cao Vân Nguyệt mới đem chuyện đã xảy ra đơn giản cùng Dương Mục Giã nói một lần. Cao Vân Nguyệt hôm nay đến Ma Đô đi công tác, nói xong công sự sau khước từ đối phương mời tiệc, chuẩn bị gọi điện thoại gọi Dương Mục Giã đi ra cùng nhau ăn một bữa cơm. Mới vừa lấy điện thoại di động ra, bao đột nhiên bị một bên đi ngang qua nam tử cướp đi. May nhờ cái này gọi Lưu Văn Tĩnh cô bé ở một bên, lập tức xông lên đuổi nam kia bên tìm lại được vừa kêu bắt kẻ trộm. Người qua đường phản ứng cũng rất lạnh lùng, chủ yếu là nhìn Lưu Văn Tĩnh mặc trang phục như vậy thổ khí, lại không người chịu xen vào việc của người khác. Lưu Văn Tĩnh đuổi theo ra một khoảng cách về sau, vốn là cũng mong muốn buông tha cho, không nghĩ tới người nam kia hoảng hốt chạy bừa vấp một cái, bản thân nặng nề té ngã trên đất. Cao Vân Nguyệt bị cướp bao trước tiên liền báo cảnh sát, cái mũ thúc thúc kịp thời chạy tới, đem nam tử đồng phục. Lưu Văn Tĩnh cũng giúp Cao Vân Nguyệt đem bao cầm trở lại. Biết được Lưu Văn Tĩnh là tới Ma Đô đến cậy nhờ thân thích Dương Mục Giã, ngay sau đó cấp Hứa Tam Đa đưa cái ánh mắt. Hứa Tam Đa tại chỗ móc ra Dương Đức Viễn cấp hắn bộ kia quả táo điện thoại di động, đưa cho Lưu Văn Tĩnh. Người thân thích cho ngươi lưu điện thoại a. Gọi điện thoại, hỏi một chút hắn ở nơi đó, ta giúp ngươi đánh chiếc xe taxi đưa ngươi đi. Lưu Văn Tĩnh nhận lấy điện thoại di động, phát hiện mình căn bản sẽ không dùng, chỉ có thể đỏ mặt lại đem điện thoại di động trả lại cho Hứa Tam Đa. Không có sao, ngươi nói cho ta biết dãy số, ta giúp ngươi đánh. Hứa Tam Đa nhiệt tình nói. Lưu Văn Tĩnh từ trong túi móc ra một trương rúm gió tờ giấy, đưa cho Hứa Tam Đa. Điện thoại đã thông, Hứa Tam Đa đem điện thoại di động đưa cho Lưu Văn Tĩnh. Nghe được trong điện thoại cái đó thanh âm quen thuộc, Lưu Văn Tĩnh kích động dùng giang tây tiếng địa phương kêu một tiếng biểu ca. Văn Tĩnh, ngươi dùng như thế nào một thâm quyến dãy số gọi điện thoại cho ta, ngươi chạy đi Quảng Đông rồi. Bên đầu điện thoại kia, Lưu Văn Tĩnh biểu ca nói vẫn là tiếng phổ thông. Nghe ra biểu ca trong giọng nói xa cách về sau, Lưu Văn Tĩnh sửng sốt một chút, đi theo cũng đổi về tiếng phổ thông. Ta không có đi thâm quyến, ta vừa tới Ma Đô, đoạn thời gian trước ta đã nói với ngươi trong nhà muốn ép ta gả cho một quẻ, cũng bởi vì đối phương cấp lễ hỏi cao, ta muốn tới đây bên này nhờ cậy ngươi. Văn Tĩnh, ta không phải để ngươi suy nghĩ thêm một chút sao? Ở bên ngoài đi làm thật không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, nhất là ở Ma Đô loại này thành phố lớn. Ta cùng chị dâu khổ cực vật lộn 10 năm, thắt lưng buộc bụng mới tích lũy đủ tiền mướn một cửa hàng, bây giờ chỉ có thể trong kho hàng phô trương giường coi như phòng ngủ, ngươi đến rồi chúng ta cũng không có địa phương cho ngươi ở. Lưu Văn Tĩnh đôi tay nắm chặt điện thoại di động, tâm tình kích động nói, biểu ca, ta thật bước đường cùng mới tới tìm ngươi, ta có thể ở ngươi trong tiệm nắm đất, chỉ cần có cái chỗ ngủ là được, hơn nữa ta cái gì việc cũng có thể làm, chỉ cần ngươi có thể thu lưu ta là được. Văn Tĩnh, không phải ta không chịu chứa chấp ngươi, thật sự là không có cái năng lực kia, hơn nữa ngươi chị dâu nàng cũng không đồng ý, nàng đi theo ta bỏ trốn đi ra đi làm, khổ gì cũng ăn rồi, ta không thể có lỗi với nàng. Như vậy đi, ngươi tới ta trong tiệm, ta cho ngươi mượn 1000 đồng tiền, về nhà cũng tốt, bản thân khắc kiếm sống đường cũng tốt, ta có thể giúp ngươi liền nhiều như vậy. Nói xong không đợi Lưu Văn Tĩnh nói chuyện, trực tiếp liền cúp điện thoại. Lưu Văn Tĩnh cắn môi, cố nén trong hốc mắt lăn tròn nước mắt, đem điện thoại di động trả lại cho Hứa Tam Đa. Thấy Lưu Văn Tĩnh như vậy đáng thương, Hứa Tam Đa không khỏi mắt ba ba nhìn hướng Dương Mục Dã. Kết quả lại là Cao Vân Nguyệt thanh âm trước vang lên. "Tiểu Dã, ngươi bây giờ ở nhà trọ còn có rảnh rỗi căn phòng sao?" "Ta ở bộ kia nhà trọ không còn, bất quá cách vách nhà trọ còn có một cái gian phòng nhỏ, hơn nữa cách vách khách trọ cùng ta lục soát rất quen mẹ, ý của ngươi là, trước ta bị cướp bao lúc, trên đường nhiều người như vậy, liền Văn Tĩnh một người đứng ra, bây giờ nàng không có chỗ để đi, không được sẽ để cho nàng đi trước ngươi bên kia ở một tháng, chờ tìm được việc làm lại rời có thể đi sao?" Chương 228 Tiên Tiên Nha Hoàn Thánh Thể. Chương 228 Tiên Tiên Nha Hoàn Thánh Thể. Lưu Văn Tĩnh ôm chặt trong ngực túi hành lý, trong lòng đã khẩn trương lại tự ti, túi đầu cũng không dám nhìn tới Dương Mục Dã giờ phút này nét mặt. Vạn nhất bị cự tuyệt làm sao bây giờ? Sớm biết cũng không nên vì đáy lòng về điểm kia buồn cười tự tôn, cự tuyệt Cao Vân Nguyệt 20000 khối quà tặng. Đáng tiếc trên đời không có hối hận thuốc. Đang suy nghĩ miên man, Dương Mục Dã thanh âm vang lên. Một tháng sợ rằng không được, vừa dứt lời, Lưu Văn Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong thanh âm mang theo vài phần cầu khẩn, một tháng quá dài vậy, nửa tháng có thể không? Ta chỉ cần tìm được công tác lập tức liền dọn đi. Dương Mục Dã không chút lay động, quay đầu nhìn về phía Cao Vân Nguyệt, ta ở bên kia là dài mướn nhà trọ, ít nhất nửa năm lên mướn. Vậy trước tiên mướn nửa năm được rồi, ngược lại Văn Tĩnh ở Ma Đô đi làm, cũng cần có cái chỗ đặt chân. Cao Vân Nguyệt nói xong, quay đầu nhìn về phía một bên sửng sốt Lưu Văn Tĩnh. Văn Tĩnh, ý của ngươi thế nào? Lưu Văn Tĩnh phục hồi tinh thần lại, lập tức chiều Cao Vân Nguyệt 90 độ không lưng, bái một cái. Cảm ơn cao gì? Dương Mục Dã ngay sau đó nói lên đi trước tìm một chỗ ăn cơm, lại mang Lưu Văn Tĩnh trở về chung cư tình yêu. Cao Vân Nguyệt gật đầu đồng ý, nhân tiện nàng cũng muốn đi xem nhìn Dương Mục Dã bây giờ chỗ ở cao gì, bên ngoài ăn cơm quá mắc, nếu như các ngươi không chê, có thể tìm cái thị trường mua ít thức ăn, ta làm cho các ngươi ăn, ta làm đồ ăn ăn rất ngon. Lưu Văn Tĩnh chủ động đề nghị. Nàng lần này một thân một mình tới Ma Đô đầu nhập biểu ca, liền đã từng nghĩ tới muốn bản thân làm một quầy ăn vặt. Làm đồ ăn phương diện, Lưu Văn Tĩnh hay là rất tự tin. Cao Vân Nguyệt trong lòng động một cái, năm đó nàng cùng Dương Đức Viễn mới tới Thâm Quyến lúc, cũng là từ một nhà ven đường quầy ăn vặt bắt đầu làm lên, từng bước một phát triển tới hôm nay khách sạn tập đoàn ẩm thực. Ở Lưu Văn Tĩnh tiểu cô nương này trên người, Cao Vân Nguyệt loáng thoáng thấy được mấy phần bản thân năm đó cái bóng. Dĩ nhiên còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn, Cao Vân Nguyệt quyết định chờ tận mắt nhìn Lưu Văn Tĩnh nấu cơm sau lại nói. Thấy Cao Vân Nguyệt đều đồng ý, Dương Mục Dã tại chỗ lấy điện thoại di động ra, cấp Tăng Tiểu Hiền gọi một cú điện thoại. "Tăng lão sư, ta bây giờ ở đồn công an Từ Loan, ngươi đối cái này phiến hiểu rõ không? Phụ cận gần đây siêu thị là cái nào?" "Có một quán mạt." "Tốt. Đúng rồi, ngươi cơm tối giao thức ăn điểm hay chưa?" "Còn không có điểm." "Hành, vậy ngươi không cần điểm mẹ ta hôm nay tới Ma Đô. Nàng đợi lát nữa phải đi chung cư tình yêu nhìn một chút, bây giờ chúng ta đi siêu thị trước mua ít thức ăn, trở về chúng ta cùng nhau làm ăn đi." Dương Mục Dã mới vừa để điện thoại xuống, vừa đúng một chiếc xe taxi dừng ở bên đường. Hứa Tam đang ngồi lái phụ, Dương Mục Dã, Cao Vân Nguyệt, Lưu Văn Tĩnh ngồi hàng sau. Đi tới hoàn mạt siêu thị, mua cơm tối cần các loại nguyên liệu nấu ăn. Lưu Văn Tĩnh bị Ma Đô vật giá sợ hết hồn, bình thường món ăn cũng so với nàng lao ra quý gấp 3-4 lần, có khoa trương có thể đến mười mấy lần, làm hại nàng chọn món ăn thời điểm cũng không dám ra tay. Toàn bộ món ăn đều là Cao Vân Nguyệt chọn chọn, cũng đều là Dương Mục Dã khi còn bé thích ăn món ăn. Cuối cùng tính tiền lúc, cũng là Cao Vân Nguyệt soát chặn. Thấy được giấy tính tiền thời điểm, Lưu Văn Tĩnh trong lòng âm thầm chắt lưới. Đây cũng quá đắt. Đột nhiên có loại sau này mình coi như tìm được việc làm, ở Ma Đô cũng sống không nổi lo âu. Từ siêu thị mua xong món ăn đi ra, sách vật việc đều bị Hứa Tam Đa thừa bao. Lưu Văn Tĩnh vốn là muốn giúp đỡ nhưng nàng còn phải bản thân cầm hành lý, bị Hứa Tam Đa cự tuyệt. Đừng xem đến bao lớn bao nhỏ thật nhiều kỳ thực cũng không có vượt qua 10 kg. Trong bộ đội võ trang đầy đủ đều là 3-40 kg, xét điểm này món ăn đối Hứa Tam Đa hoàn toàn liền là một bữa ăn sáng. Ngồi xe trở lại chung cư tình yêu, vừa lúc gặp phải từ bên ngoài đói bụng trở lại Hồ Nhất Phi cùng Hoắc Mai. Hai người ước hẹn đi ăn nhà kia phòng ăn quá nhiều người chỉ riêng xếp hàng đều muốn chờ hơn một giờ, cuối cùng Hồ Nhất Phi đề nghị không được hay là trở về tùy tiện tự mình làm điểm, hoặc là đặt mua đồ ăn. Dương Mục Dã hướng Cao Vân Nguyệt giới thiệu, "Mẹ, đây là Hồ Nhất Phi, nàng ở Đông Đại đọc nghiên cứu sinh, đồng thời còn ở trường phòng giáo vụ làm giúp quản, ra thủ tục nhập học, còn có bên này thuê phòng đều là nàng đề cử." Hoa Mai cũng là Đông Đại học tỷ, bất quá đã tốt nghiệp nhiều năm, nàng trước kia ở Vân Thiên Thương thành phụ trách tự có chuyện phát xây dựng, ta mới vừa đem nàng đảo tới phụ trách tay mơ dịch trạm nghiệp vụ. "Gì tốt, Cao tổng tốt." Hồ Nhất Phi, Hoa Mai cùng kêu lên cùng Cao Vân Nguyệt chào hỏi. Trong đó Hoa Mai gọi để cho Cao Vân Nguyệt có chút ngoài ý muốn. "Người biết ta? Ta ở Thâm Quyến một lần thương vụ trong tiệc rượu ra mắt ngài, lúc ấy ta vẫn còn ở Vân Thiên Thương thành công tác." "Nguyên lai là như vậy." Cao Vân Nguyệt gật đầu một cái. Biết được Hoa Mai, Hồ Nhất Phi cũng còn chưa có ăn cơm. Cao Vân Nguyệt lúc này mời hai nữ cùng đi 3602 ăn. Hoa Mai, Hồ Nhất Phi nhìn thẳng vào mắt một cái, vui vẻ ước. Kỳ thực các nàng khi nhìn đến Hứa Tam Đa trong tay bao lớn bao nhỏ dơ lên nguyên liệu nấu ăn lúc, liền đã sinh ra ăn trực ý niệm. Đi theo Dương Mục Dã lại cho Hoa Mai, Hồ Nhất Phi giới thiệu hôm nay đầu bếp, Lưu Văn Tĩnh. ở cổ cồn trắng nữ tinh anh Hoắc Mai cùng trí thức cao nghiên cứu sinh Hồ Nhất Phi trước mặt, chỉ có trung học cơ sở trình độ học vấn Lưu Văn Tĩnh nội tâm tự ti một cái bị phóng đại vô số lần, ngay cả nói chuyện cũng khẩn trương đến va đụng đụng. Ngược lại Hoắc Mai, Hồ Nhất Phi khi biết Lưu Văn Tĩnh trải qua về sau, đối kỳ đồng tình không dứt. Hồ Nhất Phi càng là chủ động ôm lấy cùng chủ nhà giao thiệp công tác, bảo đảm lấy thấp nhất tiền mướn giúp Lưu Văn Tĩnh bắt lại cái đó gian phòng nhỏ. Chuyện còn không có hoàn thành, Lưu Văn Tĩnh liền kích động chiều Hồ Nhất Phi 90 độ cúi người chào cảm tạ. Hồ Nhất Phi vội vàng đem Lưu Văn Tĩnh đỡ dậy, không có sao không có sao, sau này chúng ta ngủ cùng chỗ, trợ giúp lẫn nhau là nên. Hoắc Mai cũng ở một bên gật đầu phụ họa, đúng nha, chúng ta sau này vẫn chờ ngươi cho chúng ta làm đồ ăn ngon đây này. Lưu Văn Tĩnh cảm động hơn, trộm nhìn một cái bên người Cao Vân Nguyệt, Dương Mục Dã mẹ con. Trong lòng nàng rất rõ ràng, Hồ Nhất Phi cùng Hoắc Mai sở dĩ sẽ đối với mình nhiệt tình như vậy hữu thiện, hoàn toàn đều là xem ở Cao Vân Nguyệt cùng Dương Mục Dã mặt mũi. Nếu là bản thân không có đứng ra giúp Cao Vân Nguyệt đuổi cướp bao cô đồ, một từ giang tây trong núi lớn tới cô gái, căn bản không có thể tiếp xúc được Hồ Nhất Phi, Hoắc Mai loại này vòng tầng người. Cái này cùng trước Lưu Văn Tĩnh từ trạm xe lửa sau khi ra ngoài, liền tìm người hỏi đường đối phương cũng mặt chê bai cùng lạnh lùng cảnh ngộ, tạo thành so sánh rõ ràng. Nếu như mình có một ngày cũng có thể dung nhập vào cái vòng này tốt biết bao nhiêu. Mặc dù biết không nên sinh ra như vậy hy vọng xa vời, nhưng Lưu Văn Tĩnh vẫn không kềm chế được ở trong lòng ảo tưởng. Đoàn người vừa nói vừa cười tiến thang máy. Trước hạn nhận được tin tức Tăng Tiểu Hiền, Vương Thiết Trụ đã đợi ở 3602 cửa. Dương Mục Giã hướng Cao Vân Nguyệt giới thiệu bản thân hai vị bạn cùng phòng. Đồng thời cũng đem Lưu Văn Tĩnh giới thiệu cho Tăng Tiểu Hiền, Vương Thiết Trụ. Thấy được quần áo mộc mạc, nét mặt xấu hổ Lưu Văn Tĩnh, Tăng Tiểu Hiền không khỏi hai mắt sáng lên. Tiến lên một bước, chủ động phải giúp Lưu Văn Tĩnh cầm hành lý. Lưu Văn Tĩnh từ chối không được, chỉ đành đem hành lý cấp Tăng Tiểu Hiền. Mắt thấy Tăng Tiểu Hiền xách hành lý sẽ phải hướng 3602 giảm đi, Hồ Nhất Phi tức giận nhắc nhở, "Văn Tĩnh căn phòng ở bên này." Tăng Tiểu Hiền cười xấu hổ hai tiếng. "Ngại ngùng, ta lầm." Đám người chia binh hai đường. Dương Mục Dã dẫn Cao Vân Nguyệt tiến 3602 đi thăm, Vương Thiết Trụ giúp đỡ Hứa Tam Đa cùng nhau đem món ăn cầm tiến phòng bếp. Tăng Tiểu Hiền giúp Lưu Văn Tĩnh đem hành lý bắt được 3601, Hồ Nhất Phi đi trên ban công cấp chủ nhà gọi điện thoại, Hoắc Mai thì mang theo Lưu Văn Tĩnh trước đi thăm căn phòng. So với cái khác ba cái gian phòng này sát thực nhỏ rất nhiều. Bên trong trừ một cái giường cùng một cái tủ treo quần áo, lại không có những nhà khác cố. Bất quá đối Lưu Văn Tĩnh mà nói, cái này đã đầy đủ xa xỉ. Vung xuống hành lý, Lưu Văn Tĩnh trở về 3602 bắt đầu rửa rau nấu cơm. Trong phòng bếp đứng không dưới nhiều người như vậy, cuối cùng chỉ có Tăng Tiểu Hiền lưu lại cấp Lưu Văn Tĩnh làm hỗ trợ. Sau một tiếng, 12 đạo sắc hương vị đều đủ phong phú bữa ăn tối mang lên bàn. 3601 cùng 3602 lượng trương bàn ăn ghép lại một chỗ, mới buông xuống nhiều món ăn như vậy. Lưu Văn Tĩnh làm đồ ăn trước, hỏi miệng của mọi người vị. Hoắc Mai là tỉnh tứ xuyên người, đều là Tây Nam F4, khẩu vị cùng Dương Mục Dã, Cao Vân Nguyệt tương cận. Hứa Tam Đa đến từ Trung Nguyên tỉnh, khẩu vị tương đối cân đối. Hồ Nhất Phi, Tăng Tiểu Hiền là Ma Đâu người địa phương, Vương Thiết Trụ là cách vách Giang tỉnh người, tương đối lệch mặt miệng. Bất kể ngọt cay, Lưu Văn Tĩnh là mỗi đạo món ăn đều thành công chinh phục tại chỗ tất cả mọi người bị giác. Tăng Tiểu Hiền ăn cay ăn dừng không được, một bên uống nước còn vừa không ngừng hướng bản thân trong chén gắp thức ăn. Giống vậy không thế nào ăn đến quen lệch ngọt miệng Hoắc Mai, cũng đúng kia mấy đạo bản địa món ăn khen không dứt miệng. Liên Cao Vân Nguyệt cái quán rượu này tập đoàn ẩm thực lão tổng cũng công nhận Lưu Văn Tĩnh tay nghề nấu nướng. Đồ ăn thường ngày có thể làm được cái trình độ này, xác thực rất có thiên phú. Sau khi cơm nước xong, mọi người cùng nhau ra tay giúp đỡ thu thập. Xem có chút ăn để thừa đồ ăn đều bị đổ sạch, mặc dù cũng không có bao nhiêu, nhưng Lưu Văn Tĩnh vẫn còn có chút đau lòng. Nàng tại gia tộc tiết kiệm quen, chẳng qua là thấy được những người khác thành thói quen, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Dựa trên lúc, Hoắc Mai cùng Hồ Nhất Phi mang theo bao tay muốn đến giúp đỡ, bị Lưu Văn Tĩnh khuyên trở về. Tắm như vậy mấy cái chén, Lưu Văn Tĩnh một người liền có thể giải quyết. Hồ Nhất Phi trở lại phòng khách, cùng Dương Mục Dã nói Lưu Văn Tĩnh tiền mướn phòng. Cùng Hứa Tam Đa ở gian phòng kia vậy, chỉ cần bình thường một nửa. Bởi vì phòng bếp làm ở phân nửa thả thức Lưu Văn Tĩnh cũng nghe được đối thoại của hai người. Lưu Văn Tĩnh một bên rửa chén, một bên yên lặng ghi xuống mỗi tháng tiền mướn phòng tiền. Ý tưởng của nàng là chờ tìm được việc làm, liền tự mình đóng tiền mướn phòng. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là kiếm được tiền muốn đủ trả tiền mướn phòng. Bên này mới vừa rửa chén xong, Hứa Tam Đa cầm điện thoại di động đi vào phòng bếp. "Văn Tĩnh, biểu ca ngươi điện thoại." Lưu Văn Tĩnh vội vàng lau sạch sẽ trên tay nước, hai tay nhận lấy bộ kia quả táo điện thoại di động. "Này, biểu ca." "Văn Tĩnh, ngươi thế nào còn không có tới, địa chỉ ta không phải dùng tin nhắn ngắn phát cho ngươi sao?" "Biểu ca, ngươi cùng chị dâu cũng không dễ dàng, nếu trong tiệm ở không dưới, ta liền không đi qua cho các ngươi thêm phiền toái." "Văn Tĩnh, nghe biểu ca một lời khuyên, ngươi hay là về nhà đi, ngươi một cái nữ hải tử ở chỗ này rất khó đặt chân." "Biểu ca, ta đã tìm được chỗ ở, nơi này đại gia người cũng rất tốt, ta sẽ giống như ngươi, cố gắng ở lại Ma Đô." "Cái gì? Ngươi tìm được chỗ ở?" "Ừm, chờ phía sau ta tìm được việc làm, có rảnh rỗi ta trở lại thăm người cùng chị dâu." Nói xong chưa cho biểu ca bất kỳ truy hỏi cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại. Hứa Tam Đa đã dạy nàng thế nào cúp điện thoại, bấm một cái trên màn ảnh cái đó màu đỏ nút cồn là được. Điện thoại di động này thật là cao cấp. Chờ mình tìm được việc làm kiếm tiền cũng phải tích lũy tiền mua một đài. Lưu Văn Tĩnh đem điện thoại di động trả lại cho Hứa Tam Đa. Cao Vân Nguyệt từ phòng khách trên ghế salon đứng lên, ngoắc ngoắc tay, tỏ ý Lưu Văn Tĩnh cùng nàng đến ban công đi một chuyến. Có mấy câu nói, Cao Vân Nguyệt muốn đơn độc cùng Lưu Văn Tĩnh nói. Hai người cùng đi đến trên ban công. Lưu Văn Tĩnh khéo léo đứng ở Cao Vân Nguyệt trước mặt. Văn Tĩnh, ngươi là cái gì trình độ học vấn?
Gì, ta tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp liền không có lại tiếp tục đọc sách.
Là không có thi lên cấp 3, hay là trong nhà không thấy cho?
Thi đậu nhưng nhà ta cũng cảm thấy cô bé ngược lại sau này đều là phải gả ra ngoài, đọc xong trung học cơ sở hiểu chút văn hóa là được.
Nghe đến nơi này, Cao Vân Nguyệt trong lòng không nhịn được thở dài một cái. Trọng nam khinh nữ, nơi nào đều giống nhau.
Văn Tĩnh, kỳ thực biểu ca ngươi nói đến cũng không sai, ngươi chỉ có trung học cơ sở trình độ học vấn vậy, ở Ma Đô xác thực rất khó tìm đến cái gì tốt công tác, gì nơi này ngược lại có một phần công tác, không biết ngươi có chịu hay không làm.
Chịu làm chịu làm.
Lưu Văn Tĩnh bội gật đầu không ngừng nói, gì, ta khổ gì cũng có thể ăn.
Chịu khổ cũng là chưa nói tới, ta chính là muốn cho ngươi cấp tiểu dã làm một đoạn thời gian bảo mẫu.
A. Lưu Văn Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt khó có thể tin xem Cao Vân Nguyệt.
Ở nàng nhận biết bên trong, bảo mẫu chính là mang đứa trẻ hoặc là chiếu cố lao nhân cái loại đó.
Dương Mục Giá đồng lứa với mình, Cao Vân Nguyệt lại vẫn cấp cho hắn mời bảo mẫu.
Cao Vân Nguyệt tiếp tục giải thích nói, liền là mỗi ngày cấp hắn làm một chút cơm, quét dọn một chút căn phòng, giặt quần áo cái gì.
Lưu Văn Tĩnh sửng sốt.
Ở nơi này là làm bảo mẫu, rõ ràng chính là cho thiếu gia nhà giàu làm nha hoàn.
Dĩ nhiên, nếu là ngươi không muốn, gì cũng không miễn cưỡng.
Cao Vân Nguyệt thanh âm lần nữa vang lên.
Lưu Văn Tĩnh phục hồi tinh thần lại, vội vàng điểm một cái.
Song mới ý thức tới gật đầu có thể sẽ đưa tới Cao Vân Nguyệt hiểu lầm, cho là mình không muốn, lại vội vàng lắc đầu một cái.
Gì, ta nguyện ý.
Nói ra lời này thời điểm, Lưu Văn Tĩnh mặt cũng đỏ đến cổ can. Đi theo Cao Vân Nguyệt trở lại phòng khách về sau, Lưu Văn Tĩnh vẫn luôn không dám mắt nhìn thẳng Dương Mục Giã.
Cao Vân Nguyệt ngồi một hồi liền chuẩn bị đi.
Dương Mục Giã cùng Hứa Tam Đa đi đưa Cao Vân Nguyệt, Hồ Nhất Phi, Hoắc Mai thì lôi kéo Lưu Văn Tĩnh cùng nhau trở lại 3601 phòng khách ngồi xuống.
Văn Tĩnh, Cao gì mới vừa bảo ngươi đi trên ban công cũng nói gì rồi?
Hồ Nhất Phi tò mò hỏi.
Xong, Hồ Nhất Phi lập tức lại bổ sung một câu, nếu như dính đến riêng tư cũng không cần nói.
Lưu Văn Tĩnh có chút ngượng ngùng cúi đầu, tiếng như rồi mỗi.
Cao gì muốn cho ta cấp Dương tổng làm bảo mẫu, chiếu cố nàng sinh hoạt hàng ngày.
Hoắc Mai ánh mắt sáng lên, đắc ý nhìn về phía Hồ Nhất Phi.
Thế nào, ta không có đoán sai à?
Hồ Nhất Phi có chút không cam lòng xem Lưu Văn Tĩnh, hỏi tới, cũng chỉ là làm bảo mẫu, không có đừng rồi.
Mắt thấy Lưu Văn Tĩnh mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên, Hồ Nhất Phi tự biết tắt tiếng, lập tức giơ tay lên vỗ vỗ miệng mình.
Văn Tĩnh, ngươi đừng hiểu lầm, ta nói không phải xã hội phong kiến cái loại đó cấp thiếu gia nhà giàu làm vợ kế nha hoàn ý tứ, mà là Cao gì có hay không yêu cầu ngươi làm trừ nấu cơm giặt giũ phục quét dọn vệ sinh ra đường một ít chuyện.
Vì phòng ngừa Lưu Văn Tĩnh tái khởi hiểu lầm, Hồ Nhất Phi trực tiếp ngửa bài.
Đây không phải là nàng muốn hỏi mà là Dương Mục Giã nhờ cậy nàng hỏi.
Chương 229 ba anh chiến lữ bố rất mất mặt sao?
Chương 229 ba anh chiến lữ bố rất mất mặt sao?
Buổi chiều phát sinh cướp bao chuyện như vậy, Dương Mục Giã không yên tâm lại để cho Cao Vân Nguyệt một người đón xe trở về khách sạn.
Để cho Hứa Tam Đa đi theo cùng một chỗ đi, đem Cao Vân Nguyệt đưa về khách sạn lại bản thân đón xe trở lại.
Mới vừa đưa mắt nhìn xe taxi rời đi, đi theo liền nhận được Hồ Nhất Phi gọi điện thoại tới.
Cũng giúp ngươi hỏi rõ mẹ ngươi không có giao cho Văn Tĩnh cái gì nhiệm vụ đặc thù, chính là để cho Văn Tĩnh chiếu cố tốt ngươi thường ngày sinh hoạt thường ngày, đại thiếu gia, lần này điên tâm à.
Dương Mục Giã thở dài một cái.
Được, một phỉ tỷ, đa tạ nha.
Bên đầu điện thoại kia Hồ Nhất Phi rất kỳ quái.
Đang yên đang lành than thở cái gì a?
Dương Mục Giã không có cách nào cùng Hồ Nhất Phi giải thích, Cao Vân Nguyệt để cho Lưu Văn Tĩnh cho mình làm bảo mẫu, thật ra là chơi một tay vô giải Dương Nhu.
Mặc dù Cao Vân Nguyệt không có nói rõ, muốn cho Lưu Văn Tĩnh khi nàng nhãn tuyến nhưng hai bên quan hệ bày ở chỗ này.
Cao Vân Nguyệt lại là cấp Lưu Văn Tĩnh cung cấp chỗ ở, lại là cấp Lưu Văn Tĩnh cung cấp công tác. Bất kể bên nào đều là tặng than ngày tuyết.
Lưu Văn Tĩnh đối Cao Vân Nguyệt, dĩ nhiên là lòng mang cảm ơn.
Tương lai Cao Vân Nguyệt thỉnh thoảng cấp Lưu Văn Tĩnh gọi điện thoại, lấy quan tâm nhi tử danh nghĩa hướng Lưu Văn Tĩnh nghe ngóng Dương Mục Giã tình trạng gần đây, về tình về lý, Lưu Văn Tĩnh cũng sẽ một năm một mười hướng Cao Vân Nguyệt hồi báo.
Đồng dạng là hướng Dương Mục Giã bên người an bài nhãn tuyến Dương Đức Viễn đẳng cấp còn kém Cao Vân Nguyệt mười mấy con phố.
Bằng Dương Đức Viễn cùng Hứa Nhị Hòa quan hệ, chỉ dùng bình thường quan tâm nhiều hơn một cái Hứa Tam Đa, đánh một chút tình cảm bài.
Quay đầu tìm Hứa Tam Đa nghe ngóng Dương Mục Giã tình trạng gần đây, Hứa Tam Đa còn có thể không nói cho hắn sao?
Lại cứ muốn lén lén lút lút làm gián điệp kia một bộ, bị Dương Mục Giã trước hạn đoán được không nói, liền Hứa Tam Đa cũng cảm thấy hắn không phải cái người tốt, sau này nghe ngóng Dương Mục Giã tin tức, Hứa Tam Đa có thể biết gì nói nấy mới lạ.
Hoa nhiều nhất tiền, chịu độc nhất đánh, nói liền Dương Đức Viễn như vậy.
Bên đầu điện thoại kia, Hồ Nhất Phi vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện.
Mới vừa rồi ta, Hoắc Mai còn có Văn Tĩnh cùng nhau nói chuyện phiếm, nói về ngươi ở Đông Đại làm trao đổi chuyện phát sinh, ngươi ở Ma Đô chỉ đợi một năm, kia sang năm Văn Tĩnh làm sao bây giờ?
Nàng chỉ có trung học cơ sở văn bằng, ở Ma Đô căn bản không tìm được cái gì ra dáng công tác.
Một phỉ tỷ, các ngươi mới nhận biết không tới 3 giờ, ngươi liền bắt đầu quan tâm nàng một năm sau tình cảnh.
Bởi vì chúng ta nhìn vấn đề góc độ không giống nhau, đứng ở góc độ của ngươi, lại là cấp Văn Tĩnh cung cấp chỗ ở, lại là cho nàng cung cấp công tác, đã là hết tình hết nghĩa, nhưng là đứng ở góc độ của ta thấy là Văn Tĩnh cho ngươi làm một năm bảo mẫu về sau, nàng vẫn là không có đạt được ở Ma Đô đặt chân tư bản.
Mặc dù Cao Vân Nguyệt một tháng cấp Lưu Văn Tĩnh mở 3000 khối tiền lương, hơn nữa còn giúp nàng trả tiền mướn phòng, bao ăn ở, nếu như đem tiền mướn phòng cùng tiền ăn uống tính đi vào, Lưu Văn Tĩnh tiền lương đã có thể so với một mới vào chức chàng sinh viên.
Ở Hồ Nhất Phi xem ra, Lưu Văn Tĩnh cầm cao như vậy tiền lương cũng chưa chắc liền là một chuyện tốt.
Bởi vì tiền này cầm được quá dễ dàng, sau này Lưu Văn Tĩnh lại đi nơi nào tìm công việc tốt như vậy à?
Coi như có thể tìm tới một tiền lương sắp xỉ công tác, cũng phải đối mặt các loại chức chàng quy tắc ngầm, mấy giây. Ai bảo Lưu Văn Tĩnh dáng dấp xinh đẹp như vậy đâu? Hồ Nhất Phi mặc dù còn không có chính thức trở thành giáo sư đại học, nhưng đã có làm lao sư giác ngộ. Nàng không nghĩ trơ mắt xem Lưu Văn Tĩnh tự động hoặc là bị buộc đi lên đường sai. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là muốn đạo đức bắt có người, để ngươi đối Văn Tĩnh phụ trách tới cùng, chỉ là chúng ta mới vừa ở chung một chỗ trò chuyện lên cái vấn đề này thời điểm, ta cùng Hoắc Mai cũng cảm thấy, Văn Tĩnh tốt nhất đường ra hay là đọc sách, thi đại học. Lưu Văn Tĩnh mặc dù chỉ là trung học cơ sở trình độ học vấn, nhưng đã tốt nghiệp 3 năm lại tuổi tròn 18 tuổi, có thể lấy xã hội thí sinh thân phận ghi danh tham gia thi đại học. Hồ Nhất Phi sau khi nói xong, Dương Mục Giã suy tính mấy giây. Một phỉ tỷ, ý của ngươi là để cho Lưu Văn Tĩnh lợi dụng cho ta làm bảo mẫu cái này thời gian một năm, chuẩn bị chiến đấu thi đại học. Đúng, ta cùng Hoắc Mai có rảnh rỗi đều có thể cho nàng làm dạy kèm, chính nàng cũng có cực kỳ mãnh liệt nghĩ lên đại học ý nguyện, ta cảm thấy có thể thử một lần. Hồ Nhất Phi nhiệt tâm như vậy, Dương Mục Giã cũng không tốt bác nàng mặt mũi. Đáp ứng để cho Lưu Văn Tĩnh bên làm bảo mẫu bên ôn tập. Bên đầu điện thoại kia truyền tới Hồ Nhất Phi cùng Hoắc Mai, Lưu Văn Tĩnh vỗ tay ăn mừng tiếng hoan hô. Đúng rồi, một phỉ tỷ, Lưu Văn Tĩnh sang năm tham gia thi đại học vậy, trường học cùng chuyên nghiệp nàng cân nhắc qua sao? Văn Tĩnh dù sao không có trải qua cấp 3, thời gian một năm phải đem 3 năm cấp 3 kiến thức học xong hay là thật khó khăn, cho nên ta cảm thấy mục tiêu cũng không thích hợp định quá cao, vừa học vừa làm có thể thi đậu một khu nhà không sai 211 đã rất lợi hại. Nghe xong Hồ Nhất Phi vậy, Dương Mục Giã cười. Một phỉ tỷ, ngươi cứ việc nói thẳng muốn cho Lưu Văn Tĩnh thi Đông Đại thì xong rồi. Ta cũng không có đã nói như vậy à, chủ yếu còn phải nhìn Văn Tĩnh nghĩ đọc ngành nào, nếu là đọc kinh quản loại chuyên nghiệp, tiến kinh mậu khẳng định so Đông Đại còn có ưu thế. Hồ Nhất Phi có thể nói ra lời như vậy, để cho Dương Mục Giã rất ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Hồ Nhất Phi sẽ từ thực tế việc làm góc độ, để cho Lưu Văn Tĩnh thi cái sư phạm loại. Mà Hồ Nhất Phi đi theo cũng giải thích nói, Lưu Văn Tĩnh sau này mong muốn ở lại Ma Đô phát triển, cho nên vẫn là mong muốn học kinh quản loại chuyên nghiệp. Mặc dù Hồ Nhất Phi cũng nói, kinh quản loại chuyên nghiệp, tiến kinh mậu so Đông Đại càng tốt hơn, nhưng chúng tuyển phân số cũng càng cao. Dưới so sánh, Đông Đại kinh quản loại chuyên nghiệp phân số liền thấp một ít. Điều này làm cho Dương Mục Giã nghĩ đến Tiểu Tình Tình, nàng báo Đông Đại cũng là bởi vì bên này phân số thấp hơn. Về phần tại sao chọn tài chính chuyên nghiệp, bởi vì Vu Đồ báo chính là thủy mục tài chính chuyên nghiệp. Mặt trái ví dụ chính là Hạ Tình, báo Yến Kinh Mậu tài chính chuyên nghiệp, kết quả bị điều hòa đến du lịch quản lý. Lưu Văn Tĩnh lại không nói có thể hay không thi đậu, đem Đông Đại tài chính chuyên nghiệp làm mục tiêu cũng là coi như lý trí. Đối với lần này, Dương Mục Giã cũng không nói gì nữa. Hứa Tam Đa sau khi trở lại, hướng Dương Mục Giã chủ động thẳng thắn một chuyện. Hắn bị Cao Vân Nguyệt cấp thu mua. Dương Mục Giã đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại rất hiếu kỳ Cao Vân Nguyệt rốt cuộc mở ra điều kiện gì, có thể để cho Hứa Tam Đa cái này thật thà ngoan ngoãn binh vương cũng phản bội. Ta có một chiến hữu đang cùng ta cùng nhau tham gia bộ đội đặc chủng chọn lựa lúc vì không liên lụy ta, chủ động thối lui ra, còn quẹ một cái chân, vốn là thông gia muốn lưu hắn làm sĩ quan hậu cần, hắn tính tình nạo, cảm thấy đây là lãnh đạo đang cho hắn đi cửa sau đặc thù chiếu cố, tự lựa chọn giải ngũ. Hắn cùng ta là đồng hương, ta giải ngũ sau hồi hương thấy được hắn ở ven đường bày sạp cho người ta sửa giày, thu nhập vốn là căng thẳng còn phải cấp quân nhân miễn phí, ta cũng không biết giúp hắn như thế nào. Hôm nay ngồi xe đi khách sạn trên đường, Cao tổng hỏi tới ta có còn hay không giải ngũ chiến hữu, nàng cũng muốn mời mấy cái bảo tiêu, ta hãy cùng Cao tổng nói đến ta cái này chiến hữu, sau đó Cao tổng đáp ứng để cho ta cái đó chiến hữu đi cho nàng làm tài xế. Hứa Tam Đa nói xong, trộm nhìn lén Dương Mục Giã một cái, không muốn bị Dương Mục Giã bắt quả tang. Nhìn ta làm gì? Ngươi như vậy chột dạ, có đáp ứng hay không ta mẹ điều kiện gì? Hứa Tam Đa lập tức lắc đầu, bày tỏ tuyệt đối không có. Dương Mục Giã biết Hứa Tam Đa sẽ không lừa gạt mình, gật đầu một cái hỏi, ngươi cái đó chiến hữu tên gọi là gì? Ngũ 61. Quả nhiên là hắn. Trừ tính tình mới vừa một chút, nhân phẩm ngược lại không có vấn đề gì. Cuối cùng Dương Mục Giã không quên nhắc nhở Hứa Tam Đa, chuyện này tốt nhất đừng để cho Dương Đức Viễn biết, nếu không Dương Đức Viễn thật sẽ nổ. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Mục Giã từ Hồ Nhất Phi cầm trong tay đến thời khóa biểu, hắn chọn kia mấy môn học, phòng giáo vụ cũng giúp hắn tăng thêm. Lần đầu tiên lên lớp, còn cần cùng chủ nhiệm khóa lao sư lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng 9 giờ rưỡi khóa, Dương Mục Giã trước hạn 10 phút đi đến phòng học. Hứa Tam Đa đi trước chiếm ngồi, Dương Mục Giã cầm phòng giáo vụ mở chứng minh đi tìm chủ nhiệm khóa lao sư câu thông. Sớm tại Dương Mục Giã mới vừa vào phòng học thời điểm, chủ nhiệm khóa lao sư liền chú ý tới hắn, chẳng qua là không có nghĩ đến cái này nửa đường chạy tới thêm khóa học sinh lai lịch lớn như vậy. Trong nước trẻ tuổi nhất internet phú hảo, ngay cả trong lớp ngôi sao học sinh Tiêu Đại, ở này trước mặt cũng phải kém hơn quá nhiều. Mặc dù trên internet có không ít người cũng cảm thấy Dương Mục Giã thành công toàn dựa vào vật khí, nhưng vận khí sao lại không phải thực lực một bộ phận. Chủ nhiệm khóa lao sư đơn giản tìm hiểu một chút Dương Mục Giã máy tính cơ sở, xác định Dương Mục Giã không là cái gì cũng không hiểu tiểu bạch về sau, liền đồng ý hắn thêm khóa thỉnh cầu. Trong thời gian này lục tục có học sinh đi vào phòng học, thấy được Dương Mục Giã cũng rất hiếu kỳ. Dương Mục Giã mới vừa trở lại Hứa Tam Đa bên người chỗ ngồi ngồi xuống, Tiêu Lại nhà tập thể 4 người đi vào. Tiêu Lại trước tiên liền phát hiện Dương Mục Giã. Ánh mắt giao thoa, hai bên cũng chỉ là hơi gật đầu một cái, liền coi như là chào hỏi. Sau khi ngồi xuống, Khâu Vĩnh Hậu trước hết không giữ được bình tĩnh. "Ta đi, nguyên lai trên web tin đồn là thật tiểu tử này thật chạy đến trường học của chúng ta làm trao đổi sinh." Hắc Mi xem Dương Mục Giã bóng lưng, xoa tay nắm quyền, nhao nhao muốn thử. "Cái này không vừa bạn sao? Lần trước hẹn trận đấu bóng rổ còn không có đánh, lúc này Tiêu Lại cũng ở đây, nhất định phải đem chàng tử tìm trở về." Vu Bán San có chút bận tâm, chúng ta 4 người, hắn mới 1 người khác có thể hay không nói ba chúng ta anh chiến lữ bố, thắng cũng không vẻ vang. Hắc Mi tức giận trừng Vu Bán San một cái. Ngươi số học là giáo viên thể dục dạy. Chúng ta bên này rõ ràng là bốn người. Lại nói ba anh chiến Lữ Bố rất mất mặt sao? Đây chính là ngựa trong xích thố, nhân trung Lữ Bố tam quốc sức chiến đấu trần nhà. Coi như cuối cùng ba anh không có thể lưu lại Lữ Bố, cũng là tuy bại nhưng linh. Không phải bên ta không cấp lực, làm sao đối diện có gần đảm? Vu Bán San vội vàng giải thích, hắn đến chúng ta khoa máy tính làm trao đổi sinh, hệ trong phi thường trọng thị, tuần lễ trước điển chủ nhiệm không còn thân hơn tự cấp tiêu lại gọi điện thoại đặc biệt nói chuyện này sao? Người ta mới vừa đến, chúng ta liền phát khởi khiêu chiến, đại gia sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Hắc Mi nhìn một cái cau mày không có lên tiếng tiêu lại, ngay sau đó phản bác, chuyện nào ra chuyện đó, điển chủ nhiệm chẳng qua là để cho tiêu lại ở sáng nghiệp hạng mục bên trên nhiều cùng hắn trao đổi, không có không nói chính xác ở trên sân bóng rổ so tài a. Lại nói Sơn Giã khoa học kỹ thuật giao cho chúng ta cái đó thầu phụ việc, chúng ta đã cũng làm xong tiền cũng nắm bắt tới tay còn khách khí với hắn cái gì? Làm thì xong rồi. Khâu Vĩnh Hậu xem không nói một lời tiêu lại. Lão Tiếu, ngươi nói thế nào? Tiêu lại nhìn về phía ngồi ở bên phía trước Dương Mục Giã, ánh mắt rất nhanh trở nên kiên định. Ta không thành vấn đề. Hắc Mi lập tức đứng lên, không kịp chờ đợi phải đi cấp Dương Mục Giã hạ chiến thư. Khâu Vĩnh Hậu đưa tay đem Hắc Mi lôi trở lại. Làm gì? Bắt đầu học ngươi nghĩ cái này lớp cùng hắn ngồi một chỗ nhỉ a? Vừa dứt lời, chuông vào học âm thanh liền vang lên. Hắc Mi cũng chỉ có thể đàng hoàng đợi tại chỗ ngồi bên trên. Trên bục giảng, lão sư bắt đầu giảng bài, nhưng Hắc Mi tâm tư lại không ở trong lớp. Đang suy nghĩ đợi lát nữa tan lớp thế nào đi cấp Dương Mục Giã hạ chiến thư, một bên Khâu Vĩnh Hậu đưa tới một trường giấy nháp. Đợi lát nữa ngươi chuẩn bị thế nào cùng Dương Mục Giã nói. Hắc Mi nhấc bút lên, xoát xoát ở giấy viết bản thảo bên trên viết, lần trước không phải đã nói rồi sao? Thời gian chúng ta định, địa điểm hắn tới định, chúng ta chỉ cần đem thời gian định ở phi cuối tuần, hắn chẳng lẽ còn có thể thật hẹn chúng ta đi Yến Kinh chơi bóng. Khâu Vĩnh Hậu nhìn về sau, cử bút ở giấy viết bản thảo bên trên viết, kia ra sân cầu thủ sao? Hắc Mi đối với lần này sớm có kế hoạch, nếu như đánh toàn trường vậy, chúng ta nhà tập thể một cái, sau đó lại đem chung lớn cũng gọi lên, tìm thêm hai người làm dự bị liền sắp xỉ. Khâu Vĩnh Hậu tiếp tục cử bút viết, ngươi chỉ suy tính chúng ta bên này đội hình, nghĩ tới đối diện sẽ là cái gì đội hình sao? Hắc Mi khẩu khí rất ngông cuồng vọng, bất kể hắn là cái gì đội hình, làm liền xong chuyện. Hắn lớn nhất lòng tin, chủ yếu đến từ tiêu lại. Khâu Vĩnh Hậu lại không giống Hắc Mi lạc quan như vậy, múa bút thành văn viết xuống mấy dòng chữ. Ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất đối diện tìm đến bốn cái cờ Uber cấp độ A cầu thủ, hơn nữa Dương Mục Giã mình chính là cái bắn ra cao thủ, chúng ta bên này còn thế nào đánh? Hắc Mi nhìn xong sửng sốt một chút. Hắn sẽ không như vậy vô lại a? Như vậy coi như thắng cũng thắng không anh hùng. Khâu Vĩnh Hậu nhìn xong không còn gì để nói. Mới vừa Vu Bán San nói ba anh chiến Lữ Bố không công bằng, Hắc Mi nói tuy bại nhưng binh. Bây giờ Lữ Bố gọi người, lại nói người ta thắng không anh hùng. Ngươi đừng quên tiền giấy năng lực cũng là năng lực. Nếu như chúng ta không nói trước hẹn xong, người ta để cường lực ngoại viện không mời, phi phải cùng ta nhóm công bằng tỷ thí, đầu óc có bệnh sao? Hắc Mi lần nữa sửng sốt. Vậy làm sao bây giờ? Khâu Vĩnh Hậu đã nghĩ xong đối sách, cho nên mới vừa ta mới để cho ngươi đừng đội đi qua, chờ chút khóa ngươi đi qua lúc nói, nhớ nhất định phải cùng đối phương ước định cẩn thận, chỉ có thể phi thể dục chuyên nghiệp cùng thể dục đặc biệt chiêu sinh ra sân. Hắc Mi đem giấy viết bản thảo truyền cho Tiêu Lại cùng Vu Bán San nhìn. Hai người đều duy trì Khâu Vĩnh Hậu đề nghị. Khó khăn lắm mới cầm cự đến tan lớp, Hắc Mi chạm thứ nhất đứng dậy, hướng Dương Mục Giã đi tới. Dương tổng, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới bên trên công nghệ phần mềm môn học này. Dương Mục Giã ngẩng đầu nhìn Hắc Mi, có chuyện. Ngươi quên, chúng ta còn có một trận bóng không có đánh, nếu không liền định ở thứ 6 tuần này thế nào? Thứ 6 không được, ta một ngày đều có khóa, thứ 7 đi, đại gia cũng có thời gian. Kia địa điểm đâu? Hắc Mi thử dò xét tính hỏi một câu. Hắn đều đã nghĩ xong, nếu như Dương Mục Giã đem trận bóng địa điểm định ở Yên Kinh, hắn giống như mới vừa Dương Mục Giã yêu cầu đổi thời gian vậy, đem đất điểm đổi đến Đông Đại. Dương Mục Giã trả lời có chút ngoài dự đoán. Đông Đại cung thể thao đi, nơi trốn phí ta bỏ ra. Hắc Mi sửng sốt một chút. Trời lớn như vậy, ngắn ngủi kinh ngạc sau, thay vào đó chính là một trận mừng như điên. Trận bóng động tĩnh huyên náo càng lớn, đến lúc đó trên sân bóng phe thắng lại càng phong quang. Cảm tạ Vu Bán San tấm kia miệng ám quẻ, ba anh chiến Lữ Bố cơ hội cái này không liền đến sao? Chương 230 tự tin một chút, đây chính là chơi quỷ. Chương 230 tự tin một chút, đây chính là chơi quỷ. Đúng rồi, còn có chuyện này. Đang chuẩn bị đi tìm Tiêu Lại ba người báo cáo tin vui Hắc Mi, đột nhiên lại xoay người lại. Chúng ta bên này ra sân cầu thủ đều là khoa máy tính đội đại gia, đều không phải là chuyên nghiệp luyện thể dục xuất thân, chơi bóng cũng chỉ là một hứng thú yêu thích, thắng thua không trọng yếu, chính là đồ ở chung một chỗ chơi bóng không khí. Ngươi hiểu ý của ta a? Dương Mục Giã nhún vai một cái. Không phải là bàn anh hùng sao? Hắc Mi sửng sốt một chút. Đúng đúng, ý của ta chúng ta chính là ở trên sân bóng rổ so tài một cái, thiếu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, đại gia tìm mấy cái thưởng cùng nhau chơi bóng bạn bè, người quen cái gì đánh cái toàn trường, tìm cái loại đó chuyên nghiệp ngoại viện cũng không cần phải, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, bất quá ta cũng có một cái yêu cầu, ta muốn ở trận bóng hiện trường vỗ cái quảng cáo, trên sân cầu thủ có thể sẽ có bộ phận ra kính, cần nói với các ngươi một tiếng. Hắc Mi to mày, miễn phí diễn viên của chúng. Đúng. Có thể phương tiện hỏi một chút, ngươi muốn vỗ là cái gì loại hình quảng cáo sao? Ngọc Du giang hồ trò chơi tuyên truyền quảng cáo, vai nữ chính có Đông Đại Kiều Tinh Tinh, Bối Bibi, Mạnh Đật Nhiên, còn có Yến Kinh Mậu hai nữ sinh, bất quá ở trận bóng hiện trường cũng chỉ có Kiều Tinh Tinh các nàng ba cái. Nghe được Ngọc Du giang hồ bốn chữ, Hắc Mi ánh mắt sáng lên. Được, trò chơi này chúng ta cũng ở đây chơi, coi như là cấp trò chơi miễn phí làm tuyên truyền. Cùng Dương Mục Dạ ước định cẩn thận sau, Hắc Mi hào hứng trở lại Tiêu Nại bên cạnh ba người, đem mới vừa nói điều kiện tốt nói ra. Vũ Bán San sau khi nghe xong, buồn bực xem Câu Vĩnh Hậu cùng Tiêu Nại, thế nào cảm giác chúng ta bị chơi quỷ vậy? Câu Vĩnh Hậu nhếch môi, ngươi có thể tự tin một chút, đem cảm giác bỏ đi. Hắc Mi cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Ta cũng cùng hắn nói xong bây giờ đổi ý, lời còn chưa dứt, Tiêu Nại thanh âm vang lên. Người ta dùng chính là Dương Lưu, vô giải chàng này trận bóng liền coi như chúng ta không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ tới tìm chúng ta. Ban đầu là Khâu Vĩnh Hậu ba người chủ động khiêu chiến, có video làm chứng. Chàng này trận bóng căn bản từ chối không được. Nếu như đem trận bóng nhìn là một bản sủi cả vậy, vì Mộng Du Giang Hồ quay chụp quảng cáo chính là kia địa giấm. Người khác là vì cái này địa giấm bao cái này bản sủi cảo. Mà Dương Mục Giã là vì cái này địa giấm chơi quỵt cái này bản sủi cảo. Khác biệt duy nhất chỉ ở với, ban đầu Dương Mục Giã kế hoạch là đem Tiêu Nại bốn người kéo đến Yến Kinh Mậu đánh trận đấu này. Bây giờ Dương Mục Giã tới Đông Đại làm trao đổi sinh, nơi so tài chỉ có thể đặt ở Đông Đại. Đem đối ứng trò chơi quảng cáo quay chụp lúc mọi người kịch bản cũng phải trao đổi một cái. Vốn là tình tiết là Tiểu Tinh Tinh, Bối Vi Vi, Mạnh Giật Nhiên ở Ma Đô mổ internet chơi Mộng Du Giang Hồ. Cùng lúc đó, Dương Tử Hi, Chính Vi ở Yến Kinh trường học cung thể thao nhìn được đấu bóng rổ. Sân bóng kịch chiến say sưa lúc, Dương Tử Hi, Chính Vi chợt nhận được Tiểu Tinh Tinh ba người gọi điện thoại tới. Các nàng tại giã ngoại gặp phải một khó dây dưa buộc, gọi đồng đội thượng tuyến. Dương Tử Hi, Chính Vi hỏa tốc chạy tới internet, thượng tuyến cùng nhau từ chối đi buộc. Rồi sau đó hai người lại đuổi về trận bóng hiện trường, đúng dịp thấy bản thân chống đỡ đội bóng thắng được thắng lợi. Quảng cáo trong năm nữ sẽ cuộn tơ lệ mỗi người nhân vật trò chơi, tú một thanh cổ trang hình thủ. Bây giờ trận bóng định ở Đông Đại cung thể thao đánh, kịch tinh liền đổi thành Tiểu Tinh Tinh ba nữ xem đá bóng. Dương Tử Hi, Chính Vi hai người ở quán internet chơi game lúc gặp phải buột, gọi Tiểu Tinh Tinh ba nữ thượng tuyến đánh buột. Chính là hai bên trao đổi một cái kịch bản, ảnh hưởng ngược lại không lớn. Trưa hôm đó, Đông Đại sẽ bạ trong liền công bố Tiêu Nại sắp dẫn đội khiêu chiến Dương Mục Giã tin tức. Phát bài viết người là Tào Quang. Đồng thời hắn còn dùng nhỏ chủ tổ tiệp cái đó di lê số, cho mình thiệp đưa đỉnh thêm tinh. Trong trường trên web, Tiểu Tinh Tinh, Bối Vi Vi, Mạnh Giật Nhiên cũng phát cái này thiệp, mời toàn bạn học cùng đi sân bóng xem tranh tài. Dương Mục Giã cùng Hứa Tam Đa ở Đông Đại căn tin ăn cơm trưa, trở lại 3602. Đăng nhập GG về sau, Dương Mục Giã trước cấp Tiểu Tinh Tinh phát đi một cái tin. Thứ bảy trận kia trận bóng, ta còn cần một cường lực ngoại biện. Tiểu Tinh Tinh vừa lúc online, ngay sau đó phát tới một chuỗi dấu hỏi. Ngươi muốn tìm ngoại biện, nói với ta làm gì? Ta cùng Tiêu Nại hẹn xong không thể tìm thể dục sinh làm ngoại viện, liền muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không cái loại đó bóng rổ đánh đặc biệt tốt người. Tiểu Tinh Tinh dây trở về tin tức, ngươi hỏi lầm người a? Không có hỏi lỗi, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Trước máy vi tính, Tiểu Tinh Tinh vừa muốn biết chữ hồi phục, đột nhiên động tác ngừng lại. Ngươi nói là vu đồ sao? Không phải là bày tỏ bị cự tuyệt sao? Ngươi sẽ không hiện tại cũng vẫn còn ở canh cánh trong lòng đi. Thấy được Dương Mục Giã phát tới tin tức, Tiểu Tinh Tinh đột nhiên rất muốn đánh người. Nàng bắt đầu viết chữ, ngón tay dùng sức gõ bàn gõ, ầm ầm loảng xoảng vang dội, giống như đang cố ý phát tiết vậy. Vốn là ta đều đã buông được thế, nhưng là ngươi lại ở ta trên vết thương sắt muối, ta cùng vu đồ không quen, chuyện này ngươi đi tìm người khác đi. Tin tức phát ra ngoài, Tiểu Tinh Tinh liền đem khung chặt cấp đóng. Dương Mục Giã không tiếp tục phát tin tức tới. Tiểu Tinh Tinh đột nhiên có chút hối hận, là không phải là mình lời vừa rồi nói đến quá nặng. Kỳ thực để cho nàng giúp một tay liên hệ vu đồ cũng không phải là không thể, chủ yếu là lo lắng Hạ Tình bên kia sẽ hiểu lầm. Đang nghĩ như vậy, trộm rau củ bầy lộ ra bày ra có tin tức mới. Tiểu Tinh Tinh lập tức mở ra, còn tưởng rằng ai nông trường thực vật đã thành thục, kết quả là Dương Mục Giã ở trong bầy nói chuyện. Đồng ruộng Mục Ca, Hạ Tình, thứ bảy này có rảnh rỗi tới Ma Đô chơi sao? Bao ăn ở, thanh toán ngược hướng vé máy bay. Hạ Tình, Đồng ruộng Mục Ca, không yên tâm vậy, có thể đem bạn trai ngươi cũng cùng nhau mang theo. Hạ Tình, tất cả mọi người, Dương Mục Giã đây là bị ăn cắp tài khoản sao? Tiểu Tinh Tinh, Hạ Tình, tuyệt đối đừng trung kế, hắn là đang chơi bài ngươi. Hạ Tình, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu Tinh Tinh, Dương Mục Giã lần trước tới Đông Đại, cùng trường học của chúng ta giáo thảo Tiêu Nại bạn cùng phòng đánh một trận trận bóng, thắng bây giờ Tiêu Nại bọn họ phải đem chàng tử tìm trở về, cùng Dương Mục Giã hạ chiến thư. Thứ bảy đánh một trận tranh tài. Hạ Tình, chuyện này ta nghe Tử Hi nói qua một cái, giống như các ngươi muốn mượn trận đấu này vỗ cái trò chơi quảng cáo đúng không? Tiêu Tinh Tinh, đúng, nhưng là bây giờ Dương Mục Giã bên này còn không có góp đủ người, đang khắp nơi tìm ngoại viện. Hạ Tình, Đồng ruộng Mục Ca, Hạ Tình, yên tâm, ta liền mượn vu đồ đánh một trận tranh tài, quay đầu nhất định đem người đủ đầu đủ đuôi trả lại cho ngươi. Thấy Dương Mục Giã nhắc tới vu đồ tên, Tiêu Tinh Tinh vì tị hiểm cũng không ở trong bầy nói chuyện. Hạ Tình cũng là đang do dự thật lâu sau, mới cho Dương Mục Giã trả lời. Nàng sẽ cùng vu đồ nói chuyện này, nhưng không bảo đảm vu đồ nhất định sẽ đáp ứng. Cảm ơn. Tin tức phát ra ngoài, Dương Mục Giã đóng lại bảy không chặt. Vu đồ bên này nên là 10 phần chắc chín. Hạ Tình nhất định sẽ cố gắng khuyên vu đồ tới Đông Đại đánh chàng này trận bóng, thuận tiện ở Tiểu Tinh Tinh trước mặt biểu lộ ra một đợt chủ quyền. Vu đồ vs Tiêu Nại. Phiên bản đối manh, liền xem ai vai chính hảo quan càng ưu. Trên sân chủ lực có bản thân cùng vu đồ là đủ rồi. Còn lại cầu thủ, Dương Mục Giã quyết định cũng giao cho Tào Quang đi tìm người. Vừa đúng lúc này, để ở một bên điện thoại di động vang lên đứng lên. Điện thoại là Tào Quang đánh tới. Cầm lên tiếp thông về sau, bên đầu điện thoại kia Tào Quang cấp mở miệng trước. Bạn giảm học viện công tử ca Trương Thịnh ngươi là tại sao biết? Dương Mục Giã cầm điện thoại di động, nhướng nhướng mày. Ba nhận biết thế nào? Hắn cùng ta muốn ngươi phương thức liên lạc, ta chỉ cho hắn tài khoản QR. Vừa dứt lời, Dương Mục Dã máy vi tính cờ cờ bên trên liền nhận được một cái bạn tốt xin phép. Người dùng tên gọi là trẻ tuổi nam tính. Liên ký tên đều là Lưu Hoa Cường câu kia danh ngôn, không khí thịnh còn gọi người tuổi trẻ sao? Trương Thịnh cái lưới này tên, ngược lại lấy được thật phù hợp bản thân hắn tính cách. Dương Mục Dã mới vừa điểm đồng ý tăng thêm bạn tốt, theo sát Trương Thịnh liền phát tới một cái tin. Đại thần, thứ bảy trận bóng có thể mang ta một sao? Ta có thể đánh hậu vệ dẫn bóng, ý thức tốt, hiểu phối hợp, đột phá phân phối bóng, che chắn phối hợp cũng không có vấn đề gì. Xem Trương Thịnh phát tới tin tức, Dương Mục Dã trong điện thoại di động nói cho Tào Quang, Trương Thịnh thêm ta thứ bảy hắn muốn gia nhập chúng ta bên này. Ta một đoán chính là chuyện này, tiểu tử này có tiếng thích nổi tiếng, kỹ năng chơi bóng không biết, nhưng người tạm được. Được, ta trước cùng hắn nói một chút. Để điện thoại di động xuống, Dương Mục Dã bắt đầu viết chữ hồi phục Trương Thịnh. Tin tức rất linh thông a. Đó cũng không phải là. Trương Thịnh dây trả lời, ta còn biết ngươi cùng Tiêu Ngoại hai bên ước định cẩn thận cũng không cho phép tìm thể dục sinh ngoại viện, loại này tranh tài đánh nhau mới có tính khiêu chiến. Đối ta có lòng tin như vậy, không sợ thua a. Chúng ta lên trở về ở ba không phải đã so tài qua một lần sao? Con người của ta không tùy tiện chịu phục ai, nhưng đối ngươi ngoại lệ, ta đã sớm muốn cùng ngươi cao thủ như vậy hợp tác. Được, thứ bảy tranh tài tính một mình ngươi. A. Nhà tập thể trước máy vi tính, Trương Thịnh hưng phấn cơ múa quả đấm. Tỉnh táo lại về sau, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, ầm ầm loảng xoảng bắt đầu trên bàn gõ viết chữ. Còn có một cái tin tức, Tiêu Lại bên kia cũng tìm ngoại viện. Dương Mục Dã vốn là đều đã chuẩn bị một chút cờ cờ thấy được Trương Thịnh phát tới tin tức sau không khỏi sửng sốt. Tiêu Lại kiêu ngạo như vậy một người cũng chịu mời ngoại viện, xem ra đối thứ bảy trận đấu này không phải bình thường coi trọng. Dương Mục Dã viết chữ trả lời, ngươi biết bên kia ngoại viện là ai? Trương Thịnh rất nhanh trả lời, liền lần trước với ngươi uống rượu với nhau Ninh Chí Khiêm, biết chuyện này lúc ta còn rất buồn bực hắn không phải là với ngươi một bên sao? Dương Mục Dã đang xem Trương Thịnh phát tới tin tức, bên ngoài phòng tiếng chuông cửa vang lên. Lưu Văn Tĩnh đang nấu cơm, qua đi mở cửa chính là Hứa Tam Đa. Tiểu Hồ lão sư, ngươi đến rất đúng lúc, Văn Tĩnh đã sắp đem thức ăn làm xong ta đang chuẩn bị đi qua gọi ngươi lấy. Hồ Nhất Phi đứng tại cửa ra vào, khoát tay một cái. Không cần không cần, ta ở trường học căn tin ăn rồi Dương Mục Dã ở đây không? Ta tìm hắn có chút việc. Hứa Tam Đa mời Hồ Nhất Phi tiến phòng khách ngồi xuống, bản thân đi tới Dương Mục Dã cửa gian phòng. Dương tổng, Tiểu Hồ lão sư đến rồi. Thấy Dương Mục Dã từ căn phòng đi ra, Hồ Nhất Phi lập tức từ trên ghế xạ lọn đứng lên. Ta một hồi còn phải trở về trường học, nói tóm tắt mới vừa Ninh Chí Khiêm gọi điện thoại cho ta, để cho ta tới nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Hắn ngay từ đầu không biết cùng Tiêu Nại thi đấu người là ngươi, hắn cùng Tiêu Nại lại lúc trước chơi bóng chính là nhận biết Tiêu Nại gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng. Hồ Nhất Phi nói xong nhún vai một cái. Đúng rồi, Ninh Chí Khiêm còn có một câu nói để cho ta chuyển cáo ngươi, trên sân bóng hắn sẽ không nương tay. Dương Mục Dã nghiêm trọng hoài nghi, lời này căn bản không phải Ninh Chí Khiêm nói mà là Hồ Nhất Phi bản thân thêm cảnh diễn. Hồ Nhất Phi nhưng không quan tâm những chuyện đó, nàng chính là muốn nhìn kẻ này đáng chém bảng bảng ba, bảng bốn liên thủ quay đánh bảng một phân khích thì hay. Xem trò vui dĩ nhiên sẽ không ngại chuyện lớn. Đi. Hồ Nhất Phi chiều Dương Mục Dã phất tay một cái, hùng hùng hổ hổ đi. Buổi tối hôm đó, Hứa Hồng Đậu giống như thường ngày cùng Hứa Hồng Mễ video nói chuyện phiếm, lẫn nhau trò chuyện mỗi người tình trạng gần đây. Hứa Hồng Mễ phát hiện Hứa Hồng Đậu có chút không yên lòng dáng vẻ, cố ý kể lại trộm rau củ bảy trong trò chuyện lửa nóng Đông Đại giáo thảo Tiêu Lại ước chiến Dương Mục Dã chuyện. Hứa Hồng Đậu nhìn ra Hứa Hồng Mễ không có ý tốt, tức giận nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta à? Trong video, Hứa Hồng Mễ nhún vai một cái. Được, chuyện không liên quan ngươi, quan ta chuyện được chưa? Cuối tuần này ta nghỉ ngơi, có tới hay không ma đồ chơi? Chi trả cho ngươi ngược hướng vé máy bay. Hứa Hồng Đậu biết mình nếu là đi ma đồ, Hứa Hồng Mễ nhất định sẽ lôi kéo bản thân đi nhìn Dương Mục Dã tranh tài. Ai muốn đi nhìn tên kia đánh cầu? Ta không đến, muốn tới cũng là ngươi tới Yến Kinh, ta giúp ngươi đặt trước khách sạn. Hứa Hồng Mễ ném đi một cái liếc mắt tới. Không tới kéo đảo. Đang chuẩn bị đổi đề tài, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Hồng Mễ, ngươi bây giờ có được hay không? Hứa Hồng Mễ quay đầu, phương tiện, ngươi vào đi. Phòng cửa bị đẩy ra, một khăn tắm bọc đầu, trên mặt đắp miếng đắp mặt nữ nhân đi vào. Hồng Mễ, ta máy sấy tóc hỏng, cho ngươi mượn dùng một chút. Hứa Hồng Mễ đứng dậy đi lấy máy sấy tóc, đắp miếng đắp mặt nữ nhân thuận thế đi tới trước máy vi tính, hướng về phía ống kính phất phất tay. Đậu Đỏ, lại gặp mặt rồi. Tiểu Mỹ thì tốt. Hứa Hồng Đậu rất có lễ phép cùng nữ nhân chào hỏi. Đối phương là theo Hứa Hồng Mễ cùng nhau mướn chung bạn bè, tên là Phan Thắng Mỹ, ở một nhà xí nghiệp bên ngoài hở giờ ngành đi làm. Phan Thắng Mỹ còn muốn cùng Hứa Hồng Đậu nhiều trò chuyện đôi câu, Hứa Hồng Mễ cầm máy sấy tóc trở lại. Phan Thắng Mỹ nhận lấy máy sấy tóc, cùng video đầu kia Hứa Hồng Đậu phất tay tạm biệt. Hứa Hồng Mễ trở lại trước máy vi tính, đang chuẩn bị ngồi xuống. Bụng một trận còn đau. Hứa Hồng Mễ lấy tay ôm bụng, Phan Thắng Mỹ thấy vậy đi nhanh lên tới đỡ nàng. Hồng Mễ, bụng của ngươi vẫn còn ở đau a? Hứa Hồng Mễ khoát khoát tay, dáng chống đỡ ngồi xuống. Không có sao, có thể là hôm nay ăn hư bụng quay đầu đi nhà vệ sinh liền tốt. Video đầu kia, Hứa Hồng Đậu mặt quan tâm lớn tiếng hỏi, Hứa Hồng Mễ, bụng của ngươi đau bao lâu? Một bên Phan Thắng Mỹ cướp mở miệng trước, ít nhất phải 2 đến 3 giờ thời gian đi, nàng hôm nay tan việc trở lại liền nói đau bụng, liền cơm tối cũng chưa ăn. Hứa Hồng Mễ, ngươi lập tức bệnh viện nhìn một chút. Không cần, nằm một hồi liền không sao. Hứa Hồng Mễ vẫn còn ở mạnh miệng dáng chống đỡ. Trong video Hứa Hồng Đậu trực tiếp lấy điện thoại di động ra, uy hiếp Hứa Hồng Mễ không đi bệnh viện, nàng lập tức liền gọi điện thoại nói cho ba mẹ. Hứa Hồng Mễ không cưỡng được Hứa Hồng Đậu. Được, ta cái này đi bệnh viện. Hứa Hồng Đậu vẫn không yên tâm, ở trong video nhờ cậy Phan Thắng Mỹ bồi Hứa Hồng Mễ đi một chuyến bệnh viện, còn phải Phan Thắng Mỹ đến bệnh viện lại gọi điện thoại cho mình. Phan Thắng Mỹ gật đầu một cái, một thanh xé toang miếng đắp mặt, tóc cũng không để ý tới thổi, lập tức liền chạy về phòng của mình thay quần áo. Chương 231 Hoan Lạc Tụng lại là cái tiểu khu A. Chương 231 Hoan Lạc Tụng lại là cái tiểu khu A. Yến Kinh Mộng, 302 nữ sinh nhà tập thể. Hứa Hồng Đậu nhìn tận mắt video đầu kia Phan Thắng Mỹ thay xong quần áo, chạy vào đỡ Hứa Hồng Mễ ra cửa. Xong Phan Thắng Mỹ lại lộn trở lại đến, hướng về phía ống kính để cho Hứa Hồng Đậu yên tâm không có việc gì, sau đó mới đem laptop cấp khép lại. Hứa Hồng Đậu từ trước máy vi tính đứng lên, lấy điện thoại di động ra chần chờ một chút, cuối cùng vẫn bước nhanh hướng ban công đi tới. Ở gọi thông một cú điện thoại về sau, Hứa Hồng Đậu đem điện thoại di động thả vào bên tai. "Này, ngươi đã ngủ chưa?" "Vừa mới chuẩn bị ngủ, có chuyện." "Thì ta đau bụng, trước một mực chịu đựng, cho đến mới vừa cùng ta video lúc mới đột nhiên đau đến càng thêm lợi hại, bây giờ cùng nàng cùng nhau mướn chung bạn cùng phòng đưa nàng đi bệnh viện ta có chút không yên tâm. Đem chị ngươi điện thoại phát cho ta, hoặc là đem nàng cái đó mướn chung bạn cùng phòng điện thoại phát cho ta." "Được." Hứa Hồng Đậu cúp điện thoại, đi theo liền đem Hứa Hồng Mễ cùng Phản Thắng Mỹ số di động cũng dùng tin nhắn ngắn phát cho Dương Mục Dã. Làm xong đây hết thể về sau, Hứa Hồng Đậu đem điện thoại di động đặt tại ngực. Mặc dù hay là đang lo lắng Hứa Hồng Mễ, nhưng trong lòng đã không có mới vừa hoảng loạn như vậy. Đông Đại Y Học Viện chi nhánh bệnh viện, khoa cấp cứu cửa đại lâu. Phan Thắng Mỹ đỡ Hứa Hồng Mễ từ một chiếc xe taxi bên trên xuống tới, lập tức từ cửa đại lâu liền chạy tới ba người. Cầm đầu Dương Mục Dã thấy được Hứa Hồng Mễ đau đến mặt mũi trắng bệnh, lập tức cấp cùng đi Lưu Văn Tĩnh ngay mắt. Lưu Văn Tĩnh vội vàng chạy lên đi, cùng Phan Thắng Mỹ một trái một phải nâng lên Hứa Hồng Mễ. "Hồng Mễ tỷ, chứng minh nhân dân ở ta, ta trong túi sách." Hứa Hồng Mễ tay ôm bụng, đau được khí lực nói chuyện cũng bị mất. Dương Mục Dã từ Phan Thắng Mỹ trong tay nhận lấy bao, tìm được chứng minh nhân dân sau đưa cho một bên Hứa Tam Đa, để cho Hứa Tam Đa đi lấy số. Lưu Văn Tĩnh cùng Phan Thắng Mỹ cùng nhau đỡ Hứa Hồng Mễ đi vào khám gấp tòa nhà. Dương Mục Dã thì chạy đến khoa cấp cứu hỏi y tá mượn một trường xe lăn, tới đẩy Hứa Hồng Mễ liền hướng khoa cấp cứu trong chạy. Y tá ở dự xem bệnh sau lập tức gọi tới bác sĩ. Trải qua một phen hỏi ý cùng bụng đẻ kiểm tra về sau, bước đầu chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp tính phát tác. Hứa Tam Đa cầm lấy số đơn sau khi trở lại, Dương Mục Dã lại đem kiểm tra đơn đưa cho Hứa Tam Đa, để cho hắn đi nộp phí. Dương Mục Dã đẩy Hứa Hồng Mễ đi trước rút máu, tiếp theo lại để cho Lưu Văn Tĩnh cùng đi làm hình ảnh kiểm tra. Thấy được bên này tất cả mọi chuyện đều ở đây Dương Mục Dã an bài xuống, đều đâu vào đấy tiến hành. Phan Thắng Mỹ lúc này mới có thời gian cấp Hứa Hồng Đậu trả lời điện thoại. "Không sao, Đậu Đỏ, vào lúc này chúng ta đã ở bệnh viện, chị ngươi đang làm kiểm tra, nếu như là viêm ruột thừa có thể phải lập tức làm giải phẫu, bất quá ngươi không cần lo lắng, mới vừa khoa cấp cứu bác sĩ đều nói đây là một cái giải phẫu nhỏ, rất đơn giản." "Không phiền toái, ta đưa ngươi tỷ đến trong bệnh viện cũng không có cái gì chuyện, nộp phí cùng phục buổi làm kiểm tra đều là ngươi bạn bè Bảo Tiêu cùng Bảo Mẫu đang làm, ta liền ở một bên xem, cái gì cũng không cần làm." "Không cần cảm ơn, đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Chúng chi ta cùng chị ngươi còn ở tại một cái phòng bên trong. Ngươi yên tâm, kết quả kiểm tra vừa ra tới, ta liền thông báo ngươi." Phan Thắng Mỹ vừa mới chuẩn bị để điện thoại di động xuống, liền thấy Dương Mục Dã chiều bản thân đi tới. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng mỗi lần thấy được Dương Mục Dã cái này 1m87 vóc dáng, vận động viên vậy thể trạng, Phan Thắng Mỹ cũng không nhịn được cảm khái, ngoài thêm một chút chút ít ao ước. Trước Hứa Hồng Mễ cấp Phan Thắng Mỹ nhìn Hứa Hồng Đậu hình thời điểm, Phan Thắng Mỹ còn đùa giỡn nói, một cái như vậy thiên tiên tựa như cô nương, cũng không biết nam sinh phải có nhiều ưu tú mới xứng với. Cái đó xứng với Hứa Hồng Đậu nam sinh, bây giờ ở trước mắt cụ tượng hóa. "Phan tỷ, thời gian cũng không sớm, ta nhìn ngươi tóc cũng có đứt, nếu không ngươi đi về trước đi, Hồng Mễ tỷ bên này ta nhìn là được, có tình huống gì ta sẽ trước tiên gửi nhắn tin báo cho ngươi." Dương Mục Dã vừa nói như vậy, Phan Thắng Mỹ mới nhớ tới tóc mình còn chưa kịp tuổi khô. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Phan Thắng Mỹ đắp miếng đắp mặt trước tháo trang. Vào lúc này mặt một đối mặt với một đại soái ca, đối với dáng dấp đẹp cũng rất thích đẹp Phan Thắng Mỹ mà nói xác thực lúng túng. Dù vậy, Phan Thắng Mỹ vẫn kiên trì chờ Hứa Hồng Mễ làm xong hình ảnh kiểm tra được, cái này mới rời khỏi bệnh viện. Hình ảnh kết quả kiểm tra sau khi ra ngoài, Hứa Hồng Mễ bị chẩn đoán chính xác vì viêm ruột thừa cấp, cần muốn lập tức tiến hành giải phẫu. Một giờ sáng nhiều, giải phẫu kết thúc. Dương Mục Dã cấp một mực chờ không ngủ Hứa Hồng Đậu gọi điện thoại báo bình an, lưu lại Lưu Văn Tĩnh các đêm chiếu cố Hứa Hồng Mễ, bản thân cùng Hứa Tam Đa mới trở về đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Mục Dã chạy tới bệnh viện, tìm một nữ bồi hộ thay thế Lưu Văn Tĩnh ngủ bù. Tiến phòng bệnh thời điểm, Hứa Hồng Mễ đang cấp Hứa Hồng Đậu gọi điện thoại. Làm chính là khoang bụng tính giải phẫu, mới vừa kiểm tra phòng bác sĩ nói ngay trong ngày liền có thể xuống đất hoạt động, ngươi không cần lo lắng, còn có ngàn vạn không thể nói cho ba mẹ, nhớ kỹ. Biết bác sĩ nói muốn ở mấy ngày viện sao? Nhìn khôi phục tình huống, 3 đến 5 ngày, ta chuẩn bị ở 3 ngày không có gì đáng ngại liền xuất viện. Vậy cũng không được, nhất định phải ở 5 ngày. Vì sao? Bởi vì sau 5 ngày vừa lúc chính là cuối tuần, trước ngươi không phải để cho ta tới Ma Đô chơi, thanh toán ngược hướng vé máy bay sao? Vé máy bay ta đã định được rồi, đến lúc đó ta tới đón ngươi xuất viện. Hứa Hồng Mễ vốn là muốn nói không cần Hứa Hồng Đậu tới đón, nhưng lời đến khỏe miệng lại nhịn được. Hứa Hồng Đậu trong lòng rõ ràng rất nhớ người nào đó nhưng lại không chịu thừa nhận. Bây giờ có tay mình thuật nằm viện, qua đến đón mình xuất viện mà cớ, Hứa Hồng Đậu liền có thể quang minh chính đại tới gặp người nào đó. Mặc dù Hứa Hồng Mễ vẫn cảm thấy Dương Mục Dã nam sinh như thế tuyệt không phải lương duyên tốt, nhưng Hứa Hồng Đậu chẳng qua là một cú điện thoại, Dương Mục Dã liền hơn nửa đêm dẫn người chạy tới bận trước bận sau. Bất kể nói thế nào, Hứa Hồng Mễ cũng phải nhận cái này tình. "Tùy ngươi, đặt trước tốt vé máy bay nhớ phải nói với ta một tiếng." Nói xong đang chuẩn bị cúp điện thoại, liền thấy Dương Mục Dã đi vào phòng bệnh. Hứa Hồng Mễ hỏi Hứa Hồng Đậu có phải hay không cùng Dương Mục Dã nói hai câu, Hứa Hồng Đậu trở về câu không cần sau đó liền cúp điện thoại. Đã quyết định cuối tuần tới Ma Đô, cảm tạ đợi đến ngay mặt cùng Dương Mục Dã nói chính là. Hồng Mễ tỷ, bây giờ cảm giác thế nào? Mục Dã, tối hôm qua thật cảm ơn ngươi. Không có sao, mới vừa trên đường tới, Hứa Hồng Đậu còn gọi điện thoại cho ta nói, cuối tuần muốn đi qua nhìn ngươi, ta ngày đó có chút việc, cũng không cùng nàng cùng nhau tới. Phải đi chơi bóng thi đấu. Đúng. Vậy ta cùng bác sĩ tranh thủ một cái, thứ bảy buổi sáng liền xuất viện, dọn ra thời gian để cho Hứa Hồng Đậu đi nhìn ngươi chơi bóng. Dương Mục Dã đem tìm nữ hộ công giới thiệu cho Hứa Hồng Mễ, ở trong phòng bệnh lại đợi một hồi mới yên tâm rời đi. Hứa Hồng Mễ vừa mới chuẩn bị để cho hộ công đem điện thoại di động của mình cầm đi mạo xưng một hồi điện, Phan Thắng Mỹ điện thoại đánh vào. Hồng Mễ, giải phẫu sau cảm giác thế nào? Tốt hơn nhiều, bây giờ có người đỡ cũng có thể xuống đất đi bộ. Ngươi đừng làm tăng a, thật tốt nằm ngửa, ta tan việc cứ tới đây nhìn ngươi. Tiểu Mỹ, tối hôm qua cảm ơn ngươi a. Ngươi tạ lầm người a. Ta cũng chỉ là đem ngươi đưa đến bệnh viện, còn lại chuyện đều là ngươi muội muội bạn trai ở tổ chức, cũng nhiều thua thiệt có hắn, nếu không ta một người kia giải quyết được a. Hứa Hồng Mễ vốn là muốn nói cho Phan Thắng Mỹ, Hứa Hồng Đậu cùng Dương Mục Dã còn không có rõ ràng quan hệ. Lời đến quẹ miệng, lại nhịn được. Ngược lại thì Phan Thắng Mỹ không ngừng ở trong điện thoại khen Dương Mục Dã. Sáng nay bên trên, Phan Thắng Mỹ đến công ty sau đặc biệt lên mạng tra xét một cái Dương Mục Dã. Không tra không cần gấp gáp, tra một cái giật cả mình. Vốn tưởng rằng Dương Mục Dã chẳng qua là cái trong nhà có tiền phú nhị đại, kết quả người ta là Trung Quốc trẻ tuổi nhất internet ngàn vạn phú ông. Dưới tay hẳn mấy cái công ty, lại là làm trò chơi, lại là ấp trứng sao mạng. Liên gần đây bùng nổ bá vương trà cơ tiệm trà sữa cũng là Dương Mục Dã mở. Phan Thắng Mỹ ở công ty đã không chỉ một lần nghe đồng nghiệp nhắc tới bá vương trà cơ, đều nói Ma Đô đệ nhất ra tiệm khai trường phải đi qua thẻ. Nhìn xong Dương Mục Dã tài liệu, Phan Thắng Mỹ tâm tình phức tạp vô cùng. Bản thân lên đại học hồi đó, làm sao lại không có gặp phải như vậy đỉnh cấp nam sinh đâu. Hứa Hồng Mễ nghe trong điện thoại Phan Thắng Mỹ ghen ghét ao ước Hứa Hồng Đậu vậy, tâm khe khẽ thở dài. Đều nói thở thiếu thời không thể gặp phải quá kinh diễm người, nếu không quãng đời còn lại đều không cách nào an ninh vượt qua. Nếu như có thể chọn, Hứa Hồng Mễ tình nguyện Hứa Hồng Đậu đừng gặp Dương Mục Dã. Chỉ bất quá loại này vong ân phụ nghĩa vậy, ngay trước Phan Thắng Mỹ mặt cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Ngược lại liền rất mâu thuẫn. Bên kia, Hứa Hồng Đậu cùng Trần Nam Tinh đang đi ở đi trường học lên lớp trên đường. Đậu Đỏ, Hạ Tinh từ phía sau đuổi theo. Chị ngươi giải phẫu không sao chứ? Không sao, làm chính là thương nhẹ giải phẫu, hôm nay cũng có thể xuống đất đi bộ, cảm ơn ngươi quan tâm. Hạ Tinh chần chờ một chút. Ta sáng nay trong lúc vô tình thấy được ngươi đang tra vé máy bay tin tức, ngươi phải đi Ma Đô. Đúng vậy, tỷ tỷ ta dự tính cuối tuần có thể xuất viện, đến lúc đó ta được đi xem một chút nàng. Ta cuối tuần cũng muốn đi Ma Đô, hai ta cùng đi đi. Hứa Hồng Đậu có chút ngoài ý muốn xem Hạ Tinh. Ngươi cũng muốn đi Ma Đô? Lúc này một bên Trần Nam Tinh đã phản ứng kịp. Tinh Tinh, bạn trai ngươi đáp ứng làm Dương Mục Dã ngoại viện. Hạ Tinh nhún vai một cái. Đúng nha, ta chính là cùng hắn tùy tiện nói một cái, nếu là không có thời gian thì thôi, vừa đúng hắn cuối tuần này có rảnh rỗi, sau đó liền đáp ứng. Vũ Đồ sẽ đáp ứng, thật ấn ra ư Hạ Tình dự liệu. Mặc dù Vũ Đồ cho ra giải thích là Trình Phong cũng gọi điện thoại cho hắn, cầu hắn rút một tay, hắn không tiện tự tuyệt. Nhưng Hạ Tình luôn cảm thấy đây không phải là Vũ Đồ đáp ứng là ngoại viện nguyên nhân thực sự. Trình Phong cũng không lớn như vậy mặt mũi. Đổi thành Tiểu Tinh Tinh còn tạm được. Đây cũng là Hạ Tình lo lắng nhất. Cứ việc Tiểu Tinh Tinh chủ động liên hệ Vũ Đồ khả năng không lớn, nhưng Hạ Tình trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Bạn trai ngươi phải đi, ngươi không cùng hắn cùng nhau đi sao? Trần Nam Tinh tò mò hỏi. Hạ Tinh lắc đầu một cái. Vũ Đồ thứ 6 không có lớp, sáng sớm liền đi máy bay đi qua, nói phải đi trước hạn làm quen một chút nơi trốn cùng đồng đội. Hạ Tinh vốn là muốn xin nghỉ bồi Vũ Đồ cùng đi, nhưng lại lo lắng Vũ Đồ cảm thấy nàng chủ thứ chẳng phân biệt được, hoang phế việc học. Cuối cùng chỉ có thể thứ 6 buổi tối lại đi máy bay đi qua. Những thứ này Hạ Tinh cũng không có cùng Hứa Hồng Đậu, Trần Nam Tinh giải thích, chỉ nói mình muốn muộn Vũ Đồ nửa ngày lên đường. Hứa Hồng Đậu nghe xong gật đầu một cái. Vừa đúng nàng cũng muốn sớm một chút đi qua. Vì vậy liền đáp ứng cùng Hạ Tình cùng nhau đặt trước thứ 6 buổi tối vé máy bay. Thứ 6 10 giờ tối, Ma Đô sân bay Hồng Tiểu đến đại sảnh. Hứa Hồng Đậu cùng Hạ Tình đẩy Dương hành lý từ lối đi ra, cách thật xa liền thấy Dương Mục Dã, Vu Đồ hai người đứng ở nơi đó. Hai bên hội hợp về sau, Dương Mục Dã cướp ở Vu Đồ trước, chủ động nhận lấy hai nữ Dương hành lý. Hạ Tình mới đầu còn cho là mình chẳng qua là dính Hứa Hồng Đậu ánh sáng, kết quả một giây kế tiếp Dương Mục Dã liền giải thích nói, "Hạ Tình, lần này nhờ có ngươi giúp một tay thuyết phục Vu Đồ, ngày mai trận bóng liền trông cậy vào hắn giúp chúng ta đội thắng trận banh." Vũ Đồ rất không nể mặt đâm thủng Dương Mục Dã lời nói dối. Ta coi như không đến, ngươi vậy có thể dẫn đội bóng thắng trận. Vũ Đồ là buổi trưa hôm nay đến buổi chiều cùng Tào Quang, Trương Thịnh họp thành đội đánh mấy trận 3v3, thỏa thỏa bắt đuổi vàng, một người mang bay toàn đội. Sau khi ăn cơm tối xong, Dương Mục Dã gia nhập huấn luyện. Vũ Đồ cùng Dương Mục Dã 1v1 đấu bỏ, hai người cắt thắng một trận. Nếu như không phải muốn tới nhận điện thoại, hai người còn chuẩn bị đánh trận thứ 3. Chủ yếu là Vũ Đồ muốn đánh. Bởi vì hắn cảm thấy trước mặt hai trận, nhất là Dương Mục Dã thua hết trận kia, Dương Mục Dã cũng không cái gì chăm chú đối đãi. Lúc này Hứa Hồng Đậu đứng ra làm người giải hòa. Được rồi, hai người đừng buôn bán lẫn nhau thổi ai lợi hại hơn, ngày mai trên sân bóng không liền có thể thấy rõ ràng sao? Bốn người cùng rời đi phi trường, nhưng là không có ngồi chung một chiếc xe. Dương Mục Dã rút Vũ Đồ, Hạ Tình ở Đông Đại bên cạnh khách sạn đã đặt xong hai cái gian phòng. Vốn là cấp cho Hứa Hồng Đậu cũng đặt trước một căn phòng, nhưng Hứa Hồng Mễ biết được Hứa Hồng Đậu tối nay máy bay đến Ma Đô về sau, để cho Hứa Hồng Đậu đi nàng nơi đó ở ngược lại Hứa Hồng Mễ nằm viện, bên kia căn phòng cũng là trống không. Địa chỉ Hứa Hồng Mễ đã nói cho Dương Mục Dã. Ngồi sau khi lên xe, Dương Mục Dã nói cho tài xế xe taxi, sư phó, đi Hoan Lạc Tụng tiểu khu. Hứa Hồng Đậu vẫn là lần đầu tiên biết tỷ tỷ thuê lại tiểu khu không ngờ gọi cái tên như thế. Người tiểu học âm nhạc trên lớp có chưa từng học qua một ca khúc, tên cũng gọi là Hoan Lạc Tụng. Ngươi nói có đúng không là nữ thần vui vẻ, thánh khiết xinh đẹp, rực rỡ ánh sáng chiếu đại địa bài hát kia. Dương Mục Dã thanh sướng đôi câu. Hứa Hồng Đậu manh gật đầu, đúng đúng, chính là bài hát này, tỷ ta ở cái đó tiểu khu không ngờ cũng gọi là Hoan Lạc Tụng, còn rất dương khí. Dương Mục Dã cười nói, càng dương khí ngươi còn chưa từng nghe qua đâu. Hứa Hồng Đậu dây hiểu, hết sức phối hợp mà hỏi, vậy xin hỏi ngươi bây giờ ở tiểu khu tên gọi là gì? Trung cư tình yêu. Cái gì? Hứa Hồng Đậu trừng to mắt. Nếu không phải Dương Mục Dã lôi kéo xe taxi sư phó giúp hắn làm chứng, đông đại bên cảnh sát thực có một cái như vậy tiểu khu, Hứa Hồng Đậu tuyệt đối sẽ cho là danh tự này là Dương Mục Dã viết bừa. Xem Hứa Hồng Đậu kinh ngạc bộ dáng, Dương Mục Dã cười. Ngươi liền nói city không city đi. Sau một tiếng, xe taxi dừng ở Hoan Lạc Tụng cửa tiểu khu. Phan Thắng Mỹ mặc một bộ váy trắng, ăn mặc thật xinh đẹp đã trước hạn chờ ở cửa tiểu khu. Thấy được Hứa Hồng Đậu xuống xe, lập tức tiến lên đón. Nhiệt tình như vậy địa bộ, làm Hứa Hồng Đậu cũng có chút áy náy. Tiểu Mỹ tỷ, ngươi quá khách khí, còn tự mình cửa tiếp chúng ta. Không có sao. Phan Thắng Mỹ vô vô Hứa Hồng Đậu tay nói. Chờ Dương Mục Dã đem Hứa Hồng Đậu dương hành lý từ xe taxi cốp sau xách xuống đến, Phan Thắng Mỹ kéo Hứa Hồng Đậu cánh tay, dẫn hai người tiến tiểu khu. Trên đường, Phan Thắng Mỹ mới lặng lẽ cùng Hứa Hồng Đậu giải thích. Hoan Lạc Tụng tiểu khu sản nghiệp cùng an ninh đều có chút người thực dụng đối đãi chủ nhà cùng khách trọ phân biệt rất lớn. Chủ nhà bên này có khách tới thăm, chỉ muốn gọi điện thoại cấp sản nghiệp nói một tiếng, cậu bên này liền sẽ trực tiếp cho đi. Nhưng là khách trọ không được, tới người bằng hữu thân thích cái gì phải tự mình đến cửa tiểu khu tới đón mới để cho tiến. Tiêu chuẩn kép hết sức hoàn toàn, cũng rất chân thật.